một tiếng vang thật lớn. Một đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời. Bụi mù đầy trời. Người xung quanh tất cả đều nổ bay. Chờ bụi mù tản ra, trên cây, trên nóc nhà, tất cả đều là người. Đương nhiên bọn họ không phải mình nhảy tới, mà là bị tạc đi lên. Tốt người ở chỗ này, liền xem như tầng dưới chốt nhất tiên dân, cũng bị nguyên khí ngày đêm rửa sạch, nhục thân viễn siêu người địa cầu gấp trăm lần. Lại thêm Lý Trinh Anh tựa hồ không hội thao khống mình lực lượng, thu phóng thả ra lực lượng vỗ mà thôi, không có nhằm vào mọi người, cho nên mọi người chỉ là bị nguyên khí sinh ra gió lốc thổi bay, cũng không có trở ngại. Nhưng là tới gần Lý Trinh Anh người liền không có may mắn như thế. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Trinh Anh xuất hiện trước mặt một cái sâu 10 mét hô to. Bên trong một cái hình người vật thể khắc ở trong đất, toàn thân run rẩy, phát ra lẩm bẩm thanh âm, tựa hồ không chết, bất quá xem ra rất đau. Bên cạnh một con thỏ đầu bị đập vào trong đất, cái mông hướng ra ngoài, cái đuôi nhỏ không ngừng run. Ở phía xa, Tương lão đại nổ vào phòng bên trong, Tương lão tam che lấy đũng quần ngồi tại trên nóc nhà ngẩn người, một mặt mộng bức, mặt mũi tràn đầy lộn xộn, hiển nhiên đầu góc đứng máy. A, phi. Con thỏ đem đầu rút ra, nhổ ngụm bùn đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Trinh Anh một mặt ngốc manh nhìn xem hắn, hỏi, cái này, vừa mới thế nào? Tần thọ rất giống nói thật, nhưng nhìn muội tử dáng vẻ kinh hoàng, thế là, sau đó nói láo, không có thế nào, vừa mới có cái ngu xuẩn dùng đầu đụng sàn nhà, đụng cái động. Vậy ta vừa mới lợi hại a? Lý Trinh Anh hiếu kỳ hỏi. Tần thọ liền nhếch miệng nói, cái này, ngươi hỏi mọi người đi. Lý Trinh Anh nhìn bốn phía, trên nóc nhà. Chắc cây tử bên trên đám người nhao nhao liều mạng gật đầu, đối mặt nữ ma đầu này, không dám không gật đầu, đều sợ bị một bàn tay chụp chết ta. Lý Trinh Anh xem xét, kích động ôm lấy con thỏ, kêu lên, hoa. Ta thành công, ta thật là lợi hại a, ha ha. Tần thọ chỉ cảm thấy nha đầu này vừa mới kia lập tức tựa hồ đả thông hai mạch nhâm đốc, khí lực đột nhiên tăng vọt, trước đó là cấn được hoảng, hiện tại thì là xiết hoảng, khí đều nhanh không kịp thở, tranh thủ thời gian kêu lên, ngừng ngừng ngừng. Lý Trinh Anh tranh thủ thời gian dừng lại, tội nghiệp nhìn xem trong ngực con thỏ hỏi, thế nào người ta hiện tại thật vui vẻ, cảm giác có thật nhiều khí lực. Có sức lực không có địa phương dùng có phải là Tần Thọ đánh gãy Lý Trinh Anh, không có cách, đứa nhỏ này càng nói càng dùng sức, Tần Thọ cảm giác mình sắp bị siết chết rồi. Lý Trinh Anh nhu thuận gật đầu. Tần Thọ nói, rất tốt, bên kia còn có một cái đâu, có cái gì khí lực hướng bên kia phát đi. Nghe nói như thế, Lý Trinh Anh còn không có động thủ. Tương lão tam đã phủ phù một tiếng nhảy xuống nóc phòng, quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, thỏ ra, tha mạng à, người đánh người cũng chính là đau, nàng động thủ, muốn mạng người à. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Đừng để nàng động thủ, ta tự mình tới được hay không à. Nói xong, tương lão tam phanh 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 đập đầu xuống đất, ba lần qua đi, hai mắt lật một cái, đã hôn mê. Lý Trinh Anh cùng Tần Thọ một mặt ngốc manh nhìn xem một màn này. Nửa ngày, Tần Thọ cảm thán nói, ngươi nhìn, có một cái dùng sức quá độ. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lý Trinh Anh miệng nhỏ có chút mở ra. Tần Thọ rôi rôi tay, kết quả khổ cực phát hiện, với không đến bả vai, nhảy dựng lên đập quá không hài hòa, quá phá lời nói tức giận. Thế là cái này con thỏ hào phóng, thiên chân vô tà sờ lên Lý Trinh Anh đùi nói, thấy không tại thỏ ra trợ giúp của ta hạ, ngươi đã không phải động thủ liền có thể dọa chết người. Ngươi đã không còn là ngươi của quá khứ, ngươi rất lợi hại. Lý Trinh Anh nghe nói như thế, một song mắt to tỏa ánh sáng, nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Kích động nói, ta thật, thật là lợi hại sao, ai cũng không dám khi dễ ta sao. Tần Thọ nghe được cái này theo bản năng gật đầu, bất quá lập tức ý thức được cái gì, lắc đầu nói, trên cơ bản có thể, bất quá còn thiếu một chút. Trên lệch cái gì, Lý Trinh Anh hiện tại đối cái này con thỏ là 10 phần tín nhiệm. Tần Thọ sờ sờ cằm nói, ngươi kém một chút tính tình. Tính tình Lý Trinh Anh ngạc nhiên. Tần Thọ gật đầu nói, không sai, chính là tính tình. Ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt. Chúng ta không ỷ mạnh hiếp yếu, chí ít cũng không thể để người khi quả hồng mềm đi, vừa mới ba tên này khi dễ ngươi, ngươi đánh lại, chỉ có thể coi là hòa nhau. Lý Trinh Anh như nghe thiên thư, vô cùng nghiêm túc nghe cái này con thỏ giảng tà môn ma đạo, đống nhiên không biết, nàng đã bị con thỏ mang tới lạc lối. Tần Thọ nói, nhưng là chúng ta là như vậy tính tình tốt ta, ngươi không chọc ta không chọc giận ngươi, ngươi chọc ta, không gấp 10 hoàn trả, ít nhất cũng phải gấp bội hoàn trả đi. Lý Trinh Anh cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Bên trên mọi người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy bầu trời đều sắp tối rồi. Tiên dân giáp không nhịn được nói thầm, ta cảm giác một đời mà vương sắp xuất thế. Những người khác theo bản năng gật đầu, lần nữa đẩy về sau. Tần Thọ tiếp tục nói, cho nên a, chứng ác muốn triệt để. Tần Thọ nắm lấy, thừa cơ hội này dọa dẫm cái này ba cái điểm linh tinh vẫn là không có vấn đề. Không sai, đây chính là hắn nói chứng ác. Nhưng mà Lý Trinh Anh hiển nhiên lý giải sai lầm, con mắt lóe sáng kêu lên, ta đã biết. Đánh bọn họ, còn muốn từ căn nguyên giải quyết bọn họ. Không để bọn họ mở tiệm tử, nện bọn họ cửa hàng. Thế là, Lý Trinh Anh quay người, a a kêu to vọt vào cửa hàng bánh bao, tiếp lấy liền nghe lách cách loạn hưởng, cuối cùng nha đầu này giơ lên nắm đấm hướng xuống một đập. Oeng! Đại địa chìm xuống, phòng ở trực tiếp chân cái vỡ nát. Tần Thọ nhìn xem một màn này, cụp cụp miệng, thầm nói, mạnh như vậy, trời sinh thần lực, sẽ không là nam hải tử đi có yêu khí bản Na Cha tê. Tần Thọ nghĩ đến cái kia khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, thân thể cao lớn thu kệch Na Cha, lập tức dùng mình một cái. Bất quá cái này Lý Trinh Anh coi như không có kia một thân cơ bắp, nhưng là kia nhỏ thể cốt ẩn chứa lực lượng cũng hoàn toàn chính xác đủ dọa người. Con thỏ, ngươi nhìn ta vừa mới làm kiểu gì lợi hại không? Lý Trinh Anh hiến bảo giống như chạy tới, hương phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, lợi hại, lao lợi hại. Vậy chúng ta tiếp xuống đánh ai? Lý Trinh Anh hương phấn mà hỏi. Tần Thọ sững sờ, tiếp xuống đánh ai? Tần Thọ ngắm nhìn bốn phía, tương lão đại tranh thủ thời gian một đầu đụng choáng ở trên tường. Tương lão nhị còn tại trong hố lớn run run đâu, tương lão tam miệng sùi bọt mép không có động tĩnh. Lại nhìn những người khác. Chạy a! Mọi người kinh hô một tiếng, tan tác như chim ong. Chỉ thấy ánh mắt chỗ đến, chỉ còn lại có một chỗ dày, phế phẩm, người đều chạy hết. Chương 130, thỏ giả nữ uy. Lý Trinh Anh thấy cảnh này, mày nhỏ nhăn lại, khổ ba ba nói, bọn họ làm sao đều chạy, có phải là không thích ta, có phải là đều đang sợ ta, ta có phải làm sai hay không? Tần Thọ rất muốn nói, đúng vậy, bọn họ là sợ ngươi. Nhưng nhìn đến cái này đơn thuần tiểu muội tử như thế xoắn xuýt, tội nghiệp dáng vẻ, Tần Thọ mềm lòng, bẹp miệng nói cái gì đó ngươi cho rằng ngươi là ai là thỏ ra ta à. Lý Trinh Anh ngạc nhiên, không rõ Tần Thọ ý gì. Tần Thọ ngáp một cái nói, muốn nói xấu, trên thế giới này, thỏ ra ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Bọn gia hỏa này sợ chính là ta, không phải ngươi. Nhìn xem ta cái này răng, sáng không sáng. Hung không hung. Tần Thọ thử lấy trắng đoan răng cửa, ra vẻ hung ác mà hỏi. Lý Trinh Anh nhìn xem cái này mập phì con thỏ, bĩu môi dáng vẻ, hé miệng cười nói, thật đáng yêu, không có chút nào hung. Nói xong, Lý Trinh Anh méo méo thỏ mặt béo. Tần Thọ lập tức có chút bất lực, lớn lên dạng này, hoàn toàn chính xác có chút hung không nổi a. Bất quá Tần Thọ liếc qua Lý Trinh Anh thường thường ngực, lại yên lặng mình thịt đô đô bộ ngực, mười phần nghiêm túc nói, ta lại không hung, cũng so ngươi hung. Lý Trinh Anh nói, thật bọn họ không sợ ta. Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, đương nhiên. Người đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, bọn họ làm sao lại sợ ngươi đâu? Không tin, ngươi theo ta đi, nhìn xem mọi người sợ chính là ai. Nói xong, Tần Thọ đứng thẳng người lên, vung lấy cánh tay, mở ra chân, vô cùng trung nhị, phách lối đi về phía trước. Lý Trinh Anh lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, hé miệng cười một tiếng, đi theo. Thư Sơn thành không lớn, tiên dân không nhiều, lẫn nhau đều biết, bên này tiên dân tản ra. Lý Trinh Anh hung hãn thanh danh lập tức liền khuyết tán ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, con thỏ đi đường chậm như vậy, chờ bọn họ đi ra gây chuyện địa phương, trên cơ bản Thư Sơn thành bách tính đều biết chuyện này. Thật xa, mọi người nhìn thấy con thỏ tới, cả đám đều không bình tĩnh. Nhất là kia con thỏ còn vừa đi la hét, thỏ ra ta tới, không sợ chết đều tản ra a. Thỏ ra tính tình không tốt. Cái này con thỏ chết tiệt sao lại tới đây? Nhìn, đây không phải là cái kia đi theo bưu hãn nữ con thỏ a. Mau nhìn, bưu hán nữ cũng tới. Đi đi đi, tranh thủ thời gian tránh một chút, vạn nhất chọc giận nàng, chúng ta nhưng không có tương gia ba huynh đệ như vậy kháng đánh. Đúng đúng đúng, đi đi đi. Thế là, mọi người lập tức liền tản. Mắt thấy con thỏ trô đến, đám người lui tránh, Lý Trinh Anh hoảng loạn trong lòng từ từ bình tĩnh, chỉ bất quá nhìn thỏ ánh mắt lại trở nên càng phát ra ôn hòa cùng tràn đầy ý cười. Ra Thư Sơn thành, Tần Thọ quay đầu lại nói, kiểu gì, có phải là đều sợ ta? Lý Trinh Anh che lấy miệng nhỏ cười nói, cảm ơn ngươi thỏ thỏ. Cảm ơn ta cái gì? Tần Thọ ngạc nhiên. Lý Trinh Anh đôi mắt đẹp nhất chuyển nói, cảm ơn ngươi để ta tìm về tự tin. Tần Thọ cộp cộp miệng nói, thiện tay mà thôi. Nói xong, Tần Thọ hướng Văn Khúc Cung đi đến, ở Mỹ nửa ngày, cũng phải vào lớp rồi. Bất quá lâm tiến Văn Khúc Cung thời điểm, Lý Trinh Anh thấp giọng nói, mẹ ta cùng ta nói qua cáo mượn oai hùng cố sự. Tần Thọ mặt mo lập tức đỏ lên. Lý Trinh Anh nói, bất quá. Đánh người phá tiệm thời điểm, thật sự sảng khoái. Ta thích, ha ha. Tần Thọ yên lặng. Cùng lúc đó, trên trời, đám mây phía trên. Ngươi không tới nhìn đệ tử của ngươi a? Cảm giác từng cái nửa chết nửa sống. Văn Khúc Tinh Quân nói. Văn Xương Tinh Quân lắc lắc đầu nói, không chết. Bất quá rất thảm. Được rồi, bọn họ cũng coi là ác nhân tự có ác nhân trị, đáng đời. Bất quá, Thư Sơn Thành lại phải đổi đá mài đao, lần này tìm ai? Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu nói, không có. Văn Xương Tinh Quân nói, ta cảm thấy kia con thỏ không sai, mặc dù có chút tiện, nhưng là tổng thể đến xem, cũng không có sâu không có thuốc chữa. Nếu không ngươi đem hắn lĩnh trở về, Văn Khúc Tinh Quân nói. Văn Xương Tinh Quân cười khan một tiếng nói, được rồi, cái đồ chơi này chính ngươi giữ đi. Mấy cái này đệ tử ngươi thật mặc kệ, Văn Khúc Tinh Quân hỏi. Văn Xương Tinh Quân nói, ngươi thời điểm này, vẫn là nắm lấy ứng đối như thế nào Lý Thiên Vương lửa giận đi. Nha đầu kia tựa hồ bị mang lệnh. Văn Khúc Tinh Quân nghe đến nơi này, lông mày theo bản năng nhíu lại, cái này có vẻ như, đích thật là cái vấn đề a. Nhu nhược chí ít không gây chuyện, nhưng là bây giờ bạo lực như vậy. Văn Khúc Tinh Quân bắt đầu lo lắng Lý gia hào trạch còn có thể còn lại mấy khối mảnh ngói. Bất quá nghĩ lại, nhiều năm như vậy vẫn luôn là Văn Xương cung đệ tử đánh hắn Văn Khúc cung đệ tử, lần này rốt cục thành công nghịch tập. Nhìn xem Văn Xương Tinh Quân thời điểm ra đi kia một mặt khó chịu bộ dáng, Văn Khúc Tinh lập tức cười vui vẻ, đập sợ Văn Xương Tinh Quân bả vai nói, Lý Thiên Vương không quản được ta cái này, chúng ta ngày mai gặp, ha ha. Văn Khúc Tinh Quân nói xong, vui vẻ đi. Văn Khúc Tinh Quân một cao hứng, buổi chiều cũng không lên lớp, tiến Văn Khúc cùng, vô bàn một cái nói, xế chiều hôm nay nghỉ. Lời này vừa nói ra, tất cả học sinh reo hò. Tần Thọ càng là nhảy lão cao, gọi thẳng Văn Khúc Tinh Quân vạn tuế. Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha nói, con thỏ lưu lại. Ba kít. Nhảy lão cao con thỏ, trực tiếp ném xuống đất, tội nghiệp mà nói, tiên sinh, không công bằng A. Văn Khúc Tinh nói, buổi sáng khóa, ngươi không có nghe, buổi chiều bổ sung. Tần Thọ nói, ngươi cho ta bổ A. Tự học. Cho cười, Văn Khúc Tinh Quân nhìn xem hắn tựa như nấu hắn, còn cho hắn học bổ nghị hay lắm. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, tiên sinh, cẩn thận cái gì chơi thiên địa, vẫn là thấy hai tiểu nhi tiện nhật. Đã ngươi nghĩ như vậy học tập, Long Huệ, đem buổi sáng khảo để cho hắn. Tóm lại, đáp không hết để không cho phép rời đi Văn Khúc Cung. Long Huệ, ngươi nhìn xem hắn. Nói xong, Văn Khúc Tinh Quân chắp tay sau lưng đi. Con thỏ, chúc ngươi may mắn. Chúng bắt cầm lấy mai rùa mặc lên, chậm rãi đi. Thái Thái Nhạc vui vẻ cười nói, con thỏ, bái bai a, ha ha. Ác hưu ác báo, đáng đời. Thỏ thỏ. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, các ngươi đều đi thôi. Tần Thọ tội nghiệp thở dài một tiếng, đem tất cả mọi người đuổi đi. Tam Đại Ngốc đi ra thời điểm, Khôi Tam bỗng nhiên nói, con thỏ, các ngươi hôm nay là không phải đánh nhau. Tần Thọ gật đầu nói, a. Khôi Nhị nói, lần sau đánh nhau gọi chúng ta đánh nhau vô địch, làm anh. Khôi Nhất một cái tắt tới, ngậm miệng, làm nhiều nói ít, lần sau chúng ta quét ngang Văn Xương Cung. Đại ca anh Minh. Thế là ba người đi. Tần Thọ nhìn xem ba người bóng lưng, rất có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Tráng niên mất sớm hòa phong. Lắc đầu, mặc kệ ba tên này, Tần Thọ chợt thấy, Ngưu Đại Lực, cầm nắm đấm đi theo, một bộ muốn đơn đấu hết thẻ tư thế. Tần Thọ liền buồn bực, gia hỏa này thế nào chẳng lẽ cùng Tam Đại Ngốc có thủ. Tần Thọ nhịn không được giữ chặt Ngưu Đại Lực, thấp giọng hỏi, bê con huynh, ngươi làm gì đi? Ngưu Đại Lực hơi ngửa đầu, một mặt bá khí ầm ầm mà nói, tiên sinh nói, bọn họ rất lợi hại. Côn nhất tộc trời sinh cường đại, chúng ta Đại Lực Ngưu nhất tộc không phục. Trong mắt ta, cùng thế hệ bên trong, chỉ ta vô địch. Chương 131, Ngưu Đại Lực VS Tam Đại Ngốc. Chiến ý ngập trời. Tần Thọ nhìn xem Ngưu Đại Lực hai mắt đỏ bừng bộ dáng, chỉ cảm thấy gia hỏa này hoặc là tối hôm qua chưa ăn thuốc, hoặc là sáng nay đi ra ngoài bị khung cửa kẹp. Cái này mẹ nó, cái này đánh nhau lý do rất tươi mát thoát tục a, hào vô đạo lý a. Không đúng, cái này căn bản là hoàn toàn không có đạo lý, vì đánh nhau mà đánh nhau a. Lý do này cầm địa cầu đi. Tuyệt đối miểu sát Đông Bắc người mạnh nhất lý do, ngươi sầu cái gì? Tần Thọ lôi kéo Ngưu Đại Lực nói, bê con huynh, ngươi muốn đánh nhau, làm gì chờ nhiều ngày như vậy? Ngưu Đại Lực một mặt bất đắc dĩ nói, ta nào biết được bọn họ vậy mà tại trong nhà xí ngồi xổm hai ngày không ra, bọn họ tiêu chảy, ta không thể chiếm tiện nghi, loại này tránh chiến phương thức, ta cũng rất bất đắc dĩ. Tần Thọ ngẫm lại Tam Đại Ngốc tiêu chảy thời điểm khí thế, tiếng pháo chấn thiên dáng vẻ, nếu là khi đó đánh nhau. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ a. Tần Thọ hầu nghi nhìn xem Ngưu Đại Lực, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Ngưu Đại Lực là không dám cùng như thế Tam Đại Ngốc khai chiến mới là thật. Tần Thọ nói, bê con huynh, ngươi nghĩ kỹ, người ta nhưng có ba người đâu. Chính người ta chơi, gọi là chơi mạt trược tam khuyết một, ngươi đi, gọi là gia cường phiên bản đấu địa chủ, ba cái đánh một cái, ngươi được sao? Ngưu Đại Lực ngạo kiều hơi ngửa đầu nói, trong mắt ta, không có cái gì có thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp. Ba cái, ta cùng nhau đánh. Tần Thọ nhìn xem Ngưu Đại Lực cái này không có thuốc nào cứu được dáng vẻ, biết là kéo không ngừng đầu này trâu rồi, vì vậy nói, ngươi liền không sợ một đi không trở lại sao? Ngưu đại lực bá khí vung tay lên nói, đều là đồng môn, hẳn là sẽ hạ thủ lưu tình đi. Hoa phong đột biến, Tần Thọ kém chút bị Ngưu đại lực cái này thắng gấp mang ôm cua vung ra cửa xe đi, trong lòng mắng to, đã nói xong không trở về liền không trở về đâu quả nhiên, hầu ca mạnh như vậy khỉ, vẫn là y ta. Bất quá Ngưu đại lực có một chút nói đúng, đều là đồng môn, tối thiểu nhất sẽ không bị đánh chết. Cho nên, Tần Thọ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn xem Ngưu đại lực ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Tần Thọ ngồi tại chỗ ngồi của mình, tội nghiệp nhìn xem Long Huệ, hỏi, Long Huệ, ngươi nhìn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người chúng ta đánh cược kiểu gì ngươi nói bê con huynh thắng, vẫn là tam đại ngốc thắng. Long Huệ nghe xong, lập tức có điểm tâm động, bất quá Long Huệ lập tức khôi phục lại, vội ho một tiếng nói, đánh cược có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải hoàn thành khảo thí. Nếu không, không bàn gì nữa. Không muốn như vậy a, ngươi nhìn, nếu như ta cược thắng, ngươi thả ta đi, ngươi giúp ta đáp đề. Ngươi cược thắng, ta an tâm đáp đề, tiểu gì Tần Thọ nói. Long Huệ hai mắt khẽ đảo nói, ngươi làm ta ngốc cá dạng này cược, đối ta có chỗ tốt gì tranh thủ thời gian đáp đề, đừng nghĩ nhiều như vậy yêu thiêu thân. Tần Thọ thấy Long Huệ quả nhiên không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đần độn, đành phải từ bỏ, liền hỏi, chúng ta thi cái gì? Buổi sáng tiên sinh dạy âm đồng chữ khác biệt cùng âm chữ, tiên sinh để chính mọi người lựa chọn một cái âm, sau đó viết ra 9 cái cùng âm chữ, đồng thời làm ra giải thích. Đã tiên sinh muốn thi, vậy khẳng định là thi cái này, con thỏ ngươi có thể bắt đầu đáp đề. Long Huệ nói. Tần Thọ nghe xong, cắn đầu bút, nói, Long Huệ. Long Huệ lắc đầu, dùng một loại đôn hậu đàng hoàng ánh mắt nhìn Tần Thọ nói, ngươi cầu ta là vô dụng, ta là không sẽ giúp ngươi gian lận. Tần Thọ lắc đầu nói, Long Huệ, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Ta biết cái này đối với ngươi mà nói có chút khó, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi đáp không hết, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đi. Thân là thần tiên, chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên, chúng ta có thể tại cái này vẫn ngồi như vậy, nhìn xem mặt trăng, thưởng thưởng hòa cái gì? Ai? Con thỏ, ngươi làm gì? Long Huệ chính nói thoải mái đâu, chợt thấy cái này con thỏ nhảy dựng lên, một tay kéo lấy băng ghế, nhìn chằm chằm hắn. Tần Thọ nói, ngậm miệng, cho ta một trang giấy hiểu không, thỏ ra ta chính là muốn một trang giấy đáp đề mà thôi, ngươi lại nhảy cả ngày làm gì? Ách, ngươi muốn đáp đề ngươi sẽ đáp? Long Huệ ngạc nhiên. Tần Thọ trên trán đều là hát tuyến, tình cảm gia hỏa này từ đầu tới đuôi liền không có trông cậy vào hắn sẽ đáp đề a. Ra về, người khác đều đi, liền Tần Thọ lưu lại. Tần Thọ hiện tại là lòng chỉ muốn về, huống chi, Ngưu đại lực VS tam đại ngốc chiến đấu, hắn còn muốn nhìn một chút đâu. Đi vào thế giới này, hắn còn chưa thấy qua chân chính thần thông chiến đấu đâu, không nhìn chẳng phải là thua thiệt lớn? Hắn tin tưởng, trận đại chiến này tuyệt đối so nước Mỹ mảng lớn nhìn đã nghiền, trọng điểm là, đây là lần đầu. Còn không cần mua phiếu. Nếu như kêu lên hàng Nga cùng một chỗ, vậy liền ngay cả mọi tử đều có, đi đâu tìm cơ hội tốt như vậy đi. Cho nên, hiện tại Tần Thọ rất gấp, làm sao có thời giờ cùng Long Huệ nói nhảm? Từ từ dơ lên băng ghế, một bộ ngươi lại nói nhảm ta liền đập ngươi tư thế. Long Huệ nháy mắt từ trong ngực móc ra một trang giấy đặt ở trên mặt bàn. Mực đâu Tần Thọ thật sự là bó tay rồi, người khác trên mặt bàn đều có bút mực giấy nghiên, liền hắn cái này không có. Còn để hắn đáp cái gì? Để cầm cán bút loạn đoạn a, cái đồ chơi này mặc dù thật cứng rắn, nhưng là cán bút như thế mảnh, trọng lượng như thế nhẹ, hắn không khỏi làm xấu nhưng suy nghĩ, cái đồ chơi này cho mọi tử dùng đều sẽ bị ghét bỏ đi. Chí ít Tần Thọ là ghét bỏ, quá nhỏ, không có trọng lượng, cầm lên một điểm cảm giác đều không có. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể đối phó dùng. Long Huệ lập tức xuất ra mực đến, Tần Thọ dính điểm mực nước, lúc này mới nhớ tới, mình sẽ không viết bút lông chữ. Bất quá Tần Thọ lập tức liền đem vấn đề này không hề để tâm, không phải liền là viết chữ A có cái gì sẽ không. Long Huệ thấy Tần Thọ ngay cả chính quy cầm bút tư thế cũng không biết, khẽ lắc đầu. Bất quá nhìn lại kia thỏ ngũ đoàn móng vuốt, có vẻ như cũng không pháp chính quy cầm bút, cũng liền từ bỏ chỉ điểm rồi. Hắn hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, cái này con thỏ thật có thể đáp ra A. Ngay tại Long Huệ ngẩn người thời điểm, con thỏ đột nhiên quát to một tiếng, đặt bút, nhanh chóng viết kế tiếp chữ. Không đợi Long Huệ nhìn sang, liền nghe con thỏ kêu lên, đem giấy tới. Long Huệ túi đầu nhìn lại, hai mắt nhất thời tối sầm lại, cái này con thỏ chết tiệt lớn như vậy một trang giấy chỉ viết một chữ, vòng. Long Huệ nói, con thỏ, ngươi có thể viết điểm nhỏ. Tần Thọ lý trực khí chẳng nói, thỏ ra ta sẽ viết điểm nhỏ, cần phải dùng khí lực lớn như vậy viết như thế lớn á? Lãng phí sức lực tranh thủ thời gian cho giấy, đoạn mất suy nghĩ, đi tiên sinh kêu cáo ngươi quấy rầy ta học tập. Long Huệ hai mắt lật một cái. Đối với cái này con thỏ chết tiệt không muốn mặt xem như triệt để bó tay rồi. Bất quá dưới mắt, có vẻ như cũng chỉ có thể dạng này. Thế là Long Huệ không ngừng đưa tới giấy, Tần Thọ thì thật nhanh viết kế tiếp cái chữ lớn. Hắn mặc dù sẽ không viết bút lông chữ, nhưng là chỉ cần viết lớn một chút, bút họa kéo ra điểm, chữ hình dạng còn là có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá cái này một trang giấy một chữ, viết long huệ có chút đau lòng, trọng điểm là, cái này phi thường không tiện đọc a. Chỉ thấy con thỏ thật nhanh viết, hắn thật nhanh chỉnh lý, đến cuối cùng con thỏ viết cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Chương 132, thỏ 9 chữ đồng âm. Một hơi viết xong, con thỏ bút quăng ra, đứng lên liền muốn chạy. Long huệ đuổi tóm chặt lấy thỏ lỗ thai, hỏi, con thỏ, ngươi đi đâu? Tần thỏ nói, ta đắp xong để, đương nhiên là xem náo nhiệt đi. Nói trở lại, Ngưu đại lực bọn họ đi lâu như vậy, thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Long huệ nói, ta nào biết được. Nhiệm vụ của ta là giám sát ngươi thành thành thật thật đáp xong đề. Ta kiểm tra xong, ngươi mới có thể đi. Nếu như ngươi viết linh tinh, vậy ta chỉ có thể báo cáo tiên sinh muốn xử phạt ngươi, ngươi mơ tưởng xem náo nhiệt. Tần thọ hai mắt lật một cái, lý trực khí trắng nói, tốt ta, coi như ta sợ ngươi cái này một đầu. Thỏ ra ta khác không dám thổi, liền ta nhân phẩm này, hoặc là sẽ không, sau đó không viết. Đã viết, vậy liền khẳng định là đúng rồi. Tin ngươi mới có quỷ. Không cho phép ngươi đi, ta đến kiểm tra một chút. Long Huệ đem Tần Thọ một lần nữa thả lại trên chỗ ngồi, sau đó lấy ra kia thật dày một sấp giấy, khổ bức một chương đảo nhìn. Cũng may, ngay từ đầu thu thập thời điểm liền là dựa theo trình tự trưng bày, hiện tại chỉ cần từ dưới hướng ra quất liền có thể bảo chứng trình tự không sai, hoàn mỹ đọc. Thế là, Long Huệ một bên cầm một bên thì thầm, vòng, thuyền, không, gọi, vòng, thuyền, gọi, hạ. Ân, cái này không sai. Giải thích rất đúng chỗ. Long Huệ tiếp tục đọc mặt càng đen. Chỉ thấy đằng sau là nút bấm không gọi nút bấm, gọi khóa. Thuyết phục không gọi thuyết phục, gọi dán. Cử đi không gọi cử đi, gọi tiến. Khe nước không gọi khe nước, gọi khe. Cường tráng không gọi cường tráng, gọi kiện. Dẫm đạp không gọi dẫm đạp, gọi dẫm đạp. Bắn ra không gọi bắn ra, gọi tung tóe. Khiêu khích không gọi khiêu khích, gọi tiện. Đọc xong sau, Long Huệ mặt đã đen thành than đen. Ngắn ngủi mấy câu, hắn cảm nhận được nồng đậm khiêu khích hương vị, cái này tờ mở chính là tiện A. Lúc này, con thỏ đụng lên đến ngốc manh mà hỏi, tiểu gì có phải là cảm giác thỏ ra ta văn thải xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một, vì ta khuất phục nếu là không có việc gì, ta đi A. Chờ một chút. Long Huệ tranh thủ thời gian kêu lên. Tần thỏ dừng lại, hỏi, thế nào ta chỗ nào viết không thích hợp A? Long Huệ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng phát hiện, mặc dù có chút giải thích có chút miễn cưỡng. Nhưng là cũng hoàn toàn chính xác nói còn nghe được, cái này liền không có cách nào nói cái này con thỏ, bất đắc dĩ phất phất tay nói, đi thôi. Ta cầm đi cho tiên sinh nhìn xem, tiên sinh muốn giết ngươi, ta cam đoan không ngăn. Nói xong, Long Huệ đi. Không bao lâu, Văn Khúc Cung truyền đến Văn Khúc Tinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, ta nhìn hắn đây là khiêu khích không phải khiêu khích, chính là tiện. Cái này tiện con thỏ, sớm muộn nấu hắn. Nghe nói như thế, Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài nói, không hổ là Văn Khúc Tinh. Văn thải chính là tốt, đều nhanh gặp phải thỏ ra ta. Tần thỏ ra thư sơn, tìm một vòng, cũng không tìm được Ngưu đại lực cùng tam đại ngốc, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi. Rơi vào đường cùng, đành phải đi về nhà. Cùng lúc đó, nơi nào đó dãy núi ở trong hẻm núi lớn. Dừng lại. Ngay tại lảo đảo về nhà tam đại ngốc trước mặt bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong sông ra một người, ngẩng đầu đỡ ngực, bá khí mười phần, một đôi mắt trâu bên trong chiến ý ngập trời, chính là Ngưu đại lực. Bê con huynh. Ngươi làm gì khôi tâm hỏi. Ngưu đại lực hai mắt khẽ đảo nói, gọi ta Ngưu đại lực. Bê con huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì khôi nhị hỏi. Ngưu đại lực phẫn nộ gầm thét lên, nghe không hiểu tiếng người A gọi ta Ngưu đại lực. Khôi nhất gãi gãi đầu nói, bê con huynh, ngươi ngu xuẩn A ngươi là trâu, không phải người, ở đâu ra tiếng người. Ngưu đại lực triệt để phát hỏa, dầm chân một cái, vang một tiếng, đại địa chấn động, bốn phía hai ngọn núi đều bị chấn động nứt ra. Ngưu đại lực biết. Hắn đánh giá cao ba tên này trí thông minh, đã như vậy, trực tiếp điểm liền tốt, vì vậy nói, không kéo cái này, hôm nay, ta muốn hướng tiên sinh chứng minh, trên trời dưới đất, cùng thế hệ bên trong, bản về sức chiến đấu, ta mạnh nhất. Tam đại ngốc nhìn nhau, Khôi Tam nói, đại ca, hắn nói ý gì? Khôi Nhị nói, ngươi có phải hay không ngốc hắn ý tứ là muốn khiêu chiến tiên sinh, muốn tạo phản? Khôi Nhất đưa tay chính là hai bàn tay, nói, ngậm miệng. Hắn khiêu chiến tiên sinh quản chúng ta chuyện gì về nhà ăn cơm. Đại ca anh Minh. Thế là, tam đại ngốc hấp tấp vứt cho Ngưu đại lực ba cái trần trùng trụ, tặc sáng sáng cái hót, đi. Đi cứ đi như thế Ngưu đại lực đứng tại chỗ, lộn xộn. Nửa ngày, Ngưu đại lực hét lớn một tiếng, ba người các ngươi dừng lại, ta muốn khiêu chiến ba người các ngươi. Tam đại ngốc nghe xong, đột nhiên dừng bước. nhìn nhau, sau đó từng cái nết miệng cười. Tiên sinh, Ngưu đại lực đi khiêu chiến côn tộc Tam Kiệt, ngươi nói ai có thể thắng Long Hoè một bên cho Văn Khúc Tinh quân cọ sát lấy mực, vừa nói. Văn Khúc Tinh quân nhướng mày nói, hắn đi khiêu chiến côn tộc Tam Kiệt. Long Hoè nói, a, con thỏ nói. Văn Khúc Tinh quân suy nghĩ một chút nói, ngươi đi Dược Vương Điện, cầu điểm thuốc chữa thương đi. Ách, sư phụ, côn tộc hẳn là có thuốc chữa thương đi, Long Hoè nói. Văn Khúc Tinh ngửa đầu nói, ai? Vi sư nói qua, côn tộc trời sinh trí thông minh thấp, nhưng là cái này chiến đấu lực có thể xưng vô địch, bọn họ là trời sinh chiến sĩ, không nói chiến đấu bọn họ là kẻ ngu, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ đều là trời sinh đấu võ tông sư. Cái gì Long Hoè kinh hô? Cùng lúc đó, Ngưu đại lực bên kia. Ngưu đại lực rít lên một tiếng, xông tới. Tam đại ngốc cơ hồ là tại đồng thời quay người, trong nháy mắt đó, trên mặt ngốc dạng không có, từng cái khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, toàn thân cao thấp cơ bắp kéo căng, thể nội huyết dịch lưu chuyển ở giữa phảng phất có hải dương đang lao nhanh gào thét. Giống. Ba người đồng thời một tiếng giống hóa thành một đoàn khí lãng xung ra, đại địa xé rách, giống như phong bạo. Ngưu đại lực thấy thế, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Sau một khắc ba đám to lớn thân ảnh chạm mặt tới, đem Ngưu đại lực bao bọc vây quanh. Ngưu đại lực hét lớn một tiếng, ba cái, ta cũng không sợ. Nhìn ta lấy lực phá thiên. Đang khi nói chuyện, Ngưu đại lực lực lượng toàn thân ngưng tụ. Đúng lúc này, ba cái đầu chọc giữ tợn cười một tiếng, sáu cánh tay như là thiết chủ y rơi xuống. Tận lực bồi tiếp từng đợt đông 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 bạo nện âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngưu đại lực khổ cực phát hiện, hắn hết thệ thần thông, trực tiếp liền bị cái này sáu cánh tay bạo lực đập nát. Cái này sáu cánh tay liền như là cốt thép, không có gì không phá, lực lớn vô cùng. Bị đánh nửa ngày, Ngưu đại lực triệt để phát hỏa, đây là các ngươi bức ta đó, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn ta lấy lực phá thiên. Tiếp lấy Ngưu đại lực thân thể bắt đầu biến lớn, sau đó biến thành một đầu to lớn châu đực, đồng thời cái đầu càng lúc càng lớn, lực lượng cũng đi theo tăng vọt. Đại ca, con ngẽ con biến lớn. Khôi Tam kêu lên. Ngồi hắn. Khôi Nhất kêu lên. Ngưu đại lực hoàn toàn không rõ ba tên này nói là có ý gì, nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện Khôi Tam đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó biến mất. Chương 133, Thái Sơn Điệp La Hán. Ngựa đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên một mảnh to lớn hắc ám bóng ma che khuất ánh nắng, cái này thân thể khổng lồ còn to hơn núi mấy phần. Nhìn kỹ, cái này không phải bóng ma, đây rõ ràng chính là một đầu to lớn cá. Đây chính là Côn A. Ngưu đại lực trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sau một khắc, một cái to mọng cái mông rơi xuống, Ngưu đại lực cố gắng nâng lên, thay vào đó côn quá lớn, quá nặng. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Đúng lúc này, Khôi Nhị ha ha cười nói, Điệp La Hán, ta thích, tính ta một người. Ngưu đại lực xem xét, song mắt đỏ bừng, giận dữ hét, chỉ ta vô địch. Sau một khắc, Khôi Nhị lắc mình biến hóa, còn là một đầu so Khôi Tam còn muốn lớn gấp đôi côn đập xuống. Ngưu đại lực xem xét, lập tức nhanh khóc, máng, ngoạ tạo, làm sao như thế lớn. Vâng. Ngưu đại lực hai chân cắm ở đại địa bên trong, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang kêu rên, bất quá hắn như cũ tại kiên trì, cắn răng kiên trì. Cố gắng phát ra gầm lên giận dữ, có. Ta. Cỏ. Đừng. Chỉ thấy Khôi Nhất cười ha hả nhìn xem hắn, nói, ai u, còn có sức lực, kêu lại tính ta một người. Sau đó Khôi Nhất đằng không mà lên, biến thành một cái so Khôi Nhị còn lớn gấp đôi nhiều to lớn côn, che khuất bầu trời, rơi xuống. Người tê liệt Ngưu đại lực cuối cùng mắng một câu, một tiếng ầm vang triệt để bị nện tiến đại địa bên trong, không có động tĩnh. Mà giờ này khắc này Tần Thọ đã tại về mặt trăng trên đường, vừa đi, một bên lắc đầu thở dài. Tần Thọ cảm thụ được thể nội tế bào biến hóa, để Tần Thọ buồn bực là, lần này hành hung Văn Xương cùng treo ra nhân quả, tựa hồ cũng không có khiến cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa ngâm miệng, thậm chí ảnh hưởng đều không lớn. Điều này thực để Tần Thọ có chút tức giận. Ai? Cái này đều náo chuyện gì à? Lúc nào bọn họ mới có thể yên tĩnh xuống, để thỏ ra ta an tĩnh thăng cái cấp A. Bọn họ không yên tĩnh, thỏ ra ta cái này nguyên khí căn bản không đủ bọn họ tranh á. Tần Thọ nằm trên cục đá, một mặt bất đắc dĩ. Không sai, Tần Thọ nhìn phong quang vô hạn, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch, mệnh của hắn từ đầu đến cuối đều tại bên bờ vực treo, không cẩn thận liền sẽ cắm xuống đi. Tần Thọ nhìn trên trời, lại là một trận than thở. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhiều một đoàn bóng ma, Tần Thọ nhìn kỹ lại. Kia rõ ràng là một đóa to lớn tường vân, sau đó tường vân bên trên xuống tới một chiếc xe ngựa, kéo xe chính là hai thất mang theo màu trắng cánh thiên mã. Tần Thọ xem xét, con mắt lập tức sáng lên, lao đi khỏe miệng nước bọt, thầm nói, cái này nhất định phải hương tay thêm bí chế. Suy. Một cái giọng nam uy nghiêm vang lên, tiếp lấy xe ngựa đứng tại Tần Thọ trước mặt, Xe ngựa rèm tự động mở ra, sau đó một da mặt trắng nõn, dáng người khôi ngô, bộ mặt râu ria, người mặc kim sắc khôi giáp, màu đen áo lót, đầu đội huyền quan nam tử đi ra. Nam tử vừa nhìn thấy Tần Thọ liền cười nói, con thỏ, còn nhớ ta không? Tần Thọ nghĩ nghĩ, trong trí nhớ bề ngoài như có chút ấn tượng, bất quá không rõ rệt. Hắn theo bản năng lui về sau, từ xưa đến nay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Gia hỏa này một thân không tệ trang bị, xem xét chính là cái cao cấp hảo, đột nhiên như thế chiêu hiền đãi sĩ đập hắn Tân Thủ thôn thỏ mông ngựa, tuyệt đối có mưu đồ. Ai ai ai? Con thỏ, ngươi chạy xa như thế làm gì? Nam tử xem xét, lập tức khó chịu, vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước gót. Tân Thọ vội vàng lui lại nói, ngươi, đừng tới đây. Vì sao ta là người tốt? Ngươi nhìn ta cái này thân khôi giáp, thiên đình ấn ký, chính tông thiên đình mặt hàng. Ta đường đường một thiên thần, còn có thể hố ngươi thế nào? Nam tử khó chịu nói. Tần Thọ ha ha cười nói, cùng khôi giáp không quan hệ. Đây là vì cái gì? Nam tử hỏi. Tần Thọ mười phần nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói, ta sợ heo. Heo ở đâu ra? Heo? Nam tử quay đầu nhìn một chút, cũng không có người a. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mặt lập tức liền đen, đây là nói hắn đâu a. Bất quá nam tử cũng là có thể chịu, tối sầm ở giữa, lập tức liền nở nụ cười, nói, con thỏ, ngươi thật đùa. Tần Thọ, ha ha, ta là nghiêm túc. Nam tử vội ho một tiếng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là. Ngươi sữa cũng không cần giới thiệu, ta còn có việc, đi trước. Tần Thọ phất phất tay, tranh thủ thời gian tránh. Tần Thọ mặc dù nghĩ tìm đường chết, nhưng là hắn tìm đường chết đều là làm hiểu rõ chết, có thể làm, sẽ không chết mới là vương đạo. Loại này hoàn toàn không hiểu rõ nổi, đột nhiên đụng tới gia hỏa Tần Thọ thật không muốn phản ứng. Nam tử xem xét, lập tức gấp. Kêu lên, con thỏ, ngươi chạy cái gì a? Kết giao bằng hữu không được a? Ta cũng không phải người xấu. Tần Thọ, ha ha. Tần Thọ nhanh chân chạy nhanh hơn. Nam tử gấp, vẫy tay một cái, xe ngựa thu nhỏ tiến vào trong túi tiền của hắn, sau đó lập tức đuổi theo, một bên truy một bên hô, con thỏ, đừng như thế bất cận nhân tình a, ta nói cho ngươi, ta chính là. Nói cho ngươi mấy lần, ta đối với ngươi xưa không hứng thú. Mơ tưởng đem ngươi xưa giới thiệu cho ta, ta là sẽ không khi ra ra ngươi. Tần Thọ kêu lên. Nam tử nghe xong, mặt nháy mắt một mảnh đen nhánh. Trong lòng mười vạn cái cao ni ma lao nhanh mà qua. Bất quá cũng không biết hắn có chủ ý gì, sửng sốt nhịn được, cười hắc hắc nói, con thỏ, ngươi thật hài hước. Trong lòng lại gọi nói, mẹ nó, cái này con thỏ quả nhiên như là nghe đồn như vậy, thật tờ mở tiện a. Thiếu đánh a. Cái này con thỏ cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một mồi lửa nướng ăn. Con thỏ, ta không phải muốn nói ta chính là, ta nói là ta. Nam tử nói. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, ngươi liền càng không được, thỏ ra ta chỉ thích muội tử. Nam tử cố gắng áp chế một bụng hỏa khí, nói, đừng nghĩ sai, ta chính là cho ngươi tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Hà Thủy Quân Tổng Thống Lĩnh, ta thật không có ác ý. Nguyên bản Tần Thọ là không muốn phản ứng hắn. Nhưng là nghe xong Thiên Bồng Nguyên Soái bốn chữ này, Tần Thọ đột nhiên ngừng lại, trong lòng thét lên ầm ĩ. Thiên Bồng Nguyên Soái ta tạo, đây thật là heo a. Tần Thọ lấy đột nhập lúc nào tới cử động, hách được theo thật sát sau lưng Thiên Bồng Nguyên Soái tranh thủ thời gian dừng lại, kém chút liền một cước đem cái này con thỏ đá bay. Tần Thọ quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy Thiên Bồng, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, cuốn một vòng nhìn lại. Tần Thọ thật không nghĩ tới, chứ bắt giới ném heo thai trước đó lại còn thật đẹp trai. Nói như vậy, Tôn Hầu Tử náo thiên đình, Tây Thiên Thỉnh Kinh còn chưa bắt đầu đâu. Lại hoặc là, thế giới này căn bản liền không có cái này một chuyện vật mà. Tần Thọ trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bất quá bởi vì tư liệu quá ít, cũng không thể nào đi xác nhận cái gì. Bất quá có một chút, hắn xác định, con lợn này là cái sắt vôi. Hắn tìm Tần Thọ chỉ sợ là ý không ở trong lời, quan tâm Nguyệt Cung hàng Nga vậy. Lập tức, Tần Thọ liền xù lông, khác hắn không quan trọng, nhưng là hàng Nga, kia là trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng cùng cấm kỵ. Có người cùng hắn đoạt, cái này sao có thể được? Dù là con lợn này là cái tình cảm chiến năm cặn bã, nhưng là thỏ ra trong mắt dùng không được hạt cát. Chương 134, lừa đảo. Địch nhân, thả từ một nơi bí mật gần đó là nguy hiểm nhất, phương pháp an toàn nhất chính là thả ngay dưới mắt, nhìn xem hắn nhảy nhót, lại cho hắn một vị đập rồi. Sau đó hắn còn không biết. Thế là, Tần Thọ cười. Con thỏ, ngươi nhìn cái gì đâu? Thiên Đồng bị cái này con thỏ nhìn toàn thân run rẩy, hắn có loại cảm giác. Con thỏ lần thứ nhất nhìn hắn thời điểm là lạ lẫm, bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, không đồng dạng, tựa như là đồ tể nhìn heo cảm giác, nhìn thấy hắn toàn thân không được tự nhiên. Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhướng lên, rồi ra móng vuốt, áp chế bắt đầu chỉ đạo, không có gì, đã ngươi phải biết thỏ ra ta, vậy ngươi phải biết thỏ ra quy củ của ta đi lễ gặp mặt mang theo a. Ây Thiên Bồng lập tức trợn tròn mắt, hắn chính là Thiên Hà Thủy Bình tổng thống lĩnh, Bắc Đầu Thất Tinh Tinh Tú một trong, Bắc Cực Bốn Thần Chi một, Thiên Đình Bốn Đại Nguyên Soái một trong. Hắn thân phận này, đến đó không đều là mọi người nịnh bợ, bỗng nhiên có một ngày, đụng phải người đưa móng nuốt muốn lễ vật, hắn thật là có điểm không thích ứng. Tần Thọ thấy thế, bĩu môi nói, ách cái gì ách, đây là quy củ. Ngươi không phải không biết đi. Tần Thọ đụng lên đi, một bộ ngươi nếu là không biết, ta liền kéo sổ đen người tư thế. Thiên Bồng có thể nói cái gì, trong lòng có mình tính toán nhỏ nhặt hắn, cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một khối kim sắc hộ tâm kính đưa cho Tần Thọ nói, cái này là một cái hộ tâm kính, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Như thế nào? Tần Thọ tiếp nhận đi, nhìn một chút, cái này hộ tâm kính thật là không tệ, kim quang lóng lánh, nội bộ có cường đại nguyên khí ba động, hiển nhiên không phải những cái kia nhất tinh tán tiên cho đồ rắc rưởi. Tần Thọ bỏ vào trong túi, lần nữa đưa tay ra nói, cái này xem như trước ngươi dọa ta phí tổn thất tinh thần đi. Thiên Đồng mặt lập tức đen, gặp qua vô sỉ, hắn liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Lần thứ nhất, Thiên Đồng có chút hối hận tới gặp cái này con thỏ, nhưng là nghĩ lại, có vẻ như nghĩ muốn tới gần giấc ngộng kia bên trong thân ảnh, đây là con đường duy nhất ta. Thế là, Thiên Đồng cắn răng một cái, lại muốn bắt ra cái gì. Kết quả liền nghe con thỏ nói, ngươi vừa mới cơi xe ngựa không sai, cho ta đi. Thiên Đồng nghe xong, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này muốn lễ vật liền đủ vô sỉ. Còn tờ mờ điểm danh muốn ra hỏa này liền không thể muốn chút mặt ta. Tần Thọ xem xét Thiên Đồng vẻ mặt này, bĩu môi nói, như thế keo kiệt, làm sao kết giao bằng hữu được rồi, không, giao, thỏ ra về nhà. Thiên Đồng xem xét, cái này con thỏ nói đi là đi, mà lại một chút cũng không có trả lại hộ tâm kính ý tứ, lập tức có chút phát hỏa, kêu lên, con thỏ, ngươi lúc này đi ngươi thế nhưng là cầm ta hộ tâm kính. Tần Thọ vui vẻ, hỏi ngược lại, cầm ngươi hộ tâm kính là ta muốn. Vẫn là ngươi cho. Ngươi muốn, ta cho. Thiên Đồng đương nhiên đạo. Tần Thọ buông buông tay nói, đúng a, ngươi cho, kia chính là của ta. Hiện tại là của ta bằng cái gì cho ngươi đâu. Thiên Đồng, ây. Tần Thọ nói, đạo lý chính là như thế cái đạo lý, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Thiên Đồng gấp, các loại. Chờ một chút, con thỏ, chúng ta có việc dễ thương lượng a. Ta có thể đổi một cái yêu cầu a. Tần Thọ lôi kéo cái lỗ thai lớn nói. Cũng không phải không được, ta nghe nói ngươi có cái cảo không tệ. Cho ngươi. Thiên Đồng nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng mắng to, cái này con thỏ chết tiệt làm sao biết ta vừa lấy được cái cảo, hắn biết rõ, hắn cái cảo thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân tập hợp lục đinh lục giáp vô số thiên thần chi lực luyện chế mà thành, mặc dù là lễ nghi khí, sắc thực đại biểu cho mặt mũi và thực lực, cái kia bỏ được cho con thỏ thế là cắn răng một cái, móc ra xe ngựa liền kín đáo đưa cho con thỏ. Miễn cho cái này con thỏ chết tiệt lại có không an phận yêu cầu. Đồng thời, một đoạn thao tác khẩu quyết truyền cho Tần Thọ. Tần Thọ xem xét xe ngựa kia, lập tức mặt mày hớn hở. Đang vân giá vũ trung quy là tiểu pháp thuật, tốc độ phi hành có hạn, cho dù là có đường sắt cao tốc thần thông gia trì, y lý nguyên tốc độ không tính quá nhanh. Nhưng là xe ngựa này không giống a, phi hành pháp bảo, ngồi dễ chịu không nói, chạy còn nhanh. Trọng điểm là, dùng cái đồ chơi này của gái, mang theo muội tử hóng mát, kia bao nhiêu phong cách a. Thiên Đồng nhìn xem Tần Thọ cười vui vẻ như vậy, hắn lòng đang dỉ máu a. Từ khi tại Tết Trung Nguyên Thịnh Hội bên trên thấy được Hàng Nga về sau, hắn những ngày này liền không ngủ qua một ngày ăn giấc, mỗi ngày trong đầu đều là Hàng Nga. Nếu là khác tiên tử, hắn lập tức liền đến nhà bái phỏng. Nhưng là trong lòng có quỷ, tự nhiên lo lắng liền có thêm, sợ đối phương suy nghĩ nhiều, sợ đối phương cự tuyệt, sợ lưu lại ấn tượng xấu vân vân. Càng nghĩ, hắn mấy lần ra thiên hà muốn đi trên mặt trăng, cuối cùng đều nhịn được. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là từ con thỏ hạ thủ. Bởi vì cái gọi là, tán gái, trước truy nàng khuê mật, quanh co tiến lên. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thông qua con thỏ nhận biết Hàng Nga, sau đó liền muốn hiển lộ rõ ràng hắn thủ đoạn, quan chức, thân gia, địa vị, năng lực, hình dạng đều muốn biểu hiện ra ngoài. Cho nên, bản thân đóng gói là nhất định, thế là hắn bỏ ra trọng kim chế tạo chiếc này thiên mã vân long xa, kết quả mới mở ra trang bức lưu bước ngoặt. Liền bị cái này con thỏ chết tiệt gõ đi, đau lòng à. Nhưng là vừa nghĩ tới, chỉ muốn tới gần cái này con thỏ liền có thể nhận biết Hàng Nga, hắn khẽ cắn môi, cũng nhận. Nhìn xem Tần Thọ không ngừng tại kia loay hoay thiên mã vân long xa, Thiên Đồng nhịn không được, nói, con thỏ, xe này chính là huyền tự đầu bà bối, ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới tạo ra, nếu không phải thật đem ngươi trở thành bằng hữu, ta mới sẽ không cho ngươi đâu. Tần Thọ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ý tứ rất hài lòng. Nhưng trong lòng tại nói thầm lấy, ngươi nha cho cái người xa lạ, như thế hạ khí lực, ngươi nếu không phải toàn tính quá lớn, liền nhất định là kẻ ngu. Đáng tiếc, thỏ ra ta không phải người ngu, đồ vật thu, ngâm nhà chúng ta muội tử không có cửa đâu. Thế là, Tần Thọ cười hì hì nói, không tệ, không tệ, tính quần biết. Ngươi có thể trở về nhà. Thiên Đồng nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, về nhà hắn thật vất vả xin phép nghỉ ra, nhưng không phải là vì về nhà. Hắn muốn đi trên mặt trăng, hắn muốn đi nguyệt cung, hắn muốn gặp hàng Nga. Thế là Thiên Đồng tội nghiệp nhìn xem Tần Thọ nói, làm hảo bằng hữu, ngươi liền không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút ta. Tần Thọ sờ sờ cằm nói, làm hảo bằng hữu, ta mới không mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút đâu. Nhà ta nghèo quá, muốn cái gì không có gì. Cho nên, vẫn là thôi đi. Ây Thiên Đồng liền chưa thấy qua như thế không lên đạo người, hầu nghi nhìn xem cái này ngốc manh con thỏ, trong lòng tự nhủ, hắn là nói thật đâu, còn là cố ý lắc lư mình không để cho mình đi đâu. Bất quá đồ vật đều đưa ra ngoài, nếu là ngay cả nguyệt cung cửa còn không thể nào vào được, hắn không cam tâm a. Thiên Đồng đống nhiên linh cơ khẽ động, cười nói, vậy được, vậy liền trước không đi, ta có việc đi trước à. Nói xong, Thiên Đồng đi thật. Tần Thọ nhìn xem Thiên Đồng bóng lưng rời đi, lắc lắc đầu nói, đồ đần. Nói xong, Tần Thọ cầm ra xe ngựa, mặc niệm khẩu quyết, đồng thời vận chuyển nguyên khí rót vào Thiên Mã Vân Long Xa bên trong. Sau một khắc Thiên Mã Vân Long Xa xuống lại, Thiên Mã phấn vo phi nước đại, mang theo xe ngựa bay trên không trung, càng ngày càng lớn. Tiếp lấy một tiếng ngựa mình, hai thất màu trắng Thiên Mã thoát ra, lôi kéo sáng lên xe ngựa màu bạc đứng tại Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ nhìn xem xe ngựa này là càng xem càng thích, cười không ngậm mồm vào được kêu lên, nếu là trên địa cầu thỏ ra ta có dạng này một chiếc xe, tuyệt đối đi cửa trường học bán nước khoáng, bay xuống bảy mở dương. Chương 135, không cần mặt mũi. Nói xong, hắn đáp ý nhảy lên xe ngựa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Mã tê minh, hai cánh chấn động bay trên không trung. Quá trình này vô cùng bình ổn, Tần Thọ ngồi ở trong xe ngựa liền như là ở trên đất bằng không núp đích, trọng yếu nhất chính là, xe ngựa này bên trong có khắc càn khôn, nhìn xem không lớn, nội bộ lại khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Có phong ốc, có bãi cát, còn có một mảnh hồ nước. Tần Thọ nhìn xem một màn này, nhịn không được mắng, ta tảo. Cái này lợn chết thật không có ý tốt ta, đây là vừa thấy mặt liền muốn mang muội tử bơi lội tiết tấu a. Sẽ chơi, sẽ hưởng thụ a. May mắn thỏ ra ta hỏa nhãn kim tinh, nếu không không biết muốn bị hắn thai họa bao nhiêu muội tử ân về sau những cái kia muội tử liền giao cho thỏ ra ta đến thai họa đi hoa ha ha. Tần Thọ vận chuyển đường sắt cao tốc thần thông, quả nhiên có thể ra chỉ ở trên xe ngựa, nháy mắt xe ngựa tốc độ tăng lên một mảng lớn. Trong chớp mắt liền biến mất tại thiên khung bên trong, xông ra Nam Thiên Môn, vứt cho Ma Lễ Hải một cái mông ngựa, chớp mắt liền không còn hình bóng. Ma Lễ Hải xoa xoa con mắt, thầm nói, Thiên Đồng nguyên xoáy xe ngựa vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Tiếng nói mới rơi, liền gặp một thân ảnh vội vã chạy ra, một thân kim giáp áo đen, huyền quan ngốc trên đầu, chính là Thiên Đồng. Ách, Thiên Đồng nguyên xoáy, vừa mới xe ngựa của ngươi chạy ách, sẽ không bị trộm đi nhỏ hơn thần giúp ngươi đuổi theo a? Ma Lễ Hải hỏi. Thiên Đồng nghe xong, mặt mo chính là đỏ lên, lúc trước hắn cưỡi ngựa xe không ít lãng, rất nhiều người đều biết hắn có tân pháp bảo, phong cách vô cùng. Hiện tại bỗng nhiên bị cái con thỏ gõ đi, chuyện này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận, nếu không quá mất mặt. Thế là Thiên Đồng hừ hừ nói cái gì đó ta gặp được một huynh đệ, mới quen đã thân, tiện hắn. Đưa ai may mắn như vậy bị nguyên soái tặng quà? Ma Lễ Hải tò mò hỏi. Thiên Đồng rất không muốn nói là một con thỏ, nhưng là, chuyện này giấy không thể gói được lửa, sớm muộn muốn bị biết đến. Cùng nó mình không thừa nhận, bị người vạch trần xấu hổ. Dứt khoát mình thừa nhận được rồi, vì vậy nói, một con thỏ, trên mặt trăng con thỏ. Không nói, ta đi huynh đệ này chỗ cửa, bái ngay. Nói xong, Thiên Đồng nguyên xoáy đằng không mà lên, tội nghiệp mở ra bàn chân lớn truy xe đi. Con thỏ cỏ, con thỏ kia. Ma Lễ Hải đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó tranh thủ thời gian che miệng lại, phảng phất sợ bị người nghe qua, tiếp lấy thầm nói, đi được cùng tứ đệ nói một chút. Cái này con thỏ không thể trêu vào a. Đồng thời, Ma Lễ Hải cũng buồn bực, nếu là huynh đệ, xe đều đưa, vì sao không cùng lúc ngồi xe đi? Nhất định phải một cái ngồi xe, một cái đi theo chạy đâu? Chẳng lẽ Thiên Đồng nguyên soái liền tốt cái này một ngụm? Thiên Đồng mặc kệ Ma Lễ Hải nghĩ như thế nào, hiện tại hắn đã mê muội, trong đầu đều là hàng Nga, mặc kệ cái gì tổn thất, ném điểm mặt cũng nhận, hôm nay vô luận như thế nào muốn vào Nguyệt Cung đại môn. Tần Thọ tiến Nguyệt Cung, cũng không thu Thiên Mã Vân Long Xà, liền bày ở nhà mình trong viện. Dù sao trong viện trừ một viên cây táo nửa chết nửa sống tại kia chống đỡ lấy một vòng lục sắc, còn lại địa phương đều trùi lủi, đất trống còn nhiều. Ngược lại là có xe này về sau, lộ ra khí phái không ít. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thọ muốn chờ Hằng Nga đến về sau, cho nàng một kinh hỉ, sau đó mang theo muội tử đi hóng mát, mục đích Tần Thọ đều chọn tốt thiên hà. Kết quả, Tần Thọ chính đắc ý nghĩ đến đâu, đại môn bị người gõ. Thời gian này tới bái phỏng, chẳng lẽ là Ngô Cương Tần Thọ hầu nghi đi mở cửa, chỉ thấy một trường quen thuộc mặt xuất hiện tại mặt ký. Ai nha, con thỏ lao đệ à, cùng ngươi gặp nhau hận muộn, mới quen đã thân à, không phải sao, ngươi vừa đi ta liền nhớ ngươi. Sau đó ta liền tới thăm ngươi, ha ha, nhà ngươi không tệ a. Thiên Đồng Nguyên Soái cười ha hả, không đợi con thỏ mở miệng, đã mặt dạn mày dày vào cửa. Tần Thọ xem xét, lông mày nhướng lên nói, Thiên Đồng, ta còn chưa nói để ngươi tiến đến đâu. Đều là như thế bản thân, ta tới, ngươi có thể không cho ta tiến đến a? Ngươi có ý tốt không cho ta tiến đến a? Thiên Đồng mặt dạn mày dày kêu lên. Tần Thọ chợt phát hiện, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp con lợn này độ dày ra mặt. Đã như vậy, Tần Thọ duỗi tay ra. Thiên Đồng xem xét Tần Thọ lấy động tác, lập tức toàn thân đều nổi da gà, hoảng sợ nói, làm gì? Tần Thọ nói, có bằng hữu từ phương xa tới, mang lễ vật hô. Còn muốn lễ vật? Thiên Đồng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trước đây sau không đến nửa canh giờ công phu, cái này con thỏ chết tiệt muốn 3 lần lễ vật, gia hỏa này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Hắn toàn vẹn quên đi, là chính hắn trước không muốn mặt. Tần Thọ ra mặt này, là điển hình gặp mạnh thì mạnh, gặp dày thì dày, không có dày nhất, chỉ có cẳng dày. Hắn tin tưởng vững chắc, không cần mặt mũi, dày bên trong vô địch. Thế là Tần Thọ xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay nói, đến hảo bằng hữu nhà thông cửa, ngươi có ý tốt chống không móng nuốt ta, chuyện này đổi ta, ta là khẳng định ngượng ngùng. Không phải ta không có thứ gì a. Thiên Đồng là thật không muốn cho. Tần Thọ nói, không có đồ vật không quan trọng, ngươi có thể viết phiếu nợ a. Thiên Đồng nhẫn nhịn nửa ngày, không biết có thể sao. Tần Thọ kéo ra đại môn nói, đi ra ngoài rẽ phải, không đưa. Ngoa tào, con thỏ chết tiệt, ngươi cứ như vậy bất tận nhân tình a, tốt xấu ta cho hai ngươi kiện bảo bối đâu. Thiên Đồng gấp. Tần Thọ lông mày nhướng lên nói, nếu không phải xem ở kia hai kiện bảo bối trên mặt mũi, ngươi căn bản vào không được này môn. Nếu không phải là bởi vì quan hệ tốt, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Ách, chỉ giáo cho Thiên Đồng có chút ngộng. Tần Thọ nói đến đây, hai tay chắp sau lưng, thở dài nói, ai, ngươi là không biết à, nhà chúng ta hẳng Nga xem thường nhất không hiểu lễ người. Ngươi nói ngươi thật xa tới lội nguyệt cung, kết quả cái gì cũng không có cầm, đây có phải hay không là không có lễ tiết, ta cũng nhìn ra được. Ngươi là nghĩ tại nhà chúng ta hẳng Nga trước mặt biểu hiện tốt một điểm, nhưng là ngươi bộ dáng này đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lưu lại ấn tượng tốt à. Luận ấn tượng đầu tiên tầm quan trọng, tỉ như có người nói cho ngươi ta người này rất tiện, không đáng tin cậy. Tham lam không ghét thần mã, ngươi nếu là tin. Gặp mặt, ta nếu là muốn ngươi đồ vật, ngươi khẳng định cho rằng ta chính là người như vậy. Ta đuổi ngươi đi, ngươi khẳng định cảm thấy là không có thỏa mãn ta tham lam, nhưng là sự thật lại là, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ai, từ xưa đến nay, lời thật mất lòng, người tốt không chịu nổi, tin hay không tùy ngươi. Một bên là đại môn, một bên là nội viện, ngươi đi bên nào, mình tùy ý. Tần Thọ nói xong, lắc đầu, một bộ ông cụ non, ta vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng là đối ngươi rất thất vọng dáng vẻ, chậm rãi đi. Thiên Đồng đứng tại chỗ, nghĩ nửa ngày luôn cảm thấy cái này con thỏ chết tiệt nói hồi lâu, chính là vì lắc lư hắn cho lễ vật. Nhưng là lời nói còn nói tới, nếu như cái này con thỏ nói là sự thật đâu. Nếu như bởi vì một chút keo kiệt, cho hàng Nga lưu lại ấn tượng xấu, kia lúc trước hắn nện vào đi hai kiện pháp bảo chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển mặc kệ cái này con thỏ thế nào, hắn hoạch tâm mục đích mới là trọng yếu nhất à. Chương 136, mỗi người đều có mục đích riêng tổ hai người. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đồng cắn răng một cái, kêu lên, con thỏ, ngươi nói có đạo lý, ta chỗ này còn có một đầu lưỡng nghi đái liền tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Cái này lưỡng nghi đái chính là khụ khụ, lưỡng nghi đái là ta từ một chỗ di tích khi ở bên trong lấy được, này mang cùng loại với khổn tiên thẳng, ném ra ngoài sau tự động trói người, uy lực không nhỏ. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng đem lưỡng nghi đái ném cho Tần Thọ tiện tay chụp tới, một đầu màu trắng dây lụa rơi vào trong tay. Tử quan sát kỹ, cái này dây lụa không có gì khác biệt. Nhưng khi Thiên Đồng đem điều khiển khẩu quyết truyền cho hắn về sau, hắn phát hiện, cái này dây lụa nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, linh tính 10 phần, hiển nhiên cái này đích xác là một cái bảo bối tốt. Liên tiếp từ Thiên Đồng kia lấy được 3 kiện bảo bối tốt, mặc dù là tình địch, bất quá Tần Thọ cũng có chút ngượng ngùng đuổi người đi. Thế là, Tần Thọ hì hì cười nói, không hổ là Thiên Đồng nguyên soái, xuất thủ chính là xa hoa. Đã tới, cũng chớ khách khí. Ta mang ngươi đến Nguyệt Cung bên trong ngồi một chút. Thiên Đồng nghe xong, lập tức mừng rỡ, hắn tới mục đích không phải liền là cái này a, tiến Nguyệt Cung, gặp hàng Nga, quen biết hàng Nga, còn muốn cái này con thỏ có cái gì dùng lập tức kéo số đen, cũng không còn thấy. Thiên Đồng hấp tấp đi theo Tần Thọ đi lên phía trước, vừa đi vừa kinh ngạc nói, con thỏ, các ngươi cái này Nguyệt Cung làm sao như thế thê lương. Tần Thọ nguyên bản đối Nguyệt Cung có chút sầu mượn, cái này Nguyệt Cung sanh hóa quả thực khó khăn, nghe được Thiên Đồng hỏi lên như vậy, cũng không có ý định đáp. Nhưng là đột nhiên tưởng tượng, gia hỏa này là Thiên Hà Nguyên Soái, trong tay bảo bối nhiều như vậy, như vậy. Nghĩ đến nơi này, Tần Thọ cười, liếc qua Thiên Đồng, hiện tại hắn là càng xem Thiên Đồng càng thuận mắt, trong lòng thầm đủ, tốt như vậy hoan đại đầu, nếu là không cần, đáng tiếc qua thôn này liền không có tiệm này. Thế là Tần Thọ than thở mà nói, trên mặt trăng hoang vu, linh khí mỏng manh, cái gì cũng không có. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù ban thưởng Nguyệt Cung, làm sao Nguyệt Cung bên trong cũng không đồng bộ hoa cỏ cây cối, cho nên, cũng cứ như vậy. Ngươi xem một chút cái này hố to, hảo hảo một cái hồ nước, liền cái dạng này, chân thực sắt phong cảnh á ai, nhà ta Hằng Nga thường thường cảm thán, nếu là có lớp nước liền tốt. Thiên Đồng nghe xong đây là Hằng Nga ý nghĩ, con mắt lập tức sáng lên. Không có Thiên Mã Vân Long xa trăng bước, hắn đang lo như thế nào làm náo động, hấp dẫn muội tử lực chú ý đâu. Đã muội tử gặp nạn, hắn trượng nghĩa xuất thủ, đây chẳng phải là lập tức liền lưu lại một cái cực sâu ấn tượng tốt. Tiếp lấy lại nghe Tần Thọ thầm nói, ta lúc đầu đi, muốn đi cầu một chút thần tiên hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Cũng có một số người rất nguyện ý tới, bất quá nhà ta Hằng Nga không thích loạn làm náo động người, chỉ thích loại kia yên lặng kính dâng, tương đối ngại ngùng, an tâm chịu làm người. Cho nên, những cái kia thần tiên đều bị nàng cự tuyệt trước ngươi như vậy tao bao, lại còn muốn tới bái phòng Nguyệt Cung, dựa theo ta đối nhà ta Hằng Nga hiểu rõ, ngươi đã đến, hơn phân nửa là muốn thất bại tan tác mà quay trở về, phí sức không có kết quả tốt. Ai, cho nên thỏ ra ta muốn xe ngựa của ngươi kết quả chính ngươi theo tới. Cũng may, ngươi người này không tiếp tục tao bao làm cái khác thứ gì, nếu không thỏ ra ta đều không giúp được ngươi. Thiên Đồng nghe vậy, ha ha cười không ngừng, đi theo gật đầu. Ngoài miệng không nói, bất quá Thiên Đồng trong lòng rõ ràng, cái này con thỏ chết tiệt nhân phẩm không ra thế nào, hắn chỉ có thể tin một nửa, không thể tin hoàn toàn. Bất quá dưới mắt, hắn đối Hằng Nga thực sự là không hiểu rõ, tiên giới những người khác đồng dạng không hiểu rõ, hỏi đều không có địa phương hỏi đi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ con thỏ miệng bên trong đi tìm hiểu, cho nên con thỏ nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể nghe, có không có đều muốn nhớ kỹ, đầu chậm rãi xác minh chính là. Đối mặt người trong lòng, hắn là không dám kinh thường, đồng thời cũng là phá lệ để bụng. Bất quá có một chút hắn là tin tưởng vững chắc, cái này con thỏ chết tiệt thu bảo bối của hắn, tại loại sự tình này bên trên hẳn là sẽ không hố hắn cho nên, hắn theo bản năng tin cái này con thỏ. Nhưng lại không biết, con thỏ hết lần này tới lần khác tại loại sự tình này bên trên sẽ không nói thật. Nghe được Tần Thọ tranh công, Thiên Đồng cũng chỉ đành gật đầu, trong lòng vô cùng đắng chát mang lấy, cỏ, ngươi tờ mở hố lao tử phát bảo, náo loạn nửa ngày, còn để lao tử cảm ơn ngươi ngươi làm ta ngốc à. Nhưng hậu Thiên Đồng cười nói, đa tạ con thỏ lão đệ chiếu cố, ngày sau có kết quả, tại hạ nhất định hảo hảo cảm tạ một chút huynh đệ. Ngoài miệng nói như vậy, Thiên Đồng trong lòng lại nắm lấy muốn hay không đem cái này con thỏ để cử cho thực thần, bên kia làm thỏ phương pháp hẳn là tương đối nhiều. Tần Thọ cười, có kết quả nghe hắn có thể có kết quả mới gặp quỷ. Thế là hai cái đều mang tâm tư ra hỏa, ngoài cười nhưng trong không cười giắt trứng. Vòng qua Nguyệt Cung, đi tới giếng Lưu Ly bên cạnh, Tần Thọ lần nữa cảm thán nói, ai, tốt bao nhiêu một cái giếng à, đáng tiếc, liền chút nước đều không có. Nếu là có lớp nước, nhà ta Hằng Nga muội tử tại đây đối với giếng Từ Chiếu, cũng là cực đẹp sự tình. Còn có kia hồ nước, nếu là có nước, trong nước chơi đùa chật chật. Nghe được phía trước, Thiên Đồng một mặt đối đẹp người tốt cùng cảnh hướng tới chi sắc, nghe phía sau, gia hỏa này kích động tim đập rộn lên. Tần Thọ thật xa đều nghe rõ ràng. Không đợi Tần Thọ lại nói cái gì, Thiên Đồng một vỗ ngực, kêu lên, huynh đệ, nhắc tới nước, ngươi nhưng gặp được đúng người. Ha ha, trên trời dưới đất, thiên hà nước không nói là đệ nhất, cũng là sáng tỏ phía trước, mà ca ca ta gõ tốt quản chính là thiên hà. Tần Thọ muốn chính là câu nói này, chịu đựng trong lòng mừng thầm, ra vẻ thâm trầm mà nói, lời này ta tin, bất quá ngươi kia nước ở xa thiên hà, lại không ở trên mặt trăng, chẳng lẽ lại còn muốn mỗi lần cần chạy tới vận này vừa đến vừa đi cũng không tiện à. Chỉ nghe kia nhiệt huyết dâng lên Thiên Đồng vỗ ngực nói, cái này có bao nhiêu khó thiên hà nước, ta còn không phải nghĩ điều liền điều tới. Tần Thọ kinh ngạc, mang theo chút ít sùng bái mà hỏi, thật. Thiên Đồng nhìn xem con thỏ cái này nhỏ biểu lộ, lập tức lòng hư vinh đầy cách, ha ha cười nói, ta thế nhưng là thiên hà nguyên soái, điều lướt nước ra, còn không phải chuyện một câu nói lại nhìn ta thần thông. Nói xong, Thiên Đồng xuất ra một tấm lệnh bài, đối bầu trời quăng ra, hét lớn một tiếng nói, thiên hà thủy bộ ở đâu nhanh chóng điều đến thiên hà chi thủy, rơi vào nơi đây. Chỉ nghe lăng không một tiếng hạn sấm vang lên, sau đó lệnh bài hóa làm một đạo trường hồng mà đi. Đón lấy, Thiên Đồng tự tin vô cùng mà nói, mệnh lệnh đã hạ đạt, tiếp xuống chờ lấy ta người khai thông hư không đồng đạo, dẫn tới thiên hà chi thủy liền có thể. Cũng chính là, chúng ta bây giờ muốn chờ, đúng không? Tần Thọ có chút nhỏ lo lắng hỏi, muốn đợi bao lâu? Thiên Đồng cười nói, dẫn cái nước mà thôi, không ra một khắc đồng hồ, kia thiên hà chi thủy tất nhiên từ trên trời giáng xuống. Người ta trò chuyện sẽ ngày mà thôi. Tần Thọ nghe xong, lập tức lại hỉ. Rốt cục có nước. Hắn rốt cục có thể mời Hằng Nga cùng nhau tắm rửa. Mà không phải mình ngâm mình ở ao nước bên trong, bị xối thành nước con thỏ. Bãi cát, ô mặt trời, bikini hắn đều muốn. Nga ô. Tần Thọ phảng phất nghe được ở sâu trong nội tâm có một tiếng sói tru vang lên, tiếng vang chấn thiên. Đồng thời, Tần Thọ nghe được kịch liệt tiếng hít thở, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Thiên Đồng ngồi ở kia khí tức không đều đều, hiển nhiên cũng tại ý nghĩ kỳ quái đâu. Chương 137, thân huynh đệ, giảng nghĩa khí. Mờ mờ tờ. Tần Thọ lập tức khó chịu, bất quá bây giờ người ta là hoan đại đầu, không cho người ta cua gái vậy thì thôi, người ta suy nghĩ lung tung, hắn cũng không tốt quản a. Nhưng là bất kể, Tần Thọ lại khó chịu. Làm sao bây giờ đâu? Tiếp tục lừa đảo đi. Thế là, Tần Thọ đối với mình lừa đảo hành vi, chẳng những không có bất luận cái gì ý tứ hối cải, ngược lại ở trên con đường này kiên định càng chạy càng xa. Một khắc đồng hồ sau. Bầu trời y y nguyên sáng sủa, không có thiên hà rơi xuống nước đến, thậm chí ngay cả một giọt mưa đều không có. Con thỏ ngựa đầu nhìn xem Thiên Đồng mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, ửm. Ta những cái kia thủ hạ làm việc quá kéo dài, quay đầu ta tìm bọn họ tính sổ sách đi. Yên tâm, lại chờ một lát, thiên hà nước nhất định có thể rơi xuống. Tần Thọ không nói chuyện, liền ngửa đầu nhìn lên trời, Thiên Đồng cũng không bình tĩnh, cũng đi theo ngửa đầu nhìn lên trời. Cứ như vậy, Nguyệt Cung bên trong, một cái kim giới hắc y liề nam tử, một cái lông trắng con thỏ, ngửa đầu vương trời, ngóng trông bầu trời có nước rơi xuống. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, y liề nguyên một giọt nước đều không có. Con thỏ quay đầu, nhìn xem Thiên Đồng. Thiên Đồng đỏ mặt như là một cái nung đỏ than đá, cả giận nói, mấy tên khốn kiếp này. Đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Tần Thọ nói, ngươi sẽ không phải là cái giả Thiên Đồng đi. Làm sao có thể nhìn xem ta cái này khôi giáp, nhìn nhìn phía trên là ấn, đây chính là thiên đỉnh chính phẩm hàng. Trên trời dưới đất, ai dám giả mạo Thiên Đồng gấp. Tần Thọ nói, tin ngươi vài phút, nếu như nước còn chưa tới, đã nói lên ngươi là giả. Đi thôi, đừng tại đây đứng, vào nhà ngồi một chút đi. Thiên Đồng nghe xong rốt cục có thể đi vào Nguyệt Cung trong đại điện ngồi một chút, tâm tình phá lệ kích động, đây chính là hàng Nga sinh hoạt địa phương A, ngẫm lại liền vô ý thức hít vào một hơi, phảng phất có thể lăng không hút ra hàng Nga hương vị giống như. Tần Thọ không thèm để ý cái này hoa si đầu heo, mang theo Thiên Đồng tiến Nguyệt Cung đại điện, sau đó thật chỉ là ngồi một chút, vẫn là không có băng ghế trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên. Thiên Đồng nguyên xoáy một mặt mộng bức mà nói, con thỏ, các ngươi cái này mà... Làm sao ngay cả cái bản đều không có các ngươi bình thường an vị trên mặt đất? Tần Thọ đương nhiên mà nói, đúng à, quế hoa thụ chất gỗ lỏng lẻo, làm cái chén đều muốn một khối to, móc cái lỗ nhỏ. Làm cái ghế cùng cái bản, căn bản không dùng đến. Tần Thọ kỳ thật cũng buồn bực đâu, kiếp trước quế hoa thụ cũng không có thế giới này quế hoa thụ bết bát như vậy, không qua thế giới cũng thay đổi, có chút khác biệt, hắn cũng chỉ có thể nhận. Thiên Đồng nghe vậy, cau mày nói, cái này không thể được. Hằng Nga tiên tử như vậy nữ tử hoàn mỹ, sao có thể ngồi trên mặt đất đâu ngươi chờ, quay đầu ta để người đưa một bộ tốt nhất cái bàn tới, giường chiếu cần sao được rồi, các ngươi khẳng định cũng không có, ta cũng cho các ngươi định chế một bộ tốt nhất giường chiếu. Tần Thọ nghe được trước mặt lời nói, trong lòng cuồng hỉ, gọi thẳng, muốn chính là cái này. Nhưng là nghe phía sau về sau, lúc đầu cũng không có gì, thế nhưng là cái này lợn chết vì cái gì nói chuyện đến giường chiếu thời điểm. Trong mắt đều bước lên lục quang đâu ra hỏa này sẽ không ở trên giường lắp đặt camera đi. Mặc dù biết thế giới này không có camera, nhưng là tiên pháp nhưng so sánh camera có tác dụng à. Mặc dù thần tiên đều muốn mặt mũi, Thiên Đồng cũng không có khả năng làm loại chuyện đó. Nhưng là, Tần Thọ vẫn là quyết định, hắn cho giường chiếu, tuyệt đối không thể cho hàng Nga dùng. Bất quá hàng Nga không thể dùng, hắn có thể dùng à, ân, liền vui vẻ như vậy định. Thế là Tần Thọ một mặt sùng bái nói, Thiên Đồng huynh. Ngươi thật là trượng nghĩa. Thiên Đồng nhìn xem Tần Thọ vẻ mặt sùng bái, lập tức lòng tự trọng lần nữa đầy cách, ha ha cười nói, nhất định. Ta người này không có khác ưu điểm, chính là trượng nghĩa. Không nhìn nổi nhà mình huynh đệ thụ một điểm khổ. Tần Thọ nghe xong, vụt nhảy dựng lên, vỗ tay nói tốt, ta liền thích ngươi dạng này ra môn. Thiên Đồng nói, nhất định. Tần Thọ nói, kia chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Thiên Đồng, nhất định. Tần Thọ nói, vậy liền thân huynh đệ không nói hai lời, ngươi nhìn, huynh đệ cái này Nguyệt Cung còn thiếu chút xanh hóa ngươi có phải hay không cũng cho làm kỳ chân dị thảo cái gì mỗi dạng làm một chút tới tỉ như cái gì vạn năm linh chi vương, hình người tiểu nhân tham cái gì làm cái 1800 thả trong sân nuôi chơi cái gì. Còn có, cái này nguyệt cung quá tịch mịch, chim quý thú lạ cũng làm điểm đi, ta lần trước đi ngang qua thiên đỉnh thời điểm nhìn thấy con kia thanh loan cũng không tệ rồi. Lại chính là, nhiều như vậy kỳ chân dị thú, nếu như sinh cái bệnh treo, quá đáng tiếc. Cho nên, ngươi cho phối cái tốt một chút phòng bếp đi, ân, vị nướng cỡ còn lớn hơn. Ngươi đây không phải nuôi, ngươi đây là thèm đi thiên bổng không còn gì để nói mà hỏi. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, nhìn ngươi lời nói này, ta là người như vậy a? Thiên bổng liếc qua Tần Thọ khỏe môi nết lên nước bọt nói, ngươi nếu không phải một bên chảy nước miếng một bên nói, ta thật tin ngươi. Tần Thọ tranh thủ thời gian lao đi nước bọt, cười hát hát nói, không cần để ý những này không trọng yếu chi tiết, chúng ta nói điểm chính. Huynh đệ à, vừa mới nói ngươi nhớ kỹ điểm A mặt khác đâu, ta cảm thấy chúng ta cái này nguyệt cung còn có thể xây dựng thêm một chút, ta cảm thấy bên ngoài nuôi mấy đầu rồng cũng không tệ lắm, dù sao trên mặt trăng tịch mịch A, có mấy đầu hung hãn đại cẩu trong nhà hộ viện, cũng có thể yên tâm là không huynh đệ, ánh mắt ngươi làm sao thẳng. Huynh đệ, ngươi cầm rồng khi chó nuôi thiên bồng thật muốn hỏng mất. Tần Thọ ngốc manh hỏi ngược lại, bằng không đâu chẳng lẽ nuôi rồng còn có thức ăn chuyên cung cấp cho chó khụ khụ, thức ăn cho rồng sao quý không đắt được rồi, không đắt chúng ta cũng mua không nổi, chuyện này ngươi làm đi. Huynh đệ, ngươi cảm thấy nuôi cái kim bằng phóng trên tay, khóc không khóc. Huynh đệ, thiên đồng càng nghe trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, tranh thủ thời gian đánh gãy Tần Thọ. Tần Thọ ngốc manh mà hỏi, thế nào? Ngươi có thể ngậm miệng a, ngươi nói tâm ta hoảng. Ta nghĩ lẳng lặng. Thiên đồng tính toán mình tiểu kim khố, chợt phát hiện, cô gái tốt phí tiền. Tần Thọ nói, nguyên lai huynh đệ có người trong lòng a. Nói đến người trong lòng, thiên đồng lập tức có chủ đề, ngượng ngùng gật đầu. Tần Thọ nói, cái kia Tĩnh Tĩnh, lẳng lặng, là nhà ai cô nương a? Ê! Ta lúc nào nói Tĩnh Tĩnh? Thiên đồng ngạc nhiên. Tần Thọ đương nhiên mà nói, tự ngươi nói nghĩ lẳng lặng, Tĩnh Tĩnh, à, nếu không phải người trong lòng, ngươi nhớ nàng làm gì nói trở lại, ngươi cũng trưởng thành, một mực lưu manh cũng không tốt. Nói một chút là nhà nào, ta giúp ngươi đi cầu hôn kiểu gì đồ cưới chia 5 năm là được. Thiên đồng nghe được trước mặt lời nói, còn giống nói không cần, nghe phía sau, mặt trực tiếp liền đen. Trong lòng mắng to, mẹ nó, ngươi là cầu hôn, vẫn là cản đường cướp bóc đồ cưới chia 5 năm ngươi thế nào không ngay cả tân nương cùng một chỗ khiêng đi. Thiên đồng vỗ vỗ thỏ đầu nói, huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta đối Tĩnh Tĩnh không hứng thú. Không hứng thú, ngươi nhớ nàng Tần Thọ hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi bội tình bạc nghĩa vẫn là thanh lâu chơi gái văn khúc tinh quân nói qua, chơi kỵ nữ tu luyện, kia là bị ổi hành vi, ngươi không sẽ. Thiên đồng nghe xong, hai mắt lật một cái. Cái này con thỏ chết tiệt cái gì não mạch kín a, cái này đều không phải cái kia a, tranh thủ thời gian che Tần Thọ miệng, sợ hằng Nga nghe đi, kêu lên, con thỏ, ngươi đừng nói mỏ. Ta hảo hảo, thiên đình nguyên soái, chơi cái gì kỹ nữ lại nói, thiên đình cũng không có thanh lâu a. Ngươi thế nào biết ngươi đi đi tìm Tần Thọ lập tức hỏi. Chương 138, con thỏ, chúng ta đàm điểm khác a. Thiên đồng mặt lập tức đen thành than đá, lần thứ nhất có giết thỏ diệt khẩu xúc động. Thiên đồng càng không muốn đáp. Con thỏ liền càng tiện siêu siêu đi lên gót, vừa mới bắt đầu ngửa đầu hỏi, ngươi thế nào biết đến? Sau đó là đứng lên hỏi, ngươi có phải hay không đi qua? Sau đó là leo đến trên đùi hỏi, ngươi khẳng định đi qua? Sau đó là dắt cổ áo hỏi, thành thật khai báo, ngươi chơi mấy cái kỹ nữ đưa tiền hay không? Sau đó là ngồi trên bờ vai lôi kéo thiên bồng lỗ thai nói, nhìn ngươi không lên tiếng dáng vẻ, khẳng định là không đưa tiền. Sau đó cái này con thỏ chết tiệt ngồi trên bờ vai, ha ha cười nói. Thiên đồng nguyên soái chơi kỹ nữ không đưa tiền, ha ha. Thiên đồng nghe đến nơi này, triệt để điên rồi, kêu lên, ngậm miệng. Con thỏ, chúng ta có thể đổi một đề tài a? Không thể. Huynh đệ, gặp được sự tình muốn biết rõ ràng, đây là vấn đề nguyên tắc. Con thỏ vô cùng nghiêm chỉnh nói. Nguyên tắc em rể ngươi a? Ta lại không có đi qua. Thiên đồng sắp điên rồi. Con thỏ tiện siêu siêu mà nói, cũng không phải là không thể ngậm miệng, dù sao. Việc này truyền đến hàng Nga nơi đó không dễ nghe, mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng của ngươi. Bất quá thỏ ra ta cái này miệng, một rảnh rỗi liền muốn nói. Nói xong, con thỏ vươn móng vuốt, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Thiên đồng thấy thế, trán đều đen, tóc đều dựng lên a, cháu trai này lại muốn phí bịt miệng. Đơ cơ mờ, đây không phải con thỏ, đây là chó đi cái gì đều cắn một cái. Nhưng sau đó thiên đồng ngậm lấy nước mắt, móc ra một cây ngân sắc cây gậy kín đáo đưa cho Tần Thọ nói, con thỏ. Đây là long ngân côn, có thể lớn, có thể nhỏ, uy lực không tầm thường. Hiện tại, ngươi có thể ngậm miệng a. Tần Thọ tiếp nhận cây gậy, thử một chút răng lợi, cắn thật thoải mái, có cắn đầu, hẳn không phải là tàn thứ phẩm. Thiên đồng nhìn xem một màn này, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này con thỏ, cái này tờ mờ là pháp bảo, không phải vàng bạc, còn dùng ép cán. Thu cây gậy, Tần Thọ nói, yên tâm, ta cái này miệng chắn chặt chẽ. Thiên Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này còn tạm được. Tần Thọ gật đầu nói, như vậy, Tĩnh Tĩnh là ai? Mẹ nó đổi lại một cái. Thiên Đồng thật muốn điên rồi. Tần Thọ đưa tay. Thiên Đồng nước mắt đều muốn ra, con thỏ, ngươi lột lông dê, có thể hay không đừng chỉ lột một con ngươi liền không sợ đem dê hù chạy, về sau đều không có lột ra. Tần Thọ như có điều suy nghĩ một chút nói, ừm chỉ cần có tốt, dê sẽ có đấy. Ta nói cho ngươi, liền truy nhà chúng ta hàng ngang người, có thể từ Nam Thiên Môn xếp hàng, ngoặt mấy vòng, lừa gạt đến Nguyệt Cung cửa chính, ngươi tin hay không? Thiên Đồng yên lặng, nếu là khác tiên tử, hắn thật không tin. Nhưng là hàng Nga. Ngẫm lại hàng Nga kia dung mạo, kia nhất cử nhất động thần thái. Hắn không thể không tin a. Tần Thọ tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, ngươi đưa ta đổ vật tính là không sai. Nếu như ngươi cho ta đều là rác rưởi, ngươi ngay cả cửa đều vào không được. Thỏ ra ta mặc dù không có gì bản sự, nhưng là bởi vì cái gọi là thân nhất bất quá người bên gối, thỏ ra ta nếu là nói hai câu lời hữu ích, so ngươi làm 100 sự kiện đều có tác dụng. Tin hay không, chỉ cần ta đối ngoại nói, cho ta một kiện bảo bối, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tin hay không, liền ngươi cho ta những bảo bối này, ta có thể xếp thành chồng, khi xếp gỗ chơi. Thiên Đồng im lặng. Có cho hay không xem ngươi rồi, thành tâm không thành tâm cũng xem ngươi rồi. Bất quá ta cũng không lừa ngươi, ta có thể giúp ngươi nói tốt, nhưng là có hiệu quả hay không, ta cũng không bảo đảm. Dù sao, cho đến bây giờ ta còn không có giúp người nói qua lời hữu ích đâu. Cho nên, ta cái này Nguyệt Cung cổng, không có bất kỳ ai. Tần Thọ nói. Thiên Đồng nghe nói như thế, trên trán đều là mồ hôi lạnh, trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, nói, cho ngươi. Thế là Thiên Đồng đem áo choàng hái xuống, kín đáo đưa cho Tần Thọ nói, đây là thiên đấu đồng, gặp được nguy hiểm, có thể đem ngươi thuấn gian chuyển tống đến ở ngoài ngàn dặm. Tần Thọ cười ha hả nhận lấy, nhét vào hắc ma thần hạp bên trong, sau đó đắc ý mà nói, tốt à, chúng ta vẫn là nói một chút chúng ta cái này Nguyệt Cung đi, ngươi nhìn à, nơi này trong lương đỉnh cần một băng ghế dài, còn có võng. Ghế dài tốt nhất là ngọc thạch, đông ấm hẻ mát, nếu là có tốt hơn vật liệu, ngươi giúp ta lưu tâm một chút à, tiền ngươi thanh toán đi, dù sao ta không có tiền. Thân huynh đệ, không tính cái này nhỏ sổ sách ai 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 huynh đệ, ngươi trên mặt làm sao đều là mồ hôi. Thiên Đồng nuốt ngụm nước bọt nói, con thỏ, đổi một đề tài đi. Tần Thọ nhu thuận gật đầu nói, tốt, Tĩnh Tĩnh đến cùng là cái nào thanh lâu ngươi thật không đưa tiền à. Thiên Đồng nghe xong sắc khóc, nói, con thỏ, nói xong không đề cập tới cái này. Con thỏ vô cùng nghiêm túc nói, vậy liền không có đề tài, ngươi có thể đi. Thiên Đồng. Thiên Đồng tức giận nhìn xem Tần Thọ, hắn thật xa chạy tới, còn nói là đưa xe, lại là cho bà bối, kết quả hàng Nga không thấy, cái gì cũng không có làm, liền bị đuổi đi cái này tờ mờ, còn có cái gì so đây càng mua bán lô vốn a. Thế là Thiên Đồng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta vẫn là nói một chút Nguyệt Cung trang trí đi. Tần Thọ nói, ngươi nhìn, ngươi người này, liền không thể hảo hảo nói chuyện thiếm. Chúng ta chuyên từng cái điểm không được a, ngươi nhìn a, ngươi nước nếu tới, ta cảm thấy nơi này có thể phương một tòa núi nhỏ, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy, bay lưu thẳng xuống dưới Tam Thiên Xích, thật sự là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời cảnh tượng. Thế nào thỏ ra ta có phải hay không tài hoa hơn người xuất khẩu thành thơ? Ha ha, Thiên Đồng hiện tại lấy ở đâu tâm tình nghe cái gì cầu thí câu thơ, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, hàng Nga đâu? Hắn ở đây bị cái này con thỏ nhanh tra tấn điên rồi, làm sao ngay cả hàng Nga một cái mặt đều không thấy? Rốt cục hắn nhịn không được, hỏi, con thỏ, ngồi lâu như vậy, làm sao không thấy hàng Nga tiên tử? Tần Thọ buông buông tay nói, sớm nói cho ngươi đừng đến, hàng Nga ban ngày tại thiên đình, không tại Nguyệt Cung. Ngươi làm sao không nói sớm? Thiên Đồng nghe xong kích động kêu lên, sớm biết hàng Nga không tại, hắn tại cái này cùng cái này con thỏ kéo cái gì chứng á, chỉ riêng bị khinh bỉ. Tần Thọ đương nhiên mà nói, ngươi cũng không có hỏi a. Thiên Đồng, ta. Tần Thọ nói, Thiên Đồng, ngươi nước đâu, ngươi sẽ không là thổi như bức đâu đi, cái này đều một canh giờ, cũng không thấy ngươi nước đến a. Thiên Đồng nghe xong, trên trán lập tức đều là mồ hôi lạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội ho một tiếng nói, hẳn là, địa phương nào xảy ra vấn đề, chờ ta đi hỏi một chút lại nói. Tốt ta, kia vấn đề này không nói trước, ta cảm thấy, chúng ta nơi đó có thể lại tu một cái đại điện, cứ dựa theo Lăng Tiêu bảo Thiên Đồng nguyên soái, ngươi đi đâu thế nào đi, con thỏ kêu lên. Thiên Đồng nghe đến nơi này, đã triệt để ngồi không yên, hắn cảm thấy lại ngồi xuống, không chỉ là tiểu kim khố khó giữ được, chỉ sợ hắn đều muốn bị bán. Nhìn xem Thiên Đồng bóng lưng rời đi, Tần Thọ bĩu môi, nói, cảm động, thật cảm động a, trí thông minh thật cảm động a, khó trách cổ nhân đều nói, nói yêu thương nam nữ, trí thông minh cơ bản là không. Cổ nhân thật không lừa ta a. Lao thiên gia a, nếu như còn có loại này người tốt, cho ta lại đến một sấp đi. Chương 139, xem bóng. Tần Thọ nhìn xem xe ngựa, sờ lên áo choàng, chơi một chút cây gậy, vui vẻ làm chính mình sự tình đi. Về phần Thiên Đồng có thể hay không giúp Nguyệt Cung đặt mua những vật kia, hắn căn bản không thèm để ý giúp, coi như kiếm được, không có giúp hắn về sau mình đi làm tốt hơn. Không sai, Tần Thọ từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật để Thiên Đồng vì Nguyệt Cung đặt mua đồ vật, hắn mục đích chỉ có hai cái, thứ nhất, lắc lư điểm bảo bối ra, thứ hai, dùng các loại biến thái yêu cầu đem ra hỏa này buồn nôn đi. Hiện tại, hai cái mục đích hoàn mỹ thực hiện, tự nhiên là đắc ý. Lắc đầu, Tần Thọ cũng mặc kệ Thiên Đồng, suy nghĩ làm chút gì ăn. Kết quả nghĩ tới đây đến ăn, Tần Thọ đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, ai nha? Giao hẹ tên kia không cho ta chia hoa hồng đâu. Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, giao hẹ hôm nay trộm săn không cho hắn chia liền chạy, lập tức ảo não không thôi không nghĩ tới hắn tinh minh như vậy thuyền, sẽ đưa tại giao hẹ kia sân bay bên trong. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn chút trái cây rau quả đối phó. Nhưng là, làm ăn, khó chịu a. Tần Thọ cộp cộp miệng nói, không được à, tiếp tục như vậy sớm muộn miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến nhất định phải giải quyết dầu muối tương giấm vấn đề. Ai, trước đó làm sao lại đem chuyện này quên cùng lão chư nói đâu thất sách a? Cái gì lão chư cái gì thất sách lúc này, một làn gió thơm thổi tới, Tần Thọ lập tức tinh thần tỉnh táo, quay người lại, liền thấy Hằng Nga đứng tại cửa ra vào, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Trọng điểm là, Hằng Nga hôm nay đổi một bộ quần áo. Trước kia, Hằng Nga là toàn thân áo trắng mười phần một mạc, không có quá nhiều dư thừa tô điểm, dù sao, mỗi ngày muốn leo cây hái hoa quế, cho dù có, cũng đều giật xuống đi, hoặc là mài đi mất. Bây giờ, Hằng Nga, vẫn là một thân áo trắng, lại là loại kia tiên tử quần áo, váy dài bạch, lụa mỏng xanh váy dài, tóc tùy ý vung ở sau, cả người hiển đến vô cùng thanh nhã, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất tùy thời muốn theo gió mà đi. Nhìn xem Hằng Nga, Tần Thọ chỉ cảm thấy, thế gian này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể trong lòng hắn dồn xuống một chút xíu vị trí. Ngươi nhìn cái gì đấy đều không chớp mắt. Hằng Nga hé miệng cười một tiếng, đi tới, ôm lấy Tần Thọ. Tần Thọ theo bản năng đáp, xem bóng. Cái gì Hằng Nga không nghe rõ. Tần Thọ tranh thủ thời gian kêu lên, nhìn mỹ nữ, tiên nữ. Liền ngươi nói ngọn, đến, nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì Hằng Nga đang khi nói chuyện, xoay tay một cái. Trong tay nhiều một cây vàng óng ánh cà rốt. Tần Thọ xem xét, mặt lập tức đen, đây là thật coi hắn là con thỏ nuôi a. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, chỉ có mềm mại muội tử mới có thể cho ăn được no bụng, một cây cà rốt là mấy cái ý tứ. Muốn ăn a? Hằng Nga vung vẩy trong tay cà rốt, cười nói. Tần Thọ nhìn nàng hào hứng cao như vậy, dứt khoát theo nàng chơi tốt, kêu lên, muốn, 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 ngươi thật muốn, muốn, ta muốn. Tần Thọ hô hai cuống họng. Đột nhiên cảm giác được đây đối với Bạch có chút không đúng vị a, làm sao bất chi bất giác có chút đảo quốc gió mà lại hắn vẫn là bị động một cái kia. Tần Thọ đột nhiên giật cả mình, thầm nghĩ, không được, được chấn động hùng phong. Thế là Tần Thọ kêu lên, không cho dẹp đi. Không ăn. Hằng Nga xem xét cái này con thỏ đùa nghịch tính khí, lập tức vui vẻ, đem củ cải tiến tới, nói, thật không ăn rồi giận rồi à. Hừ hừ hừ. Tần Thọ ứng hai tiếng, sau đó đã bắt đầu nghĩ lại hắn. Đột nhiên cảm giác được mình cái này hai tiếng làm sao như thế gợi cảm đâu thế là dùng sức, ừm. Kết quả, Tần Thọ càng phát cảm thấy cái này không đúng vị. Sau đó tức giận, đoạt lấy cà rốt, trực tiếp nhét miệng bên trong, sau đó hắn khóc cái này mẹ nó, họa phong vẫn là không đúng a. Hằng Nga nhìn xem cái này con thỏ trong ngực nổi điên, nhìn không hiểu ra sao, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Tần Thọ nghe vậy, như là trả thù dùng sức khẽ cắn, kết quả, liền nghe răng rắc một tiếng, củ cải đoán mất. Tần Thọ cốt ca cốt két ngay lấy, ăn, nói, không có chuyện, tâm tình có chút không thoải mái, ta cần điều chỉnh hạ. Cái này củ cải làm sao không có nước ca? Hằng Nga nhìn xem Tần Thọ, một mặt ngạc nhiên, sau đó đem Tần Thọ để dưới đất, gian rảo mà nói, ngươi ăn kia là ta lấy cho ngươi đến mài răng, huyền minh chân kim làm. Ách Tần Thọ trợn tròn mắt. Hằng Nga nhìn xem hắn ngốc manh dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa, cười ha ha nói, đờn con thỏ, ngươi vậy mà ăn, thật củ cải giả củ cải đều phân biệt không được. Ha ha. Ngươi là cô y a? Tần Thọ đột nhiên qua thần đến, nha đầu này đến liền lấy cầu, cầm củ cải câu dẫn hắn, cũng không nói là giả, rõ ràng liền là cố ý hô hắn răng cửa lớn a. Hằng Nga nghe xong, xoay người chạy, một bên chạy vừa nói, ta nhưng không có a. Tần Thọ lỗ thai dựng thẳng lên, quát to một tiếng, không có không có, ngươi chạy cái gì dừng lại, an thỏ ra một gậy. Ách đồng nôn vô kỵ, ta cái gì cũng không nghĩ. Tần Thọ trong lòng cảm thán, đồng thời hắn không ngừng chảo, cơ trong tay cà rốt đuổi theo, rất có một loại phú nhị đại bên đường giận đoạt nhà dân nữ khí thế. Âm ý một vòng, Hàng Nga bỗng nhiên hoảng sợ nói, à, chúng ta trong viện làm sao nhiều một chiếc xe ngựa thật xinh đẹp. Tần Thọ hai mắt lật một cái, trong lòng tự nhủ nha đầu này thần kinh được nhiều thô á như thế lớn xe ngựa, bày ra tại như thế dễ thấy địa phương, nàng vậy mà mới nhìn đến. Chân thực bó tay rồi. Tần Thọ nói, đây là Thiên Đồng Nguyên Soái tặng cho ta. Tặng cho ngươi? Hằng Nga hầu nghi nhìn xem Tần Thọ. Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, kia là đương nhiên, hắn nhìn ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, uy vũ bất phàm, tương lai nhất định lớn có thành tựu. Cho nên, đưa ta cỗ xe ngựa, sớm đập ruốt mông ngựa. Tin người mới có ma. Hằng Nga căn bản không tin, chống nạnh mà đứng, một mặt nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói chuyện rồi. Tần Thọ trong lòng có loại dự cảm xấu, yếu ớt mà hỏi, có thể cơm nước xong xuôi bàn lại à? Không thể. Hằng Nga nghiêm túc nói. Thế là, mặc kệ Tần Thọ có đáp ứng hay không, Hằng Nga xách lấy thỏ lỗ thai đến qua một bên, nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không lại trộm đồ? Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, cái gì gọi là lại? Không cho phép gạt ta. Hằng Nga bĩu môi, biểu thị rất tức giận. Tần Thọ thấy Hằng Nga thật sự tức giận, cũng một mặt nghiêm nghị nói, lần này thật không có lừa ngươi, hôm nay ta cái gì cũng không có trộm. Vậy trước kia trộm? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, liền một lần, gốc cây kia là ta thuật tới. Cóc là tập kích ta thời điểm, bị ta phản sát. Ta không có tìm nuôi hắn người tính sổ sách, đã rất địa đạo. Kia vật gì khác đâu tỉ như chiếc xe ngựa này? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ nghĩ nghĩ, dứt khoát, cũng không gạt lấy, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra hôm nay, thậm chí cả trước mấy ngày phát sinh sự tình đều cho Hằng Nga giảng. Hằng Nga ngồi ở kia an tĩnh nghe, nghe được chơi vui địa phương, nàng sẽ cười, nghe được Tần Thọ nếu không trừng phạt nàng sẽ lo lắng hiển nhiên, nha đầu này căn bản không phải đến tính sổ, chính là muốn tìm cái lý do, ngồi xuống cùng Tần Thọ hảo hảo tâm sự mà thôi, dù sao, mấy ngày nay, hai người bọn họ thời gian chung đụng ít đi rất nhiều. Chương 140, huấn luyện thành quả, nhân quả sơ hiện. Một đêm này, một người một con thỏ, liền ngồi ở kia, an tĩnh trò chuyện. Con thỏ triển vọng lấy hắn trong lý tưởng tương lai, Hằng Nga thì mỉm cười đưa trong tay hoa quả cắt thành từng khối, sau đó nhét vào thỏ miệng bên trong, đánh gậy hắn. Con thỏ nhìn xem ôn nhu Hằng Nga, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, tựa hồ mặc kệ hắn làm cái gì, ở trong mắt Hằng Nga, hắn đều là đúng phía bên kia, loại cảm giác này, thật tốt. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, trên mặt trăng anh em, tình cảm ấm lên. Thiên Hà quân doanh lại nhanh nổ. Không có nhận đến lệnh bài của ta làm sao có thể? Thiên Đồng Nguyên Soái cả giận nói. Sau đó triển khai điều tra, kết quả lại là, bộ hạ của hắn thật không có tiếp vào lệnh bài của hắn. Thiên Đồng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, lệnh bài của hắn chính là đặc chất tử mẫu lệnh bài, mẫu bài tại quân doanh trong đại trướng cung phụng, từ thần tướng chấn giữ bảo hộ. Tử bài tại Thiên Đồng cùng hắn mấy vị yêu cầm trong tay, nếu đang có chuyện, mặc kệ bao xa, tử bài đều có thể bay mẫu bài bên trên. Từ đó truyền lại không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm tin tức. Nhưng là giờ này khắc này, mẫu bài bên trên lại là một cái tử bài đều không có. Thiên Đồng tra xét nửa ngày, cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Bất quá Thiên Đồng vẫn là hạ lệnh, để thủy quân mở thông Thiên Hà thông hướng trên mặt trăng Thiên Hà thủy đạo. Kết quả thủy binh nếm thử về sau, kinh ngạc phát hiện, danh xưng câu thông thiên địa vạn giới Thiên Hà, vậy mà tìm không thấy thông hướng trên mặt trăng thông đạo. Cưỡng ép hướng bên kia đào móc, kết quả lại đào ra kinh thiên bí văn. Nguyên Soái, mau đến xem. Có người kinh hô. Thiên Đồng vội vàng chạy tới xem xét, kết quả khiếp sợ phát hiện, con đường kia vậy mà là phá hỏng, toàn thân đều là từ một tầng xóa lục sắc thủy tinh phong ấn, mặt trên còn có một chương giấy niêm phong. Nhìn thấy kia giấy niêm phong, Thiên Đồng cau mày, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh theo sau đó xoay người rời đi. Sau đó, thủy quân tổng bộ hạ lệnh cấm, chuyện hôm nay, bất kỳ người nào không được đối ngoại kể ra. Đả thông mặt trăng thủy đạo kế hoạch, toàn bộ từ bỏ, không được nhắc lại. Quân doanh đại trướng bên trong, Thiên Đồng Nguyên Soái ngồi ở kia, lại nhải nói thầm lấy, kỳ quái à, kỳ quái người tới, đi đem chô có quan hệ với mặt trăng tư liệu đều cho ta chuyển đến. Vâng. Cùng lúc đó, thiên đình bên trong, Lý Phủ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một bóng người kêu thảm bên trong bay trên không trung, sau đó hạ xuống. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Phủ đại môn nổ nát vụn, một người trực tiếp bay ra, ba tức một tiếng dán tại trên tường, treo 5 giây. Cái này mới chậm rãi trượt rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, người này trên trán có hai cái sừng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Giờ này khắc này, hắn hai mắt trắng dã, cũng không biết sống hay chết. Lúc này, trong Lý Phủ, một cái tiểu nữ hài đi ra, chính là Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh hừ hừ nói, Ngao Tuế, hôm nay chính là cho ngươi một bài học, về sau lại đến quấy rối ta, ta liền không chỉ đánh gãy ngươi sừng rồng đơn giản như vậy. Ta đã không phải là ta lúc ban đầu, không phải ngươi nghĩ khi dễ liền khi dễ. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng đau lòng tiếng hô hoán vang lên, Tôn Nhi, ngươi làm sao ai dám tổn thương ngươi. Đón lấy, một thân ảnh tựa như tia chớp trống rông xuất hiện, rõ ràng là một đầu người mặc màu vàng áo lót lục sắc áo ngoài Lão Long Vương. Lão Long Vương một mặt đau lòng nhìn xem trong ngực đã bị đánh hộp máu Ngao Tuế, đồng thời phẫn nộ nhìn về phía Lý Chính Anh. Long Vương bất giận. Lúc này, trong cửa lớn một nam tử sải bước chạy ra, nam tử chắp tay kêu lên. Tốt một cái bất giận, Thiên Vương, nếu là ta đem lệnh ái đánh thành như thế, ngươi khả năng bất giận Lão Long Vương đỏ ngầu cả mắt. Người tới, chính là nâng tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nhướng mày, tiến lên một bước ngăn tại Lý Trinh Anh trước mặt, ấy nay nói, Long Vương, Trinh Anh đứa nhỏ này còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi làm gì cùng một đứa bé không qua được đâu. Lão Long Vương ha ha cười nói, tốt một đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ nhà ta Tuế Nhi liền hiểu chuyện sao Thiên Vương, người khác không biết, ngươi làm ta cũng không biết sao ngươi cái này tiểu nữ nhi, sợ là lai lịch bất phàm đi 100 năm, còn như thế nhỏ. Long Vương. Lý Tĩnh bỗng nhiên cất cao thanh âm, trong mắt phảng phất mang theo lôi đình phích lịch, hung hãn ánh mắt, thanh âm cao vút, lập tức đem Long Vương trong miệng để ép đi. Long Vương bị Lý Tĩnh khí thế chô ép, phía sau hoàn toàn nói không nên lời. Lý Tĩnh lúc này mới thản nhiên nói, Trinh Anh đứa nhỏ này thân thể có việc gì, cho nên không thế nào lớn lên, Long Vương cũng không cần giúp đỡ hao tâm tốn sức. Trinh Anh đứa nhỏ này, từ nhỏ an tĩnh, không thích động, lời nói cũng không nhiều, dễ dàng thẹn thùng, như thế ôn nhu nữ hài tử, đột nhiên ra tay đánh nhau, tại hạ cũng rất nghi hoặc. Mặt khác, Trinh Anh trước mắt ngay tại núi Văn Khúc cùng học tập, Văn Khúc Tinh Quân giáo chính là thi lễ nghi, ta tin tưởng, Trinh Anh tại Văn Khúc Tinh Quân dạy bảo hạ, tất nhiên càng thêm biết đạt lý, sẽ không tùy tiện làm ra đánh người sự tình. Về phần hai đứa bé ở giữa vì cái gì đánh nhau, vẫn là hỏi rõ ràng mới tốt. Long Vương nghe xong, mặt lập tức liền đen. Long Vương trong ngực Long Tử va một tiếng phun ra một ngụm máu, thống khổ kêu lên, ra ra, ta đau. Long Vương nghe xong, tâm liền càng đau, đống nhiên đứng lên nói, Thiên Vương. Lời này của ngươi là có ý gì không phải là cảm thấy, ta Tứ Hải Long Vương so ra kém ngươi Thiên Vương cao, liền có thể tùy ý ước hiếp sao đã như vậy, công đạo tự tại lòng người, chúng ta ngày mai Lăng Tiêu Bảo Điện thấy. Nói xong, Long Vương mang theo Ngao Tuế đằng không mà lên, trong chớp mắt đi xa. Chờ Long Vương đi xa, quản gia tiến lên hỏi, lão gia, Long Vương giận dữ, ngày mai sợ là không được an sinh à. Lý Tĩnh híp mắt nói, hôm nay Lý Phủ, không còn là hôm qua Trần Đường Quan. Mà lại, ta tin tưởng. Trinh Anh đứa nhỏ này trời sinh ôn nhu giống như nước, sẽ không dễ dàng động thủ. Đã động thủ, khẳng định là Ngao Tuế làm khác người sự tình. Ngày mai Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, ta cũng không sợ cùng bọn họ biện luận một phen. Nói xong, Lý Tĩnh sờ lên Lý Trinh Anh đầu nói, Trinh Anh, ngươi tại sao phải động thủ đánh Ngao Tuế ai u, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lý Trinh Anh bẹp miệng, ủy khuất nói, cha, hắn là người xấu. Hắn khi dễ ngươi Lý Tĩnh nghe xong, trong mắt bốc hỏa. Lý Trinh Anh dùng sức gật đầu nói, ừm. Lý Tĩnh nói, hắn làm sao khi dễ ngươi? Hắn tổng cướp ta đồ chơi. Lần này cướp người ta thỏ thỏ. Quá mức. Lý Trinh Anh phẫn nộ cơ nắm tay nhỏ, đồng thời xuất ra một con thỏ thú đông, vô cùng tức giận nói. Lý Tĩnh nghe xong, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hơi phóng lên tận trời, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngao Tuế chỉ là đoạt Lý Trinh Anh đồ chơi, liền bị đánh sừng rồng đều đoạn mất cái này. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác được. Mình có chút có lỗi với Nam Hải Long Vương. Đồng thời Lý Tĩnh hí bên trong gầm thét lên, Văn Khúc Tinh Quân ngươi tên hỗn đản, ngươi đến cùng cho hải tử nhà ta dạy thứ quỷ gì. Lý Tĩnh trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, bất quá hắn vẫn là chưa tin Lý Trinh Anh sẽ bởi vì cái này động thủ. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Trinh Anh nhu thuận, hiểu chuyện, từ không động thủ, liền hỏi, hắn làm sao cướp? Chương 141, con thỏ giáo. Lý Trinh Anh suy nghĩ một chút nói, chính là đến đây, nói đằng sau ta có trùng trùng. Đầu ta, hắn liền cầm lấy ta thỏ thỏ chạy, ta đuổi theo, hắn không cho, còn nói đánh qua hắn liền trả lại cho ta. Sau đó thì sao Lý Tĩnh hỏi? Lý Trinh Anh nói, sau đó ta cho hắn một bàn tay, đá một cước ta nào biết được hắn như thế không trải qua đánh. Lý Tĩnh. Quản gia nói, lao ra, Ngao Tuế sang năm tiểu thành niên, thực lực đã đạt đến nhân tiên tam tinh tiêu chuẩn, bình thường tiên gia hải tử, căn bản đánh không lại hắn. Dựa theo lão gia yêu cầu. Tiểu thư chưa hề tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, cũng không biết bất kỳ thần thông, cái này. Lý Tĩnh phất phất tay nói, mang Trinh Anh đi thôi. Vâng, lao ra. Quản gia mang theo Lý Trinh Anh đi. Lý Tĩnh thì nghĩ nghĩ về sau, dẫn theo bảo kiếm thẳng đến Văn Khúc Cung mà đi. Cùng lúc đó, Nam Hải Long Vương trong ngực Ngao Tuế cũng dễ chịu một chút. Nam Hải Long Vương hỏi, Tuế Nhi, nha đầu kia vì sao hạ nặng tay như thế? Nghe nói như thế, Ngao Tuế Hoa một tiếng liền khóc, ra ra ngươi nói ta có phải hay không tu đều là giả tu hành đều nói Lý Trinh Anh không có tu luyện qua công pháp, ta đều nhân tiên tam tinh, làm sao còn chưa đủ nàng một bàn tay đánh ta khẳng định là tu cái giả thần tiên. Nam Hải Long Vương không còn gì để nói, vỗ vô Ngao Tuế phía sau lưng nói, đứa bé kia bản thân liền là. Nói đến đây, Nam Hải Long Vương trầm mặc, sau đó nói, tóm lại, ngươi không nên nản chí, ngươi sớm muộn có thể siêu việt nàng. Tuế Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì nàng làm sao lại đánh ngươi? Ngao Tuế khổ hề hề mà nói, ta nhìn nàng đáng yêu, cho nên, mỗi lần tới Lý gia đều thích đi tìm nàng chơi. Thế nhưng là nàng rất dễ dàng thẹn thùng, đều không để ý người. Ta liền đoạt nàng ngay tại khe hở con thỏ con rối, sau đó nàng một bàn tay tới, sự tình phía sau ta cũng không biết. Nam Hải Long Vương nghe xong, lập tức bó tay rồi, trận đánh này chịu oan A. Điển hình đùa giỡn không thành bị đánh tiết tấu A. Bất quá hải tử nhà mình bị đánh thành dạng này, chuyện này không thể xong. Huống chi, lúc trước hắn đã khoe khoang khoác lác, nếu là cái gì cũng không làm, chẳng phải là muốn mất mặt. Thế là, Nam Hải Long Vương thấp giọng nói với Ngao Tuế cái gì, Ngao Tuế hoảng sợ nói, ra ra để ta nói láo. Không phải nói láo, đổi loại thuyết pháp mà thôi. Nên như thế nào, vẫn là như thế nào. Nam Hải Long Vương nói. Ngao Tuế đi theo gật đầu. Nam Hải Long Vương híp mắt nói, theo ta được biết, đứa bé kia tính cách nhu nhược, Lý Tĩnh cũng xưa nay không muốn để nàng tu luyện công pháp thần thông, chỉ coi một cái bình thường hài tử đến nuôi, cho nên mới sẽ đưa đến Văn Khúc Cung đi học thi từ ca phú, mà không phải Vũ Khúc Cung tu luyện như vậy, nàng là học của ai thần thông đâu ngươi bị đánh, cuối cùng vẫn là muốn về đến trên thân người kia mới đúng. Đầu ta đi dò cha. Nam Hải Long Vương lời nói này gượng ép, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này chỉ có thể dạng này. Bây giờ Lý Tĩnh một nhà không còn là Trần Đường quan Lý gia, tùy tiện bị bọn họ nhào nặn. Bây giờ Lý gia, vô luận là tại Thiên Đình, vẫn là tại Phật Môn, đều có thể nói bên trên lời nói, Lý Tĩnh chấp trưởng Thiên Đình trọng binh, uy chấn một phương. Trong gia tộc càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hương thịnh vô cùng. Có người nói đùa, đây là Lý gia thịnh thế, mặc dù có chút qua, nhưng cũng thật có chút đạo lý. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia thế lực cùng thực lực lớn bao nhiêu, cho nên Nam Hải Long Vương kêu lại hoan. Cũng không dám thật cùng Lý gia vạch mặt cứng đối cứng. Coi như lên Lăng Tiêu Điện, cũng bất quá là ý tứ nói hai câu, tranh cái mặt mũi mà thôi. Nhưng là, đầy bụng tức giận, không phát không được, đánh không lại cứng, rán, tìm cái mềm bóp đi. Thế là, Nam Hải Long Vương về phía sau, lập tức để người đi điều tra, Lý Trinh Anh đến cùng học với ai công pháp và thần thông. Không bao lâu, Văn Khúc Cung bên trong. Thiên sinh, Thác Tháp Thiên Vương tới. Long Hoài nói. Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, không gặp. Loảng xoảng. Đại môn bị người một cước đa văng, Lý Tĩnh dẫn theo kiếm, đi đến, bột một tiếng, bảo kiếm đập vào Văn Khúc Tinh trên mặt bàn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nói, Văn Khúc Tinh quân, đã lâu không gặp a. Văn Khúc Tinh quân nhìn xem Lý Tĩnh kia một mặt đen nhánh dáng vẻ, biết, hôm nay chuyện này sợ là khó từ bỏ ý đồ, thế là cũng ngồi xuống, ra hiệu Long Huệ dâng trà. Cha cũng không cần, Lý Mỗ tới đây, chỉ vì một chuyện. Lý Tĩnh nói. Văn Khúc Tinh gật gật đầu. Ra hiệu Long Huệ ra ngoài. Long Huệ lập tức lĩnh mệnh ra ngoài, đóng cửa. Cửa đóng lại trước, Long Huệ còn chứng kiến hai người ngồi nghiêm chỉnh, một phái văn nhân cùng Thiên Vương phái đoàn, không nói một lời, tố chất hàm dưỡng đều là mát điểm. Nhưng khi Long Huệ đem bị gạt ngã cánh cửa nâng lên, đóng cửa lại về sau, liền nghe thanh âm bên trong lập tức liền biến vị. Văn Khúc Tinh, ngươi cái xú lao cửu, để ngươi mang đứa bé, ngươi làm sao mang nhà ta như vậy Văn Tĩnh hài tử? Đều biến thành cái gì đều nhanh lên trời có biết không Long Vương cháu trai đều bị đánh thành rắn đồ ăn. Nhà ta ba bàn lớn hỏng hai tấm, ngươi đến cùng đối hải tử nhà ta làm cái gì Lý Tĩnh thanh âm chấn thiên, giống phòng ở đều run rẩy. Long Huệ trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, đây là muốn đánh nhau a. Tiếp lấy liền nghe Văn Khúc Tinh quân giống lên đi, làm cái gì ta có thể làm cái gì ngươi như bức như vậy, ngươi thế nào không mình mang đẻ ra hải tử xong mặc kệ hải tử, mình ra ngoài lãng, ném ta cái này, ta giúp ngươi mang. Không mang sai lầm cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn cái gì nói đến đây, Văn Khúc Tinh quân thanh âm nghiêm, vô cùng chính thức nói, đúng rồi, năm nay học phí ngươi còn chưa giao đâu. Trước đó tìm ngươi, nhà ngươi tổng quản luôn nói ngươi ở bên ngoài mang binh không đến, đã tới, ngươi cũng đến, đưa tiền. Lý Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó có chút lực lượng không đủ kêu lên, ta là chênh lệch điểm này học phí người sao. Văn Khúc Tinh quân, ngươi nhị nhi tử học phí cũng không có giao, cái này đều nói thiếu niên ta giúp ngươi tính toán. Lý Tĩnh vội vàng nói, ngày mai cho ngươi. Văn Khúc Tinh quân tiếp tục nói, ngươi đại nhi tử học phí đồng dạng không có giao. Lý Tĩnh không nhịn được nói, ngày mai trả lại ngươi. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, ngươi tam nhi tử ở ta nơi này đốt một rừng cây, hai viên cây ăn quả, đánh gãy 18 cây cây cột. Lý Tĩnh vô bàn một cái, vô cùng kiên cường mà nói, chờ ngươi tính minh bạch, lại nói với ta. Văn Khúc Tinh quân lập tức nói, hết thảy 8 vạn linh tinh. Lý Tĩnh lập tức nói, ngày mai sau đó phát hiện chủ đề có điểm gì là lạ, có chút hư, lập tức nói sang chuyện khác, hôm nào lại nói, hôm nay ta là tới hỏi Trinh Anh sự tình, ngươi đáp ứng ta không dạy nàng thần thông. Ngươi lại không biết vấn đề của nàng, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Văn Khúc Tinh quân bình chân như vậy mà nói, ta nói được thì làm được, ta không có giáo. Lý Tĩnh nhíu mày, vậy ai giáo? Văn Khúc Tinh quân khẽ mỉm cười nói, con thỏ giáo. Văn Khúc Tinh quân bán thỏ tốc độ nhanh chóng, chi tự nhiên, quả thực liền đến có chuẩn bị, vô cùng chờ mong. Lý Tĩnh cau mày, cái kia con thỏ. Chương 142, bốn rồng hội nghị mưu con thỏ. Văn Khúc Tinh quân ha ha cười nói, trên mặt trăng con kia. Cái này con thỏ chết tiệt. Lý Tĩnh lập tức trầm mặc. Văn Khúc Tinh quân ha ha cười nói, đi thôi, đi trên mặt trăng nào đi, ta tốt tranh cử lần tiếp theo thiên vương. Lý Tĩnh hít mắt, ngươi có phải là cố ý hay không? Văn Khúc Tinh quân sau đó biến đổi, trong tay nhiều một bình trà, rót cho mình một ly, sau đó để lên bàn, thản nhiên nói, kia con thỏ một thân nhân quả, loạn thất bát tao thiên cơ điên đảo, tính không thấu, nhìn không thấu ta nhưng không có cách nào nhìn chằm chằm vào hắn, ra điểm chỗ sơ suất. Ta cũng rất bất đắc dĩ à ai. Nói đến bất đắc dĩ, Văn Khúc Tinh quân liền nghĩ đến ngồi xổm nhà vệ sinh kia không làm gì được thời gian. Nhìn xem Văn Khúc Tinh quân kia chân tình bộc lộ bất đắc dĩ, Lý Tĩnh hiển nhiên là lầm lỡ, nói, cái này con thỏ đến cùng là thế nào sự tình từ lần trước Tết Trung Nguyên Thịnh hội bên trên bắt đầu, ta liền phát hiện không hợp lý. Ngọc Đế đối với hắn 10 phần chiếu cố, ngươi tựa hồ biết cái gì đúng hay không? Văn Khúc Tinh quân nói, biết, không biết, vì sao phải nói cho ngươi? Lý Tĩnh ngạc nhiên. Mặc dù hắn rất muốn cho Văn Khúc Tinh quân một bàn tay, nhưng là, có vẻ như, người ta nói có đạo lý à. Văn Khúc Tinh quân tiếp tục uống trà, nói, thiên vương, ngươi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, na cha sự tình ngươi còn để ở trong lòng không chịu buông xuống à. Đánh rắm. Lý Tĩnh phát hỏa. Văn Khúc Tinh quân cũng không sợ hắn, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi chính là không bỏ xuống được, sợ con gái của ngươi trưởng thành cũng so ngươi lợi hại. Ngươi có linh lung bảo tháp chuyên khắc na cha, lại không thể khắc chính anh. Ngươi cứ như vậy sợ nàng lớn lên đánh ngươi a? Đánh rắm. Trinh Anh cũng không phải na cha tiểu tử thối kia, không oán không cửu, nàng truy sát ta làm gì? Lý Tĩnh phát hỏa. Vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi nếu là không sợ, ngươi liền để nàng tu luyện a, ngươi không cho nàng tu luyện, còn nói ngươi không sợ, sợ là sợ, làm người a, trọng yếu nhất chính là thành thật. Văn Khúc Tinh quân nói. Lý Tĩnh cả giận nói, ta sợ cái gì? Ta không cho nàng tu luyện, là bởi vì... Văn Khúc Tinh quân nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lý Tĩnh lời nói muốn ra miệng thời điểm, đột nhiên dừng lại, sau đó trừng mắt liếc Văn Khúc Tinh quân nói, mơ tưởng lôi kéo ta lời nói. Sau đó Lý Tĩnh đưa tay liền đi cầm chén trà. Văn Khúc Tinh quân trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, bất quá vẫn là nói, uống trà là thu lệ phí. Mà giờ này khắc này, Lý Tĩnh đã đem trà rót vào miệng bên trong, hắn trừng mắt hạt châu, nhìn xem Văn Khúc Tinh quân. Văn Khúc Tinh quân nói, nuốt xuống gấp bội. Lý Tĩnh một miệng trà phun trên mặt đất, nói, ngươi cướp bóc A. Văn Khúc Tinh quân nói, ngay tại đoạn, muốn cùng một chỗ A. Ngươi học với ai? Tại sao ta cảm giác ngươi học xấu đâu? Lý Tĩnh tức giận nói. Văn Khúc Tinh quân ngửa đầu nhìn lên trần nhà hoa văn bên trong, hắn phảng phất thấy được một trường cực kỳ không muốn mặt, tiện siêu siêu con thỏ. Thế là cảm thán nói, ta là cùng kia con thỏ học, ngươi tin không? Lại là kia con thỏ chết tiệt. Lý Tĩnh là thật phát hỏa, đồng nhiên đứng lên nói, ta đi trước thu thập kia con thỏ, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Đi thôi, không đưa. Long Huệ, chuẩn bị quan tài, đầu chúng ta đi nhặt xác. Văn Khúc Tinh quân cười ha hả nói. Lý Tĩnh nghe vậy, thân thể run lên, một cước đá vang đại môn, thở phì phò đi. Lý Tĩnh ra Nam Thiên Môn, Ma Lễ Hải lập tức tiến lên phía trước nói, Thiên Vương, ngài đây là đi cái kia à. Lý Tĩnh rất muốn bá khí một câu, đi trên mặt trăng đánh con thỏ. Nhưng là thốt ra lại là, lâm thời kiểm tra. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi ngủ gà ngủ gật, tháng này quân lương trừ. A Ma Lễ Hải vốn là đến vuốt mông ngựa, kết quả không nghĩ tới, lập tức thúc ngựa trên đùi. Hắn đi ngủ hắn tròng mắt so bóng đèn chừng đều lớn hơn, hắn làm sao lại ngủ gà ngủ gật. Làm sao, Lý Tĩnh mở miệng, người lãnh đạo trực tiếp, hắn có thể nói cái gì chỉ có thể bóp cái mũi nhận, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, vâng. Chỉ bất quá một tiếng này là kêu đều sắp hộc máu, hắn trêu ai ghẹo ai, hắn chính là nghĩ chào hỏi mà thôi a. Lần này Ma Lễ Hải là thật hối hận cùng Ma Lễ Thọ đổi cương vị, từ khi nhìn thấy kia con thỏ về sau, hắn hôm nay tựa hồ vẫn số con rệp, không có tốt qua. Hắn quyết định, về phía sau, lập tức đổi lấy. Rất tốt, tốt tốt đứng gác, đừng muốn lười biếng. Lý Tĩnh nói xong, quay người lại thiên đình đi, tiến đại môn, nhìn núi phương hướng, sờ sờ ví tiền của mình túi, cuối cùng lắc đầu, mắng một câu, đáng đời ngươi sắp xếp lão cửu. Xú lão cửu, muốn tiền người đi mà nằm mơ à? Kiếm lời một bút lệch ra tài, Lý Tĩnh tâm tình hơi dễ chịu một điểm, bất quá trong lòng khẩu khí này vẫn là nuốt không trôi a. Ngẫm lại Lý Trinh Anh tình huống, hắn liền càng phát ra tức giận càng nghĩ, vẫn là không cam tâm, về đến trong nhà uống ba hũ tử rượu, liền ngồi ở kia ngẩn người. Lúc này quản gia lại gần, lao ra, Tứ Hải Long Vương luôn luôn một lòng, bọn họ ngày mai nếu là vạch tội ngươi một bản, cũng là phiền toái không nhỏ. Ngài nhìn, muốn hay không? Muốn cái gì muốn bốn người bọn họ lao nê thu có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa ngày mai Lý Tĩnh nói đến đây, con mắt lập tức sáng lên. Không nói Lý Tĩnh đang đánh ý định quỷ quái gì. Nam Hải Long Vương về phía sau, lập tức đi gặp cái khác ba cái Long Vương, ba người thương lượng nửa ngày, quyết định ngày mai vẫn phải nói đầy miệng Lý Tĩnh sự tình. Lý Thiên Vương ra đại nghiệp đại, bối cảnh lớn, chúng ta làm ầm ĩ không dậy nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng là kia con thỏ chính là một con núi thỏ hoang, đã nhìn hắn khó chịu, chụp tới nấu chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm bá khí đạo. Tây Hải Long Vương ngao nhuận lắc đầu nói, đại ca, an tâm chớ vội, kia con thỏ mặc dù là núi thỏ hoang. Nhưng là phía sau lại có Khổng Tước Minh Vương, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cái bóng, như thế giết tới, sợ là không ổn à. Bắc Hải Long Vương tại Tứ Đại Long Vương trung niên linh nhỏ nhất, tên là Ngao Thuận, Ngao Thuận nói theo, tam ca, ngươi đây nhưng nhìn sai. Chuyện này, ta biết từ đầu đến cuối, kia Khổng Tước Minh Vương là còn hàng Nga nhảy Khổng Tước múa, vì Khổng Tước tuyên danh nhân tình, cho nên mới mở miệng. Bây giờ nhân quả đã chặt đứt, Khổng Tước Minh Vương tự nhiên sẽ không lại quản cái này thỏ chết sống. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, tính cách lãnh đạm, hắn xuất thủ là bởi vì con thỏ tựa hồ đã giúp hắn. Đồng dạng, hắn cũng trả ân tình, cũng sẽ không vì một con thỏ cùng chúng ta đánh nhau. Ta lo lắng, ngược lại là kia con thỏ trên cổ đồ vật. Điếu Long Thẳng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhãn tình sáng lên, hỏi. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận gật đầu nói, chính là, lúc trước chúng ta đi thiên đỉnh thời điểm không phải thấy được ga kia xích cước đại tiên tại Bắc Hải câu rồng thời điểm, dùng chính là kia điếu Long Thẳng. Ta quá quen thuộc, không biết bao nhiêu nghiệt lòng. Ác Long bị hắn câu đi diệt trừ, phía trên Long tổ quan hồn thật xa ta liền có thể cảm nhận được. Xích cước đại tiên thế nhưng là đại la kim tiên, nếu là hắn ủng hộ cái này con thỏ không dễ làm a. Đông Hải Long Vương gõ lấy cái bàn, hừ hừ hai tiếng nói, xích cước đại tiên mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là hắn trung quy là tán tiên. Ngọc Đế lễ ngộ hắn, lại không có nghĩa là hắn có thể nhúng tay thiên đình sự tình. Chúng ta mặc dù là cư hạ giới, lại là thiên đình chính thần. Có được Tứ Hải trưởng không tự do quyền quản lý, chúng ta lại thế nào rời xa thiên đình, đó cũng là thiên đình một viên. Hắn còn có thể vì một con thỏ cùng chúng ta ra tay đánh nhau không thành đó chính là tạo phản, Ngọc Đế cũng sẽ không mặc kệ. Lên thiên đình đi biện luận chúng ta cơ hội nói chuyện, chưa chắc so với hắn ít, huống chi, coi như thật nói không lại, nhận lầm coi như xong, con thỏ đều ăn, chẳng lẽ còn có thể phun ra. Lời này vừa nói ra, cái khác Long Vương đều cười, gọi thẳng, có đạo lý. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cười ha ha nói, đã như vậy, nhị đệ, bắt một con thỏ, cũng không cần chúng ta xuất thủ đi. Nam Hải Long Vương ha ha cười nói, việc rất nhỏ. Hà tướng quân ở đâu? Thân tại. Một thân dài tám xích, chân dài tám tấc, thân mặc khôi giáp nam tử tiến lên một bước. Người đi trên mặt trăng đi một lần, đem kia con thỏ bắt giữ, làm được tốt, có người chỗ tốt. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nói. Chương 143, con thỏ khóc, thật là thơm. Vâng. Nói xong. Hà tướng quân muốn đi. Lúc này Ngao Nghiêm nói, không cần dẫn người, chỉ ngươi một người tiến đến. Bất kể nói thế nào, trên mặt trăng cũng là thiên đình quản hạt địa bàn, người mang nhiều, dễ dàng gây phiền toái. Mặt khác, nhị đệ, ngươi để người đi cùng Tứ Đại Thiên Vương thông báo một tiếng, chớ để tuần tra thiên binh lầm lỡ. Ngao Khâm gật đầu, nói, đại ca nói rất đúng. Thế là, Ngao Khâm lại phái một người tiến về Nam Thiên Môn thông chi Tứ Đại Thiên Vương đi. Đương nhiên, một chút chỗ tốt cũng không ít cầm. Bất quá đây đối với giàu có Tứ Hải Long Vương đến nói, không đáng giá nhắc tới. Ma Lễ Hải vốn là nhìn con thỏ khó chịu, nhưng là hắn hiện tại không dám trêu chọc con thỏ, đột nhiên có người tới cửa nói muốn đi thu thập con thỏ, chỉ cần hắn một mắt nhắm một mắt mở, còn có chỗ tốt cầm. Ma Lễ Hải lập tức vui vẻ, một vỗ ngực nói, ta cái gì cũng không biết. Đà tạ Thiên Vương. Một con lão ô quy cao hứng nói tạ, sau đó cáo tử rời đi. Nhìn xem lão ô quy bóng lưng, Ma Lễ Hải sờ lên trong tay tử tinh san hô. Cười ha ha nói, con thỏ, lúc này ngươi có phiền phức đi, ha ha. Ma Lễ Hải nói xong, thi triển thần thông, hướng trên mặt trăng nhìn lại, chỉ bất quá cái này xem xét, Ma Lễ Hải lông mày khóa lại, vầng trăng này trên không vậy mà nhiều một tầng mê vụ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái hình dáng, cụ thể, không nhìn rõ thứ gì. Ai chẳng lẽ là Long Cung thủ đoạn? Ma Lễ Hải nói thầm. Cùng lúc đó, cũng có người nói thầm. A vầng trăng này bên trên nhìn không thấu. Chẳng lẽ là thiên đình thủ đoạn? Đông Hải Long Vương Ngao Nghiệm thông qua pháp trận nhìn về phía mặt trăng, kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Hẳn là đi, bất quá Hà tướng quân đã đi, kia con thỏ, tự nhiên chạy không thoát, đợi lát nữa bắt con thỏ, chúng ta nghiên cứu một chút phương pháp ăn đi. Ha ha, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm ha ha cười nói. Cái khác Long Vương đi theo cười. Lúc này, Hà tướng quân đi tới mặt trăng bên ngoài, nhìn xem phía dưới, mỉm cười, Long Vương cũng thế. Bắt con thỏ cũng phải bản tướng quân tự mình động thủ, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, lãng phí à. Mà thôi, bắt kia con thỏ, trở về cũng tốt thật buông lỏng một hồi. Đang khi nói chuyện, Hà tướng quân rơi xuống đám mây, đúng lúc này, Hà tướng quân chợt thấy Nguyệt Cung bên trong phảng phất có động tĩnh gì, ngưng mắt nhìn lại, tiếp lấy kinh hô một tiếng, thứ gì? A ha, Tần Thọ ngáp một cái, nhìn xem vừa mới tiếp đi Hằng Nga, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhìn lại Hằng Nga ngủ cục đá giường. Tần Thọ trong lòng lại là một trận phiền muộn. Thầm nói, thỏ ra ta cũng coi là có tiền, tìm thời gian đi mua cái tốt một chút giường đi. Cũng không thể một mực ngủ cục đá đi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Đón lấy, con thỏ liền nghe một tiếng hét thảm truyền đến, hắn theo bản năng đi ra ngoài xem xét tình huống, chỉ thấy bầu trời bên trong một tia chớp màu đen chợt lóe lên. Đồng thời một đoàn đen xì đồ vật ba kít một tiếng ngã ở hắn trong viện. Bất quá đây không phải trọng điểm là hắn giống như nhìn thấy kia thiểm điện bay ra ngoài sau lại đổ trở về, sau đó thẳng thăng Nguyệt Cung mà đến. Ma ơi, Tần Thọ kinh hô một tiếng, lập tức tránh vào trong nhà, đồng thời xuất ra từ thiên bổng kia lắc lư tới hộ tâm kính đặt ở Hằng Nga trên thân, sau đó còn lại chính là mặc niệm ông trời phù hộ. Nhưng mà, đợi một hồi, kia lôi đỉnh cũng mai một đi. Tần Thọ buồn bực, chạy ra ngoài cửa xem xét, đã thấy Nguyệt Cung bên trong một điểm biến hóa đều không có, tựa hồ kia lôi đỉnh cũng không có rơi xuống đến, mà là rẽ ngoặt đi địa phương khác giống như. Lúc này, Hằng Nga cũng tỉnh, hỏi, Ngọc Nhi, thế nào? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết ta, vừa mới xét đánh, sau đó thiểm điện bổ xuống thứ gì, ngươi cho ta xem một chút là cái gì. Tần Thọ không nói thiểm điện đập tới đến lại biến mất sự tình, hắn sợ Hằng Nga lo lắng sợ hãi. Hằng Nga xoa xoa mi tâm, nhìn lấy trong tay hộ tâm kính hỏi, đây là cái gì? Tần Thọ phất phất tay nói, không phải nói cho ngươi sao, thiên đồng cho hộ tâm kính. Người giữ đi. Nói xong, Tần Thọ cũng thấy rõ ràng trước mắt cái này đen xì đồ vật là cái gì, cuồng hỉ hét lớn, cảm tạ lao thiên gia, ha ha. Hằng Nga muội tử mau ra đây, chúng ta có bữa sáng á. Hải sản tiệc a. Hằng Nga sững sờ, hải sản tiệc, tranh thủ thời gian rời giường chạy ra ngoài, chỉ thấy trong viện, nằm sấp một con đen xì dài mảnh quái vật này khoảng chừng 2m5 dài, nhìn hình dạng tựa hồ là một con siêu cấp tôm hùm lớn. Giờ này khắc này, Tần Thọ đã chạy qua khứ, dùng tay vỗ vỗ, tôm hùm lớn bên ngoài cháy đen dán tầng răng rắc một tiếng vỡ ra, cơ hồ là đồng thời, một cỗ nồng đậm hải sản hương khí phiêu tán ra. Hút! Tần Thọ cùng Hằng Nga đồng thời hít một hơi lên, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi là tràn đầy hải sản vị, nước bọt nháy mắt liền chảy ra. Hằng Nga tiến tới nói, cái này ở đâu ra hải sản a? Tần Thọ lau đi bên miệng nước bọt, lắc đầu nói, không biết, đoán chừng là ai điểm thức ăn ngoài, đưa sai chỗ đi loại này. Thiểm điện thức ăn ngoài, coi như không tệ, tới chỗ vừa vặn quen, ha ha. Tần Thọ mới bất kể là của ai đâu, nếu là từ trên trời rớt xuống, vẫn là vừa vặn rớt xuống nhà hắn trong viện, đó chính là hắn. Ai đến đều là hắn. Thế là Tần Thọ lột đi phía ngoài khét lẹt tầng xem xét, lập tức trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ thấy cái này tôm hùm lớn, toàn thân đỏ bừng như là đỏ thủy tinh. Bất quá cái này đỏ thủy tinh sắc ngoài đã bị lôi đình bổ đã nứt ra, lộ ra bên trong trắng non tôm thịt. Nhìn quả thực cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Tần Thọ nuốt nước bọt, lột ra một tầng sắc ngoài, lấy xuống một khối óng ánh trắng loãng tôm thịt, nhét vào miệng bên trong nếm nếm. Sau đó Tần Thọ khóc. Hằng Nga thấy thế, quan tâm mà hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Tần Thọ khóc ròng nói, đã bao nhiêu năm? Không biết bao lâu, ta đều nhanh quên hải sản hương vị. Thịt này thật ngọt, thật tươi, ăn ngon thật ta. Ngươi nếm thử. Đang khi nói chuyện, con thỏ bắt một khối tôm thịt đưa cho Hằng Nga, Hằng Nga cũng không chê. Ăn một miếng, sau đó con mắt lập tức trợn thật lớn. Hai người bốn mắt tương đối, chăm miệng một lời mà nói, ăn ngon. Chuyển về đi, từ từ ăn. Thế là, hai người hợp lực, một người một bên, đem lớn như vậy một con quen tôm hùm chuyển vào trong phòng, đặt ở trên bệ đá, lại liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thỏa mãn cùng ý cười. Lao thiên gia chiếu cố a, ha ha. Trên trời rơi xuống tôm hùm, bắt đầu ăn. Tần Thọ cười ha ha. Hằng Nga gật đầu. Thế là hai người bắt đầu ăn như gió cuốn, đắc ý bữa sáng sinh hoạt. Cùng lúc đó, trong Long Cung, A Hà tướng quân đi lâu như vậy, như thế còn chưa có trở lại Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhíu mày hỏi. Ngao Nghiễm lắc đầu nói, kia con thỏ có chút gian xảo, đoán chừng ngay tại bắt đi. Lần trước mọi người cũng nhìn thấy, kia con thỏ ngay cả Đảng Vân Giá Vũ cũng không biết, chính là cái phổ thông con thỏ. Hà tướng quân thực lực mặc dù bình thường, nhưng cũng là nhân tiên nhất tinh tồn tại. Một cái tiên nhân, bắt con thỏ, làm sao có thể thất thủ chúng ta lặng chờ tin lành chính là. Người tới, cây đuốc đốt lớn một chút, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, một hồi ăn con thỏ. Ngao Nhuận nói. Chương 144, hướng Tây chạy. Người phía dưới lập tức lĩnh mệnh, tăng lớn hỏa diễm, chuẩn bị các loại hương liệu, ngồi đợi ăn con thỏ. Mà giờ này khắc này, Tần Thọ ăn chính là vừa lòng thỏa ý, ngồi tại bên cạnh cảm thán nói, ai? Tất cả mỹ thực bên trong, ta liền thích hải sản. Hải sản tốt, mình đem mình ướp tốt, còn lại, mặc kệ là hấp, nước nấu, thịt kho tàu, hương vị đều là thơm ngọt ngon miệng. Đây mới là trời cao bàn cho mỹ vị a. Hằng Nga che lấy có chút hở ra bụng nhỏ, gật đầu nói, ừm, xác thực ăn ngon. Cũng không biết cái này tôm hùm đến cùng là từ đâu tới. Tân Thọ nói, mặc kệ nó, còn lại còn ăn a. Hằng Nga nhìn xem còn thừa lại nhiều như vậy thịt, lắc đầu nói, không ăn được, no quá. Tần Thọ nói, vậy ta thu A, ban đêm chúng ta tiếp tục. Tốt, ăn no rồi, liền đi học đi, nhớ kỹ, đừng gây chuyện thị phi, có biết không Hằng Nga hỏi. Tần Thọ xem thường mà nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta ngon đây. Nói xong, Tần Thọ hấp tấp chạy, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy một đại hán ngồi xổm ở sau cây, lén lén lút lút nhìn chằm chằm cửa chính. Tần Thọ xem xét, hai mắt khẽ đảo nói, tiểu cương cương ngươi chạy tới đây làm gì? Nô cương khịt khịt mũi nói, ta nghe được hải sản vị, con thỏ, ngươi có phải hay không làm đến hàng tốt? Tần Thọ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nô Cương nói, ngươi mũi chó a, trên tay ngươi thật có hải sản. Nô Cương kích động. Đương nhiên, bất quá ngươi kích động cái gì, trên tay của ta có, lại không nói cho ngươi. Ta thần thông đâu? Tần Thọ đang khi nói chuyện móc ra một cây tôm hùm móng vuốt, trong tay loay hoay. Nô Cương con mắt lập tức sáng lên, nuốt ngụm nước miếng nói, thần thông đổi tốt, mau đem tôm hùm cho ta nếm thử, mẹ nó, đã bao nhiêu năm. Ta miệng ba ly đều nhanh nhạt méo vô vị. Đồng thời, Nô Cương truyền thụ Tần Thọ một đạo khẩu quyết cùng thần thông vận chuyển chi pháp. Tần Thọ mặc dù không hiểu thần thông, nhưng là hiểu rõ cái này thần thông nguyên lý về sau, vẫn là vô ý thức kinh hô một tiếng nói, ta ai ra, thiên hạ tất cả nước đều có thể lăng không điều tới mà lại, ngươi cái này thần thông vận chuyển nguyên lý, ta hoàn toàn xem không hiểu a. Ngươi xem không hiểu là được rồi, ngươi đối với đạo lĩnh ngộ quá thấp, ta đã liều mạng, vắt hết dịch não, mới đưa đạo này tận khả năng đơn giản hóa. Đồng thời đối phó có thể dùng. Dù sao ngươi liền tới cái hoa, xối cái nước, cái này thần thông ngươi đủ. Nô Cương nói. Tần Thọ nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, cái này thần thông còn có gia cường phiên bản. Nô Cương nói, nói nhảm. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng không dùng đến. Đúng, cái này thần thông, đừng truyền ra ngoài. Dù sao Tần Thọ đều là mình dùng, Nô Cương nói không truyền, vậy liền không truyền chứ sao. Bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui. Có vẻ như cũng không có tên nào đối với một môn tưới hoa thần thông cảm thấy hứng thú đi. Thế là Tần Thọ hỏi, cái này thần thông gọi tên gì? Nô Cương nói, không biết. Chính ngươi lấy đi. Tần Thọ ngạc nhiên, lại không biết. Nô Cương nói, có cái gì kỳ quái a, chớ nói nhảm, tôm hùm tranh thủ thời gian cho ta nếm một ngụm, thèm trùng đều nhanh chạy ra ngoài. Tần Thọ móc ra còn lại tôm hùm ném cho Nô Cương, Nô Cương tiếp đi qua sau, nước bọt đều chảy ra, cũng không để ý Tần Thọ, nhanh chân liền chạy. Bất quá Nô Cương chạy sau khi, lại chạy trở về, nói, con thỏ, vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên xét đánh, ngươi chú ý à. Tần Thọ gật đầu nói, thấy được a, thế nào? Nô Cương nói, kia lôi rơi vào các ngươi trong viện, ngươi biết không? Tần Thọ ngạc nhiên, rơi vào chúng ta trong viện không có a, trong viện một tấc thổ đều không có bị xét đánh qua, hoàn chỉnh đây. Ngươi xác định rơi chúng ta trong viện. Nô Cương lắc đầu nói, quá xa, quá nhanh. Bất quá, trên mặt trăng nước mưa rất ít. Dông tố gần như không thể thấy. Đột nhiên trời trong phích lịch, sợ không phải hiện tượng tự nhiên, chính các ngươi cẩn thận một chút, nếu là có chuyện gì. Tần Thọ nhãn tình sáng lên, trong lòng ấm áp, trong lòng tự nhủ, cái này huynh đệ không tệ a, đây là muốn hỗ trợ a. Liền nghe Ngô Cương một mặt ngưng trọng nói, hướng Tây chạy. Tần Thọ kích động nói, phía Tây có cái gì, chẳng lẽ có người có thể cứu chúng ta. Tần Thọ nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, cao nhân chỉ điểm thái kê hướng địa phương nào chạy, sau đó thái cây chạy tới thời điểm, đều có quý nhân tương trợ, từ đây một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Cho nên, Tần Thọ nắm lấy, Ngô Cương cũng hẳn là ý tứ này, cho nên có chút ít kích động. Sau đó liền nghe Ngô Cương lắc lắc đầu nói, phía tây có cái gì ta không biết, nhưng là ta tại các ngươi phía đông. Chớ liên lụy ta là được. Tần Thọ nghe xong, cơ lấy một khối cục đá liền đập tới, cút đi ngươi, ngươi cái chết không có lương tâm. Sau đó Ngô Cương thật chạy. Tần Thọ không còn gì để nói, bất quá Ngô Cương hắn nhớ kỹ, cái này thiểm điện là rơi vào nhà mình trong viện, thế nhưng là trong viện biến hóa gì đều không có. Như vậy, thiểm điện đâu? Tần Thọ không yên lòng, lại chạy trở về Nguyệt Cung bên trong, lúc này Hằng Nga ra, cười nói, Ngọc Nhi, ngươi tại sao lại trở về không cho phép trốn học nha? Không trốn học, ta chính là đi dạo, ngươi đi trước đi. Tần Thọ ước gì Hằng Nga đi nhanh lên, nếu như Nguyệt Cung bên trong gặp nguy hiểm, Tần Thọ khác không sợ, liền sợ Hằng Nga lâm vào nguy hiểm ở trong. Cho nên Hằng Nga sau khi đi, Tần Thọ trong Nguyệt Cung, trong trong ngoài ngoài tìm tầm vài vòng, kết quả cái gì đều không tìm được, một điểm xét đánh vết tích đều không có. Cuối cùng, Tần Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi Nguyệt Cung, đàng không mà lên, thẳng đến Thư Sơn mà đi. Giờ này khắc này, Nam Hải trong Long Cung, mở ra pháp trận, cách không nhìn về phía mặt trăng mấy đầu lão long trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, phán nửa ngày, kết quả nhìn thấy Hằng Nga một người bay ra, thẳng đến Thiên Đình đi. Tây Hải Long Vương ha ha cười nói, Hằng Nga một người ra, không mang kia con thỏ. Xem ra Hà tướng quân là đắc thủ, ha ha. Kia Hằng Nga đi Thiên Đình, sẽ không là đi cáo trạng đi Bắc Hải Long Vương tuổi tác nhỏ nhất, cũng lo lắng nhất. Cáo trạng hắn một cái nhỏ tiểu tiên tử, có thể hay không tiến Lăng Tiêu Bảo Điện đều khó nói đâu. Lại nói, là kia con thỏ trước gây chúng ta. Một con núi thỏ hoang, Ngọc Đế cũng sẽ không quá nhiều khó xử chúng ta. Cùng lắm thì, bồi hắn một tổ con thỏ chính là. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm cười nói. Đám người nghe vậy cười theo, hiển nhiên, tất cả mọi người không có đem cái này con thỏ cùng Hằng Nga coi ra gì, để ở trong lòng. Đúng lúc này, Quy Thừa Tướng bỗng nhiên hoảng sợ nói, mấy vị bệ hạ, mau nhìn. Bốn cái Long Vương nhìn về phía pháp trận, chỉ thấy một con thỏ từ mặt trăng trong sương mù bay ra. Sau đó vung tay lên, một chiếc xe ngựa lăng không bay ra, cái này con thỏ lên xe ngựa liền hướng Nam Thiên Môn đi. Bốn cái Long Vương lập tức trợn tròn mắt, từng cái đều cảm thấy mặt mo có chút đau. Sau đó bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng. Bắc Hải Long Vương nói, nhị ca, xem ra ngươi Hà tướng quân thất thủ. Giờ này khắc này, còn chưa có trở lại, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Xem ra, chúng ta là xem thường cái này con thỏ. Chưa hẳn, có lẽ Hà tướng quân là gặp cái khác phiền toái. Chư vị đừng quên, mặt trăng chính là cấm địa. Trong cấm địa có chút hung hiểm, cũng là bình thường. Tây Hải Long Vương nói. Nam Hải Long Vương sắc mặt một mảnh âm trầm, ngay trước nhà mình ba cái huynh đệ trước mặt, một con thỏ đều không thu thập được, quả thực có chút mất mặt. Đông Hải Long Vương ngao nghiêm nói, vậy liền chờ một chút đi, dù sao cái này con thỏ cũng không ở trên mặt trăng, chờ hắn trở lại hắn nói. Nếu là Hà tướng quân trở về, nghe hắn nói thế nào? Nếu là Hà tướng quân khi đó còn chưa có trở lại, lại phái người đi lên bắt kia con thỏ cũng không muộn. Đám người gật đầu, liên tục xưng là. Chương 145, cường giả trong mắt không có địch nhân. Nhìn xem xe ngựa nhanh như chớp vọt vào Nam Thiên Môn, Ma Lễ Thọ một mặt ước ao ghen tị, bất quá hắn cuối cùng vẫn không dám lên đi chào hỏi, đồng thời theo bản năng sờ lên mình trên lưng mới kim tiên, sau đó thận trọng giấu ở váy giáp phía dưới, không dám lại sáng ở bên ngoài trăng bước. Tần Thọ đi ngang qua manh thú viên thời điểm, lại không thấy kia tiểu thổ địa, Tần Thọ đợi một hồi, mắt thấy đến trễ, cái này mới rời khỏi manh thú viên, trong lòng thầm đủ, hẳn là tiểu thổ địa công công đùa ta chơi đâu. Hôm nay, Tần Thọ cũng không thấy được Thái Thái Nhạc, cái này tiểu hỏa kê chết sống cũng cải tà quy chính. Về phần chính Tần Thọ, vừa ăn hải sản tiệc, hắn bỗng nhiên đối với mấy cái này manh thú hứng thú chợt giảm, lại hoặc là tiểu thổ địa nguyên nhân, dù sao, hắn không có hạ thủ đi bắt cái gì, mà là thẳng hướng Thư Sơn đi. Thư Sơn chân núi, Tần Thọ thấy được một người quen tại dưới chân núi đi lòng vòng, do dự dự, chính là không lên núi. Tần Thọ tiến tới, xem xét, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, bê con huynh, ngươi làm gì vậy? Ngưu Đại Lực theo bản năng quay đầu, Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy Ngưu Đại Lực mặt mũi bầm dập, mắt lắc miệng lệch ra đứng tại kia. Một mặt xấu hổ cùng ngập bức. Tần Thọ nhịn không được ha ha cười nói, ta tạo. Ngưu Đại Lực, ngươi cái này tạo hình. Rất tân triều a. Ngưu Đại Lực mặt già tối sầm nói, con thỏ, ngươi cái này là chế rêu ta a. Tần Thọ nghe xong, Ngưu Đại Lực ngự khí mang theo vô tận hỏa khí, hiển nhiên gia hỏa này cũng không thích người khác cầm cái nói đùa. Thế là Tần Thọ cũng không cười, mà là chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nhìn xem Ngưu Đại Lực nói, đây cũng không phải là chế rêu, đây là thiện ý chế dễ ước. Khác nhau ở chỗ nào? A Ngưu đại lực thấy Tần Thọ thu liễm tiêu dung, ngựa khí cũng dễ dàng chút. Tần Thọ ngửa đầu vương trời, từng chữ nói ra mà nói, đương nhiên là có khác nhau. Cái gì khác nhau? Ngưu đại lực hỏi. Tần Thọ nói, một cái là hai chữ, một cái là bốn chữ, khác nhau lớn đâu. Ngưu đại lực, ta muốn ăn thịt thỏ. Tần Thọ cười hắc hắc nói, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Muốn ăn ăn thịt rồng đi. Đúng, ngươi cái này một thân vết thương chồng chất, chiến quả ra thân dáng vẻ, có phải là đánh thắng Tam Đại Ngốc bị ngươi đánh thành dạng gì không có xảy ra án mạng đi. Ngưu đại lực vừa nghe đến Tam Đại Ngốc, đỏ ngầu cả mắt, đang ngẫm nghĩ hôm qua bị ba cái to con ở trên người nhảy chẳng diện, khóc không ra nước mắt. Ngưu đại lực hừ hừ nói, ta sớm muộn sẽ thắng. Nói xong, Ngưu đại lực leo núi mà lên. Tần Thọ thấy thế, cười nói, ừm, ta tin ngươi. Ngươi tin ta? Ngươi không phải đùa ta? Ngưu đại lực hiếu kỳ hỏi. Tần Thọ đương nhiên mà nói, đương nhiên, ngươi Ngưu đầu nhân, chỉ ngươi vô địch a. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, trở nên lợi hại hơn, nhất định có thể thắng. Cố lên nha, thiếu niên. Ngưu đại lực ngạc nhiên, hắn đã lớn như vậy, chỉ ta vô địch là tín niệm của hắn, mặc dù tín niệm của hắn lại bị hiện thực nghiền ép, nhưng là hắn chưa hề buông tha. Hắn cũng tiếp xúc qua rất nhiều thiên chi kiêu tử, những người này bất kể vào lúc nào chỗ nào, đều sẽ bảo trì một lòng vô địch, mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, đều sẽ không thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình, bọn họ sẽ cố gắng đi siêu việt hết thảy mục tiêu. Cho nên, hắn chỉ nghe qua chỉ ta vô địch, chưa từng nghe qua chỉ ngươi vô địch. Cái này con thỏ đống nhiên tung ra một câu như vậy đến, hắn thật là có chút không thích ứng. Ngưu đại lực nhẫn nhịn nửa ngày, nói, con thỏ, nếu như ngươi muốn trở thành một cái cường giả chân chính, liền phải học được dựng nên một viên tâm của cường giả chân chính trong mắt, không có đối thủ. Tần Thọ hỏi, mặt ngươi đối tiên sinh thời điểm, cũng dám nói như thế, ta liền phục ngươi. Nếu như tiên sinh thưởng ngươi ăn thước, nhớ kỹ chia cho ta phân nửa. Ngưu đại lực. Vội ho một tiếng, Ngưu đại lực nói, ta nói chính là địch nhân, tiên sinh là ân nhân. Tần Thọ nói, trong mắt ta không có địch nhân. Ngươi quá ôn hòa. Thiên đình còn tốt, các thần tiên đều rất tốt. Đến địa tiên giới, ngươi liền sẽ phát hiện, kia mới là thế giới chân thật, huyết tinh, giết chóc cơ hồ không giờ khắc nào không tại trình diễn. Ngươi loại tính cách này, ở nơi đó rất khó sinh tồn. Bất quá, nếu như ngươi đi xuống, đến Tây Ngưu Hạ Châu, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi báo tên của ta, ít nhiều có chút tác dụng. Ngưu đại lực ngạo nghễ vô ngực nói. Tần Thọ sờ sờ tại mình sách nhỏ bên trên nhớ kỹ đầu này, Tây Ngưu Hạ Châu, gây chuyện, báo Ngưu đại lực danh tự. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện vừa đi. Đi tới, Ngưu đại lực vẫn là không nhịn được, hỏi, con thỏ, trong mắt ngươi không có địch nhân, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, trên mặt trăng trừ ta cùng hàng Nga, chỉ còn lại một cái tiểu phu, sau đó chính là Quế Hoa Thụ. Khó trách. Vậy ngươi về sau nên sửa lại. Ngưu đại lực nói. Tần Thọ lắc đầu nói, không thay đổi. Trong mắt ngươi không có địch nhân, cũng không biết phòng bị, ngươi dạng này rất dễ dàng bị người hố. Ngưu đại lực quan tâm nói. Tần Thọ cười nói. Không có chuyện, trong mắt ta có ăn. Ngươi chỉ có biết ăn. Ai Ngưu đại lực triệt để từ bỏ thuyết phục cái này không có thuốc chữa con thỏ. Mà con thỏ thì một mặt mê chi mỉm cười theo ở phía sau, nói thầm lấy, không có địch nhân, chỉ có ăn, ha ha cậu. Trên đường, Tần Thọ hỏi Ngưu đại lực liên quan tới địa tiên giới sự tình, Ngưu đại lực đơn giản điểm giới thiệu một chút. Kỳ thật Ngưu đại lực cũng chỉ là hiểu rõ Tây Ngưu Hạ Châu mà thôi, dù sao, địa tiên giới quá lớn, một người vạn 8.000 năm. Căn bản không có khả năng chỗ nào đều đi đến. Mà lại, địa tiên giới tông môn cũng tốt, yêu quái cũng được, địa bàn ý thức mạnh phi thường, kẻ ngoại lai xung loạn, rất dễ dàng gây tai họa. Cho nên, ra ngoài đi người vốn cũng không nhiều, lại sau khi đi ra chết đến một nhóm lớn, còn lại thì càng ít. Nhưng là có một chút là khẳng định, thật có thể đi khắp địa tiên giới người, không có chỗ nào mà không phải là trên trời dưới đất đều có thể có tên tuổi nhân vật, thiên chi kiêu tử, vạn thế hào kiệt. Nghe phía dưới phong vân biến ảo cố sự, Tần Thọ trong lòng cũng là thú huyết sôi trào. Nhiều như vậy núi, nhiều như vậy sông, nhiều như vậy đồ ăn, nhiều như vậy thị. Còn không cần giảng đạo lý, nắm đấm lớn là được rồi, quả thực chính là thiên đường A. Lên núi, tiến văn quốc cung, liền thấy Long Huệ đứng tại cửa ra vào, nói, tiên sinh hôm nay có việc ra ngoài, hôm nay nghỉ. Tần Thọ sững sờ, nghỉ. Long Huệ nói, đúng A, nghỉ. Các ngươi là cuối cùng đến, thông chi xong các ngươi, ta cũng nên nghỉ ngơi đi. Không có chuyện. Các ngươi có thể đi. Nói xong, Long Hoài đi. Tần Thọ giờ mới hiểu được, không phải Thái Thái Nhạc nha đầu kia cải tà quy chính, không đến muộn, không trộm đồ, nha đầu này tám thành là trộm xong trực tiếp về nhà. Ngưu đại lực nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại bắt đầu phát sầu. Nhìn ngươi dạng này, có phải là sợ về ký túc xá, bị người khác nhìn thấy, chê cười ngươi? Tần Thọ nói. Ngưu Đại Lực mặc dù không tình nguyện, bất quá vẫn là gật đầu. Tần Thọ nói, cái này còn không đơn giản đi ta vậy đi. Bất quá ta kia không có giường, ngươi được tự nghĩ biện pháp. Ngưu Đại Lực liếc qua trong phòng học cái bàn. Tần Thọ mắt sáng rực lên. Nhân tài A. Hắn đều không nghĩ tới A. Chương 146, ngôn xuất pháp tùy. Thế là, con thỏ cùng Ngưu Đại Lực chui vào văn khúc cung bên trong, chỉ nghe bên trong binh binh bang bang thanh âm không ngừng. Con thỏ, chúng ta có ba bàn lớn đủ, ngươi cầm nhiều như vậy làm gì? Gian phòng nhiều, về sau chiêu đãi khách nhân dùng. Bục giảng cũng không cần đi. Ăn cơm dùng. Kia là cánh cửa. Ách, tốt ta, cái này liền không phá hủy, đi đi đi. Về nhà. Sau đó một lớn một nhỏ hai bóng người lén lén lút lút đi. Con thỏ, ta cảm thấy, ngươi cầm nhiều như vậy, tiên sinh ngày mai sẽ phát điên. Sẽ không, ngày mai liền trả lại. Trả lại ngươi không phải muốn chiếm làm của riêng. Cho cười, thỏ ra ta là loại kia tùy tiện trộm không trả người a. Ta nhớ được văn khúc cung cổng có khỏa cây táo tới. Ảo giác, ngươi tuyệt đối ảo giác. Con thỏ, ngươi ngày mai thật sẽ đem cái bản còn trở về. Đương nhiên. Tần Thọ đương nhiên hồi đáp. Theo Tần Thọ, những này cái bản cũng chính là chịu đựng dùng một chút mà thôi, ăn đi, cũng không có linh khí, còn không bằng gặm quế hoa thụ vỏ cây, nhóm lửa đi. Cái đồ chơi này tuyệt đối không có chất gỗ lơ lỏng quế hoa thụ nóng quá. Cho nên, cũng chính là lâm thời giả mạo xuống giường mà thôi. Nhà mình thật vất vả khách tới, đương nhiên muốn hơi bố trí một chút, chỉ thế thôi. Về phần trường kỳ giữ lại dùng. Thật có lỗi, cái này con thỏ chết tiệt căn bản không có coi trọng những này cái bản. Hắn trong lòng có tinh thần đại hải. Cho nên, trả lại là nhất định. Thấy con thỏ trả lời như thế lực lượng mười phần, Ngưu Đại Lực khẽ gật đầu, biểu thị tin cái này con thỏ. Con thỏ, lần này cảm ơn ngươi. Ngưu Đại Lực nói. Tần Thọ phất phất tay nói, khách khí, cổ nhân nói, quan hệ có ba sát, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng một chỗ chơi gái qua. Ân, trời kỹ nữ. Hai chúng ta lại là đồng môn, lại cùng nhau chơi gái trời, nhất định phải quan hệ sát ta. Ngưu Đại Lực nghe phía sau, sững sờ, sau đó nghĩ đến thỏ vai môn lý luận, cái này mới nói, cũng đúng. Đúng, đây là vị nào thánh nhân nói. Tần Thọ sững sờ, vuốt cằm nói, hắn gọi con thỏ Ngưu Bức Thực Ngưu Bức Tặc Ngưu Bức Tư Cơ. Danh tự thật dài, tại sao ta cảm giác giống như là nói ngươi đâu? Ngưu Đại Lực hỏi. Không cần để ý những chi tiết này. Tần Thọ mặt mo đỏ ửng nói. Ra Nam Thiên Môn, Tần Thọ thả ra xe ngựa, hai người lái xe trở về Nguyệt Cung đi. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long Vương nhóm tập hợp một chỗ, nhìn thấy xe ngựa trở về, lập tức từng cái con mắt đều sáng lên. Con thỏ trở về, Hà tướng quân làm sao còn chưa có trở lại? Bắc Hải Long Vương có chút không kiên nhẫn được nữa. Nam Hải Long Vương nói, mà thôi, ta lại phái hai người đi qua nhìn một chút. Đối Hà tướng quân, huynh đệ các ngươi đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng. Bệ hạ. Hai cái dáng dấp giống nhau như lúc, không người, con lưng tướng Tôm đứng dậy, chắp tay hành lễ, nhưng sau lui ra ngoài. Bên kia, Tần Thọ mang theo Ngưu Đại Lực rơi xuống đám mây, tiến Nguyệt Cung. Ngưu Đại Lực vừa vào cửa liền thấy Nguyệt Cung bên trong duy nhất một vòng lục sắc, lông mày nhướn lên nói, con thỏ, cái này cây táo tốt nhìn quen mắt ta. Tần Thọ phất phất tay nói, cây táo đều như thế, ngươi nhìn quen mắt không kỳ quái, gian phòng của ngươi ở bên kia, cái bàn chính ngươi cầm, mình tìm địa phương ngủ a. Thỏ ra ta đi vòng vòng. Tần Thọ đối với Nguyệt Cung bên trong đạo thiểm điện kia canh cánh trong lòng, luôn luôn không yên lòng, thế là lại đi kiểm tra đi. Kiểm tra một vòng, lại cái gì cũng không có phát hiện, trong lòng cái này gọi một cái phiền muộn, thế là đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, nắm lấy lôi điện cùng nướng tôm quan hệ trong đó. Ngưu Đại Lực tìm xong một gian phòng ốc, vung xuống hai cái bản tử liệu cùng một chỗ làm giường dùng, sau đó cũng đi theo ra. Con thỏ, ngươi đang làm gì? Ngưu Đại Lực không hiểu hỏi. Tần Thọ nói, ngươi nói, ngày này bên trên bỗng nhiên sẽ đánh, rớt xuống một con nướng tôm là cái nguyên lý gì? Ngưu Đại Lực nghe xong lập tức vui vẻ, đừng đùa, nướng chim ta gặp qua, nướng tôm làm sao có thể tôm thế, nhưng là trong nước du lịch, lại không bay trên trời. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếng vang cực lớn, đinh tai nhức óc. Tần Thọ cùng Ngưu Đại Lực bị một tiếng này sấm sét giữa trời quang quanh toàn thân lông đều dựng lên. Tiếp lấy liền thấy một đạo màu đen lôi đình vạch phá bầu trời. Đồng thời hai tiếng phảng phất thứ gì bị điện giật đến như vậy, phát ra ba ba giòn vang. Sau đó hai người liền thấy hai cái chấm đen rơi xuống từ trên không, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng ba kít hai tiếng, hai đại đoàn đen xì đổ vật rơi vào trước mặt hai người. Mà kia tia chớp màu đen thì đột nhiên thay đổi phương hướng, đối Nguyệt Cung liền rơi xuống. Con thỏ xem xét, nhớ tới trước đó một màn kia, cắn răng một cái, cũng không chạy, hắn ngược lại muốn xem, cái đồ chơi này đến tột cùng là cùng thứ gì. Nhưng mà bên trên Ngưu Đại Lực lại đứng không yên, nhìn thấy con thỏ trận to trong mắt không chạy, coi là gia hỏa này sợ choáng váng, tranh thủ thời gian một thanh mang theo lỗ thai thỏ, xách lấy con thỏ liền chui vào Nguyệt Cung bên trong. Sau đó, Ngưu Đại Lực, ngươi kéo ta trở về làm gì? Tần Thọ kêu lên. Ta không kéo ngươi trở về, ngươi liền bị đánh chết rồi. A, cái này lôi rơi xuống, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Ngưu Đại Lực có chút ngộng. Tần Thọ mặc kệ hắn, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét tình huống, vòng quanh Nguyệt Cung chạy một vòng, quả nhiên, kia lôi đỉnh không thấy. Nguyệt Cung bên trong lông tóc không tổn hao gì. Ngưu Đại Lực chạy theo một vòng, gãi gãi quay đầu nói, kỳ quái, kia tia chớp màu đen rõ ràng rơi xuống, Nguyệt Cung làm sao lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ Nguyệt Cung có cái gì phòng hộ pháp trận? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ nhãn tỉnh sáng lên, có vẻ như đây cũng là một cái không tệ giải thích. Thế nhưng là, vì sao cái này pháp trận cùng lôi đình va chạm, lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Chẳng lẽ cái này pháp trận cường hãn đến mức kinh khủng như thế sao? Không nghĩ ra, cũng chỉ có thể buông xuống, quay đầu có cơ hội hỏi một chút người khác đang nói. Đúng lúc này, Ngưu Đại Lực hoảng sợ nói, ta tạo, con thỏ, thật có tôm rớt xuống. Tần Thọ nghe xong, tranh thủ thời gian túi lầu nhìn. Quả nhiên trên mặt đất hai cái dài hơn 2 mét màu đen, tôm hình dạng vật thể ghé vào kia không núp đích. Ngưu Đại Lực xé mở màu đen cháy tầng, lộ ra bên trong màu đỏ tôm xác. Nghe kia bay ra mùi thịt, hai người nước bọt nháy mắt thì chảy ra. Tần Thọ hỏi, tin. Ngưu Đại Lực gật đầu. Tần Thọ hỏi, biết cái gì nguyên nhân a? Ngưu Đại Lực lắc đầu. Vậy quên đi, ăn đi. Đoán chừng Lão Thiên gia biết nhà ta có khách nhân đến, một lần đưa tới hai. Thật sự là quá khách khí. Tần Thọ lắc đầu, sau đó cùng Ngưu Đại Lực ngồi ở trong sân, đắc ý bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Long Cung. Khởi bẩm Long Vương. Tôm he hai vị tướng quân hồn bài nát. Hà tướng quân hồn bài cũng nát. Một quân tôm báo cáo. Nam Hải Long Vương nghe xong, giật nảy mình. Cái gì ba vị tướng quân tất cả đều tử trận? Đáng chết con thỏ, hắn thật hạ tử thủ a. Không nên a, kia con thỏ không nên có thực lực như thế mới đúng. Đông Hải Long Vương đạo. Bắc Hải Long Vương nói. Ba vị ca ca, ta cảm thấy, bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, mặc kệ nguyên nhân gì, ba vị tướng quân là chết ở trên mặt trăng, tính thế nào, kia con thỏ đều thoát không ra liên quan. Tứ đệ nói có đạo lý, mặc kệ nguyên nhân gì, tìm kia con thỏ chuẩn không sai. Nhị ca, ngươi kia tướng tôm không được, ta cái này có một đắc lực chiến tướng, chính là Hàn Băng Cua Thành Tinh, một thân băng hàn giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tu vi có thể so với nhân tiên thất tinh cao thủ. Nguyện ý tiến về trợ trận. Tây Hải Long Vương kêu lên. Nam Hải Long Vương nghe xong, mặt đều đen. Làm gì nhìn ca ca thủ hạ kinh ngạc, ngươi liền ra khoe khoang đúng không? Thừa cơ trăng bước, muốn làm lão nhị đúng không? Bất quá Tây Hải Long Vương nói thật dễ nghe, Nam Hải Long Vương cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tây Hải Long Vương đại hỉ, vung tay lên truyền lệnh xuống, không bao lâu, một đoàn mây mù bay trên không trung, thẳng thăng Nguyệt Cung mà đi. Bên kia, Tần Thọ cùng Ngưu Đại Lực ăn đang sảng khoái đâu. Tần Thọ càng là cảm thấy thể nội nguyên khí càng ngày càng nhiều, cảm giác kia phá lệ tốt. Tâm tình phá lệ thư sướng. Đáng tiếc, vung ra ăn về sau, thỏ khẩu vị quả thực lớn, lớn như vậy một con tôm nhẹ nhõm đã ăn xong. Con thỏ vẫn chưa thỏa mãn mà nói, ăn ngon. Đáng tiếc, cứ như vậy một con, không đủ ăn a. Chương 147, ăn vào thoải mái. Bên kia, Ngưu Đại Lực cũng đã ăn xong, lau lau và miệng nói, ừm, hoàn toàn chính xác thiếu một chút. Bất quá cái này tôm coi như không tệ, chất thì tốt, bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí, rất bổ a. Xem ra đây không phải bình thường tôm, cũng không biết làm sao lại rơi tới nơi này. Bất quá, có loại này tôm ăn cũng không tệ rồi, ngươi liền thỏa mãn đi, đừng mơ ngộng hao huyền. Tần Thọ gật đầu nói, làm gì không muốn ngẫm lại lại không phạm pháp. Bất quá tôm ta có chút ăn đủ rồi, nếu là có cái con cua liền tốt. Phúc! Ngươi thật đúng là có thể nằm mơ, con cua a ha ha. Nếu là trên trời có thể rớt xuống con cua. Ta quản ngươi gọi ca. Ngưu Đại Lực ha ha cười nói. Kết quả tiếng nói mới rơi. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang. Hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, không thể nào. Sau đó đồng thời chảy nước bọt ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một điểm đen cấp tốc phóng đại, sau đó bịch một tiếng đập vào trước mặt hai người. Hai người theo bản năng nhìn về phía kia đen xì đồ vật, chờ phản ứng lại nhìn lôi đình thời điểm, phát hiện, lôi đình lại không có. Thao, lại không có bắt được hắn. Tần Thọ mắng một câu. Ngưu Đại Lực thì đi gỡ ra đen xì cháy xác, sau đó hoảng sợ nói, ta tạo. Con thỏ, ngươi chừng nào thì biết luyện ngôn xuất pháp tùy thật tờ mở đến rơi xuống một con cua. Tần Thọ nghe xong, trong lòng run lên, mau chóng tới nhìn xem, quả nhiên, lột khét lẹ sắc ngoài về sau, trước mặt thình lình nằm sấp một con 3 mét lớn con cua lớn. Toàn thân màu băng lam, nhìn giống như không có quen. Nhưng là trong vỏ hương khí lại bay ra, hiển nhiên, đây là chín mọng. Ngưu đại lực móc ra một cây đao đến, mở ra vỏ cua, hai người nhất thời say mê tại kia ngọt ngào mùi thịt bên trong. Tần Thọ trực tiếp ngửa mặt lên trời khóc lớn nói, tạ ơn lão thiên gia, ngươi đối ta thật quá tốt rồi, ô ô. Ngay tại Tần Thọ nổi điên thời điểm, Ngưu đại lực một mặt không cam lòng nói, ca, lần sau yếu điểm khác. Tần Thọ sững sờ, không nghĩ tới cái này Ngưu đại lực nói được thì làm được, hắn đột nhiên liền có thêm một tiểu đệ. Cảm giác này cũng thực không tồi. Bất quá, lần sau yếu điểm khác. Thật sự cho rằng đây là tại hạ tiệm ăn à, hô một tiếng phục vụ viên, muốn cái gì có cái gì à. Về phần khách khí, Tần Thọ đương nhiên không khách khí, cái này con thỏ thân thể không biết sống bao nhiêu năm, Ngưu đại lực mới mấy ngàn tuổi, cùng hắn so ra, Ngưu đại lực tiếng kêu ca, kỳ thật còn kiếm lời. Tần Thọ thậm chí xấu xa nghĩ đến, thật muốn dựa theo tuổi tác tính, không chừng hắn đều có thể làm Ngưu đại lực cha hắn tiền bối. Nếu như tính như vậy, Ngưu đại lực trở về có thể vô cha của hắn bả vai đến một câu, đại chất tử, về sau ta bảo kê ngươi. Tần Thọ lần không chú ý này công phu, bên kia Ngưu đại lực đã đem con cua tách rời, chân cua bên trong là tràn đầy thịt, gỡ ra vỏ cua, hai người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tràn đầy gạch cua, mười dặm phiêu hương A. Tần Thọ đời trước lúc nào gặp qua nhiều như vậy gạch cua, thậm chí đời trước ăn bữa con cua đều là xa xỉ phẩm, có thể ăn thịt cua cũng không tệ rồi, còn ăn gạch cua nằm mơ đâu. Nhưng là dưới mắt, 2-3 mét con cua lớn vỏ bọc bên trong đều là cao, cảm giác này. Tần Thọ cảm giác muốn điên rồi. Tránh ra, để ta chết tại gạch cua bên trong đi. Tần Thọ hoa hoa kêu to xông lên con cua thân thể, một đầu xông tới một cắn một cái gạch cua, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là cua hương, say mê hít mắt, ngao ngao kêu lên, hạnh phúc à. Ngưu đại lực đi theo cười ngây ngô, từ tu di trong túi xuất ra một thanh cái thìa lớn, không ngừng hướng ra đảo, nhét vào miệng bên trong. Trong lúc nhất thời, Nguyệt cung bên trong, một con trâu một con thỏ ăn chính là quên cả trời đất. Đúng lúc này, cổng truyền đến một tiếng còi âm thanh. Tần Thọ xem xét, chỉ thấy trên đầu tường nằm sấp một người, chỉ riêng cái cánh tay, ổ gà kiểu tóc, nhìn kỹ, chính là Ngô Cương. Tần Thọ mắng, ngươi là chó A cái mũi linh như vậy. Ta nhổ vào. Động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc. Con thỏ, ngươi không thể như thế không bạn trí của ta, có ăn ngon đều không gọi ta. Ngô Cương con mắt đều là lục sắc, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thọ phía dưới con cua lớn. Ngưu đại lực thì là sững sờ, hỏi, bằng hữu của ngươi. Tần Thọ hàm hàm hồ hồ nói, hàng xóm. Tiểu Cương Cương. Đi, nghĩ ăn thì ăn đi, tiến đến ăn. Đừng khách khí. Nghe nói như thế, Ngô Cương chỗ nào còn khách khí, ngã nhào một cái vượt qua đầu tường, chạy tới liền kéo dưới một cây lớn nhất càng cua tử, lập tức đẩy ra, lộ ra bên trong lóng ánh sáng long lanh thịt trắng, cắn một cái đi lên, đồng thời dương, ngửa mặt lên trời kêu dài nói, ăn ngon à. Trời người mô mô. Đế a, những năm này thèm chết ta rồi. Ngưu đại lực nhìn trước mắt cái này áo rách quần manh đáng thương dã nhân đối trời loạn khóc loạn gào. Cũng là một trận mộng bức, thọc Tần Thọ cái mông hỏi, đại ca, gia hỏa này điên rồi à? Tần Thọ phất phất tay nói, đừng để ý đến hắn, để hắn điên đi thôi. Chúng ta ăn của chúng ta. Tần Thọ biết, Ngô Cương gia hỏa này đối Viêm Đế là tràn đầy vô tận oán nghiệm, nhưng là chỉ vào thiên nổ mắng, hắn lại sợ chỉ mặt gọi tên bị Viêm Đế nghe qua, lại gặp tội. Cho nên, dứt khoát cố ý hàm hồ thiếu đi cái viêm chữ, đại ca gần cầu mắng không ngừng. Qua qua miệng nghiện. Thế là... Ba tên kỳ quái cùng tiến tới, phân lên cái này trên trời rơi xuống con cua. Cùng lúc đó, Nam Hải trong Long Cung. Tây Hải Long Vương chính suy hư đâu, ta kia tướng của quân, một thân thực lực tại tất cả tướng quân bên trong, đó cũng là nổi danh hảo. Nhất là kia một thân quái lực, lực lớn vô cùng, một đôi tay nhưng cắt đoạn binh khí. Không phải ta nói ngươi à, nhị ca, ngươi về sau bồi dưỡng thủ hạ thời điểm, không thể tùy tiện bồi dưỡng A lính tôm tướng cua, lính tôm tướng cua, tôm bên trong có thể có mấy cái có tiền đồ. Nam Hải Long Vương nghe những lời này, mặt đều tái rồi. Đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Báo. Khởi bẩm Long Vương, cua tướng quân hồn bài rách ra. Chính thổi ngưu bức Tây Hải Long Vương phất phất tay nói, đem con thỏ mang lên. Ách. Cái gì? Tây Hải Long Vương đột nhiên đứng dậy, trợn mắt hốt mồm, mặt mò đỏ bừng. Kêu báo cáo quân tôm nói, hồi Long Vương, cua tướng quân hồn bài rách ra. Trong nháy mắt đó, Tây Hải Long Vương chỉ cảm thấy mình ba cái huynh đệ, đồng thời nhìn lại. Ánh mắt kia liền như là ba cái bạc hai, ba ba đánh trên mặt của hắn, đau à. Nam Hải Long Vương nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, không qua người ta bất kể nói thế nào, đều là đến giúp mình bận điệu, mặc dù không có giúp thành, nhưng là chết người, hắn cũng không tốt thật bật cười, uống ba chén chúc mừng hạ. Thế là cố nén cười, nói. Tam đệ, nén bi thương. Tây Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin cái này tà, ta tự mình đi một chuyến. Tam ca, không cần dạng này. Ta có một tướng, chính là một đầu phi kình, trời sinh thể nội có một không gian, có thể nạp vật sống. Ta để hắn mang theo 800 thủy quân tiến đến, tất có thể bắt sống con thỏ. Bắc Hải Long Vương kêu lên. Tây Hải Long Vương nhướng mày, chính mình mới kinh ngạc, cái này tứ đệ liền muốn lên vị, làm gì cũng phải xoán vị a. Bất quá Nam Hải Long Vương nhìn Tây Hải Long Vương kinh ngạc, lại cao hứng, vội vàng nói, tứ đệ, theo ý ngươi. Chậm. Phía trước tướng tôm, tướng cua đều thất bại, vầng trăng này bên trên sợ là có huyền cơ. Ta cái này cũng có một tướng, chính là một thạch quy, dùng một đôi lưu tinh chủ y, uy lực vô tận, có thể trợ trận phi kình. Một mực không nói lời nào đại ca, Đông Hải Long Vương mở miệng. Nam Hải Long Vương nghe xong, lập tức đại hỉ. Chương 148, gia vị, nồi, nguyên liệu nấu ăn. Đông Hải Long Vương là đại ca, hắn xuất thủ liền không tồn tại bất kỳ ý tứ, trọng điểm là, thạch quy bản sự hắn biết cũng đã gặp, đây chính là nhân tiên bát tinh cao thủ. Bắt con thỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế là Nam Hải Long Vương vội vàng nói tạ, đa tạ đại ca cùng tứ đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Đông Hải Long Vương ha ha cười nói, nhà mình huynh đệ, hỗ trợ là hẳn là. Hắn cũng có mình tính toán nhỏ nhặt, mắt thấy mấy cái đệ đệ nhau nhau xuất thủ, hắn cái này đại ca lại không có điểm phản ứng, cũng không nói được. Mà lại, Nam Hải Long Vương thăm dò hai lần, Tây Hải Long Vương thăm dò một lần, Bắc Hải Long Vương xuất ra đại tướng mang binh lại đi, sợ là đã tính trước. Nếu là Bắc Hải Long Vương cầm xuống con thỏ, hắn cái này đại ca lại cái gì cũng không làm, không khỏi trên mặt mũi quá khó coi. Cho nên, Đông Hải Long Vương lúc này mới lập tức chen vào nói, để Thạch Quy đi cùng, đoạt một chút công lao, hiển lộ rõ ràng hạ nhà mình vũ lực, làm vững chắc đại ca địa vị. Đương nhiên, huynh đệ mấy cái xếp hạng là dựa theo tuổi tác sắp xếp, cũng không tồn tại thật xoán vị nói chuyện, nhưng là bị đệ đệ vượt qua mình, cảm giác kia, vẫn là khó chịu. Thế là mấy cái Long Vương đều mang tâm tư lẫn nhau cười ha hả, cứ như vậy đập định lần này chuyển phát nhanh đại quân. Khu khu, chính phạt, bắt thỏ đại quân danh lạch. Thạch Quy cùng Phi Kình hai người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Phi Kình điểm đủ 800 lính tôm tướng của Úc Biển Si các loại trong biển tinh quái, tất cả đều nạp trong cửa vào, vô vô cái bụng, hơi ngửa đầu nói, Thạch Quy đại ca, ta cái này 800 thủy binh, thả ra có thể tự thành một trận, nhưng khốn nhân tiên. Đợi chút nữa, đại ca chỉ cần đứng ở một bên, trợ uy là được. Thạch Quy nghe xong, cười ha ha, biết Phi Kình là sợ hắn đoạt công lao, Thạch Quy cũng không tức giận, cười nói, cũng tốt. Phi Kình lao đệ nếu có thể đem người chụp tới, ta cũng bất đi công phu. Nếu là không được, ta lại ra tay tốt, chờ bắt con thỏ, người ta cũng lấy một ngụm con thỏ canh uống. Phi Kình ha ha cười nói, đây là tự nhiên. Nói thật, tiếp vào thông báo thời điểm, ta còn tưởng rằng để ta đi nấu con thỏ đâu, cố ý chuẩn bị xong gia vị nhét vào trong bụng mang theo, kết quả là bắt, không phải hầm, ai. Không vui. Thạch Quy cười theo, có gia vị ngươi cũng không có nổi, mang theo làm gì dùng nhiều lời vô ích. Đi thôi. Hai người cười ha ha bên trong đằng không mà lên, thẳng thăng nguyệt cung mà đi. Nam Hải Long cung bên trong, các Long Vương tụ tại pháp trận bên cạnh, nhìn xem bóng lưng của hai người, cười ha hả trò chuyện một hồi hầm thọ sự tình. Đồng thời cũng cảnh giác nhìn chằm chằm màn hình, phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Mắt thấy hai người tới mặt trăng trước, tiến vầng trăng kia bên trên tầng mây bên trong, sau đó thì cái gì đều không thấy được. Cùng lúc đó, Tần Thọ, Ngô Cương, Nưu Đại Lực ba người ăn hải sản, thổi ngư bước. Vui vẻ ghê gớm. Mắt thấy lớn như vậy một cái con cua bị ăn chỉ còn lại xác. Nưu Đại Lực đánh lấy ở một cái nói, ăn thật sự sảng khoái, cái này so Thư Sơn đón đến rau quả thời gian thật tốt hơn nhiều. Đại ca, về sau ta theo ngươi lăn lộn đi, muốn ăn cái gì, ngươi hô một cuống họng liền đến. Cảm giác này, liền cùng làm ngọc đế giống như. Ngô Cương nói hiệu nói vượng, ta liền chưa nghe nói qua, nhà ai thần tiên có thể tâm tưởng sự thành rơi thức ăn ngon. Cái này tám thành là trùng hợp. Nào có trùng hợp như vậy nói rơi tôm, liền rơi tôm. Nói rơi con cua liền rơi con cua. Dù sao ta là tin. Nưu Đại Lực nói. Nô Cương hừ hừ nói, thật như vậy tà môn con thỏ, ngươi cho ta đến một nồi hải sản nồi lẩu thử một chút. Tần Thọ xỉa răng, cười hát hát nói, mặc dù ta cũng không tin ta có năng lực này, bất quá hô một cuống họng lại không phạm pháp, thử một chút liền thử một chút. Đến, nhìn kỹ, ta nhưng mở hô a. Lao thiên gia. Cho thỏ ra ta đến một nồi hải sản nồi lẩu. Hô xong về sau, trên bầu trời một điểm phản ứng đều không có. Nô Cương ha ha cười nói, ngươi nhìn, ta nói là trùng hợp đi, hô cũng vô dụng, ha ha. Nếu là cái này con thỏ hô một cuống họng liền đến nồi lẩu, ta chuyển cho hắn một môn tốt thần thông. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang. Ba người cọ từ dưới đất xuống lên, nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, không thể nào. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy tia chớp màu đen vạch phá bầu trời, tiếp lấy đôm đốp không ngừng bên tai, lờ mờ bên trong nghe được có người hô to một tiếng, ta giáp. Tiếp lấy liền nghe đạo một người khác hét lớn một tiếng, bày trận cản một chút, a, cháy mau. Sau đó liền thấy một cái màu đen đổ vật từ trên trời giáng xuống, đồng thời càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tránh ra. Ngưu đại lực hô to một tiếng, kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện con thỏ cùng nô cương sớm chạy xa. Ngưu đại lực hai mắt khẽ đảo nói, cỏ. Bành. Kia điểm đen rơi xuống, lại là một cái đường kính 5 mét núi nhỏ. Đỉnh núi hướng xuống, lực đạo vô cùng lớn, hiển nhiên nhìn như không lớn, trọng lượng lại không nhẹ. Ngưu đại lực cũng là xứng đáng tên của hắn, lực lớn vô cùng. Xong rồi tay ra tiếp được núi nhỏ, sau đó lắc một cái đem núi nhỏ lực lượng tất cả đều gỡ xuống dưới, sau đó hướng bên cạnh vừa để xuống, sau đó vội vàng thổi trong lòng bàn tay, kêu lên, hô hô. Thật nóng, hô. Cái đồ chơi này cảm giác là bị hỏa thiêu thấu, thật bỏng. Một bên khác, Tần Thọ lại không đáp lời, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời tia chớp màu đen. Thiểm điện quả nhiên quay đầu liền hướng Nguyệt Cung bay tới. Tần Thọ nói, tiểu cương cương, giúp ta xem một chút. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Làm sao mỗi lần đều hướng bên này bay? Nô cương ăn Tần Thọ nhiều như vậy ăn ngon, lần này không có từ chối, ngửa đầu đi theo nhìn. Tia chớp màu đen tới cực nhanh chớp mắt liền đến Nguyệt Cung trên không. Đúng lúc này, tia thiểm điện phảng phất đánh vào trên nước, trong hư không gợn sóng dập dờn bên trong, tia chớp màu đen vừa chạm vào về sau, liền biến mất. Tình huống gì Tần Thọ hoàn toàn xem không hiểu, quay đầu nhìn Nô cương. Nô cương híp mắt nói, không phải thiểm điện, không phải trận pháp. Không phải kết giới. Tần Thọ lông mày nhướng lên nói, kia là cái gì? Nô cương lắc đầu nói, không biết. Tần Thọ, Tây. Tiểu cương cương, ngươi nói hồi lâu, tương đương với không nói a ta muốn ngươi có cái gì dùng. Nô cương trợn nhìn Tần Thọ một cái nói, mặc dù không nhìn ra lai lịch của hắn, bất quá cái đồ chơi này đối ngươi không có ác ý, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tần Thọ vẻ mặt khó hiểu, lại hỏi vài câu, nô cương cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ là cam đoan, thứ này không có ác ý. Đúng lúc này, Ngưu đại lực hoảng sợ nói, ông trời ơi! Đại ca, Ngô Cương, mau đến xem a. Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngưu đại lực bò tới trên núi nhỏ đi, núi nhỏ kia cũng không phải trừ tới, mà là đỉnh núi đối mặt đất, từ góc độ này nhìn. Cái này thế nào thấy giống như là một cái nồi a Tần Thọ theo bản năng thầm nói. Ngô Cương lắc đầu nói, không phải nồi, là mai rùa, một đầu tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quy mai rùa. Thế nhưng là mai rùa tới, kia rùa đâu? Trong hư không, một con không có mai rùa lão quy sói khóc quỷ gào hướng Nam Hải Long Cung chạy tới. Đằng sau một con cá voi đồng dạng một mặt vẻ kinh hoàng, một bên chạy một bên thầm nói, thật là đáng sợ, may mắn thời khắc mấu chốt nếu không phải dùng 800 thủy quân ngăn cản, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này con thỏ quá độc ác. Chương 149, binh lên Nam Hải. Ngưu đại lực kêu lên, đừng xem, chính là mai rùa. Bất quá cái này trong mai rùa không có rùa, ngược lại là có một nồi hải sản. Nghe nói như thế, Tần Thọ cùng Nô Cương con mắt đều sáng lên, vội vàng leo đi lên nhìn tình huống bên trong, khá lắm, lớn như vậy trong mai rùa vậy mà tràn đầy hải sản. Tôm, con cua, con rùa, sò biển, ốc biển si, bạch tuộc, đầy đủ mọi thứ. Thần kỳ nhất chính là, trong này còn có gia vị. Tần Thọ nuốt ngụm nước bọt nói, đây là nồi tê cay hải sản á thêm điểm nước. Đoán chừng chính là nồi lẩu đi lão thiên gia đây là thật chiếu cố ta a. Thế là, Tần Thọ vận chuyển thần thông, vung tay lên, một mảnh thanh thủy rơi xuống, rót đầy mai rùa. Chỉ nghe xì xì không ngừng bên tai, kia là nước cùng nóng hổi mai rùa gặp nhau phát ra thanh âm. Cái này mai rùa cũng không biết có bao nhiêu bỏng, Tần Thọ thêm đầy một mai rùa nước, kết quả nước sừng sốt sôi trào. Hảo hảo một nồi hải sản, triệt để luộc thành nồi lẩu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sờ sờ cái bụng, lau lau nước bọt. Còn khách khí làm gì ăn đi. Vừa ăn, Tần Thọ vừa nói, tiểu cương cương, chính ngươi nói à, trên trời rơi xuống hải sản nồi lẩu, ngươi dạy ta ngưu bức thần thông. Nô cương vừa ăn cá mực chảo, một bên uống vào hải sản canh, đồng thời dùng sức gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Ngưu đại lực tò mò hỏi, đại ca, ngươi kia phóng thủy thần thông có chút cổ quái à, người khác đều là ngưng tụ trong hư không nước nguyên khí, ngươi giống như không phải. Tần Thọ ngạo kiều cười nói, đó là đương nhiên, thỏ ra ta thần thông. Há có thể cùng những cái kia phàm phu tục tử đồng dạng. Ngươi cái này thần thông gọi tên gì? Ngưu đại lực hỏi. Một bên trên hồ an biển nhét Ngô Cương cũng dựng lên lỗ tai nghe. Tần Thọ trang nghiêm mà ngồi nói, cái này thần thông lai lịch không nhỏ, uy lực cực lớn, hôm nay tình cảnh này, ta liền cho hắn lên một cái uy vũ bá khí, đáng giá hoài niệm danh tự. Cái gì? Ngưu Đại Lực hỏi. Tần Thọ nói, nước lẩu như thế nào?
Phúc!
Nô Cương một ngụm hải sản phun trên mặt đất. Ngưu Đại Lực nháy mắt bó tay rồi, gượng cười hai tiếng nói, Ngưu Bức, danh tự này, thật đặc biệt. Tần Thọ cảm thán nói, kia là tự nhiên. Nô Cương thấp giọng nói, con thỏ, ngươi nếu là tao đạp như vậy thần thông, về sau ta cái gì cũng không dạy ngươi. Ngưu Đại Lực kinh ngạc nhìn Nô Cương, không nghĩ tới thỏ thần thông vậy mà là Nô Cương giáo. Con thỏ không hiểu thần thông, tự nhiên nhìn không ra, nhưng là Ngưu Đại Lực lại hiểu, hắn nhìn ra, cái này con thỏ chiêu này phóng thủy thần thông nhìn không có gì, nhưng là vận chuyển phương thức cực đặc biệt, có khác với kiếp trước bên trên hắn biết hết thể khống thủy chi pháp. Có thể nắm giữ cao thâm như vậy khó lường đạo, cái này Nô Cương đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem vung ra cánh tay, dùng sức ăn Nô Cương, hắn thực sự là nhìn cũng không được gì, dứt khoát cũng không nghĩ, ăn chính là. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, vậy được rồi, đổi một cái tên, cho ta nghi mớn.
Ừm.
Có. Tên là gì? Hai người theo bản năng hỏi. Tần Thọ một nghe răng, nói, hôm nào lại nói, hiện đang dùng cơm. Hai người mặt lập tức liền đen, trong lòng mắng to, con thỏ chết tiệt. Mấy người tiếp tục mở ăn. Mà Nam Hải trong Long Cung. Long Vương bệ hạ. Ra đại sự á. Không có mai rùa thạch quy sói khóc quỷ gào chạy hướng Long Cung, thật xa liền hô.
Này.
Lớn mật cung đồ, Long Cung trọng địa, ý quan không ngay ngắn người không được đi vào. Hai tên quân tôm xin cá giao nhau phong bế đại môn, lực lượng mười phần kêu lên. Thạch Quy nghe xong lập tức sửng sốt một chút, túi đầu nhìn nhìn trên người của mình, làn da màu xanh lục nhiều một mạt chiều hồng, không phải ngượng ngùng, là tức giận. Lan đi. Thạch Quy một bàn tay đem hai cái quân tôm quất bay về sau, vọt vào Long Cung. Phi kình theo sát phía sau, để hai quân tôm đừng mù ồn ào, sau đó đuổi theo. Hai người tiến Long Cung đại điện, nhìn thấy bốn cái Long Vương về sau, quỳ xuống đất gào khóc. Long Vương bệ hạ, kia con thỏ quá độc ác. Ở trên trời bày ra kết giới, chúng ta đi vào liền bị mai phục. Cũng không biết cái kia trận pháp bên trong có cỡ nào đồ vật, một tia chớp tới muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh, sợ là không về được. Thạch Quy gào khóc. Phi Kình đi theo khóc, hắn biết rõ, xuất chinh thất bại khẳng định là phải bị phạt, muốn ít bị phạt, vậy thì nhất định phải vung nổi. Thạch Quy tại vung nổi cho con thỏ âm hiểm, trên đường thiết trận pháp. Hắn tự nhiên không thể vạch trần, đi theo phối hợp, ngao ngao kêu. Long Vương bệ hạ, kia con thỏ trực tiếp hạ tử thủ a. Chưa thấy qua như thế hung ác con thỏ, các ngươi nhưng muốn cho ta nhóm làm chủ a. Bốn cái Long Vương sớm liền thấy hai cái này hàng giả như là chó nhà có tang giống như trở về chạy, chỉ là không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bây giờ hai cái đại tướng khóc thành ngu xuẩn, hai cái ngu xuẩn chủ nhân Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cũng là một trận mặt mo đỏ bừng, cảm thấy mất mặt a. Mất mặt làm sao xử lý trước mặt nhiều người như vậy, đánh nhà mình tướng quân hiển nhiên là không thể nào. Thế là hai người nhìn nhau, linh cơ khẽ động, vung nổi đi. Thế là Đông Hải Long Vương vỗ bàn một cái, phẫn nộ đứng lên, cả giận nói, cái này con thỏ khinh người quá đáng. Ta để người đi bắt hắn tới tra hỏi, hắn lại một lời không hợp liền giết người, thật coi ta Long Cung không người nào không thành. Hồn nhiên quên mất, hắn bên trên nồi lẩu còn sôi trào đâu. Kia là tra hỏi a, cái này là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu ăn. Bắc Hải Long Vương đi theo cả giận nói, đại ca nói đúng, cái này con thỏ kiêu căng như thế. Chúng ta ha có thể nuông chiều hắn. Nam Hải Long Vương vốn là người bị hại, bây giờ nhà mình huynh đệ đều bị thua thiệt, hắn cũng không thể chơi nhìn xem, nói, đã như vậy, chúng ta tự mình đi một lần, gặp một lần cái này con thỏ, xem hắn đến tột cùng có năng lực gì. Đi. Tây Hải Long Vương ứng hòa. Thế là bốn cái Long Vương, điểm đủ binh mã 10 vạn thủy quân, chống trận đủ ưu gõ, thẳng thăng nguyện sáng mà đi. Giờ này khắc này, bốn người là chân nộ, hồn nhiên quên mất. Vầng trăng này mặc dù không tại thiên đình bên trong, lại như cũng là thiên đình địa giới. Bất quá bốn người hiển nhiên cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bọn họ sợ mang binh bên trên thiên đình, bị thiên đình ăn một cái mưu phản tội danh, nhưng là bọn họ đi mặt trăng, không tiến thiên đình, lại là một cái gần cầu. Đồng thời, suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, bắt con thỏ liền chạy, hẳn là cũng không có chuyện. Nhìn thấy các Long Vương đều muốn xuất phát, Nam Hải Long Vương cháu trai Ngao Tuế cắn răng nghiến lợi từ trong chăn leo ra, gơ hắn điểm thương thép, theo sau. Đứng tại đại quân phía trước, cũng là có mấy phần uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Cùng lúc đó, trên mặt trăng, Nguyệt Cung bên trong. Ngưu Đại Lực vẫy tay, kêu lên, không được, không được, thật chống đỡ không được. Các ngươi ăn đi. Nô Cương sờ lấy cái bụng, đánh lấy ở một cái nói, thoải mái a. Nếu không phải cái bụng không ăn được, ta thật muốn ăn hắn cái 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc, không có rượu, nếu không, rượu ngon phối hải sản, đấu qua thần tiên a. Ngưu Đại Lực ha ha cười nói. Lần sau ta mang cho ngươi rượu. Tần Thọ nghe xong, trong tay con cua kèm chút rơi trên mặt đất, trong mắt chừng một cái nói, ngươi dám. Chương 150, ta chính là nhìn cái náo nhiệt. Ngưu Đại Lực ngạc nhiên nói, đại ca, thế nào? Tần Thọ nói, ngươi nếu là cho hắn mang rượu tới, chính ngươi cùng hắn uống xong, nếu không không cho phép mang. Ngưu Đại Lực không đốc, nghe xong lời này, đã cảm thấy có vấn đề, nhìn nhìn lại mặt mo đỏ bừng Nô Cương, khít mắt, hỏi dò, Nô Cương lão ca có phải là tiểu phẩm không tốt? Tần Thọ ha ha nói, ngươi hỏi chính hắn. Nô Cương lúng túng nói, vẫn được. Ta tiểu phẩm vẫn được, hắc hắc. Tần Thọ hai mắt lật một cái, Ngưu Đại Lực nháy mắt cái gì đều hiểu. Ngưu Đại Lực móc ra bình rượu, nói, đại ca, nếu không hai chúng ta uống đi. Tần Thọ nghe xong, lông mày nhướng lên, lập tức cười nở hoa, mặc kệ Nô Cương ú oán ánh mắt, nói, ừm. Không sai, chúng ta hát. Thế là, một trâu một con thỏ cầm hai cái lớn bình rượu, ừ ngực uống quên cả trời đất. Thời gian dần qua tiểu kình dâng lên, hai tên gia hỏa kề vai sắt cánh bắt đầu nói mê sảng. Nô Cương thấy thế, lắc đầu, chịu đựng uống rượu xúc động, một mình ăn nồi lẩu. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng trống trận, ầm 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 tiếng trống như là thiên lôi quần quận mà đến, thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe được thanh âm này, Tần Thọ lỗ tai run lên, gật gù đắc ý thầm nói, lần này nhiều như vậy lôi điện. Ngưu Đại Lực say khướt mà nói, ha ha. Đại ca, ngươi đây cũng quá không học thức. Đây không phải tiếng sấm, đây là tiếng trống trận. Ha ha. Nấc. Ách. Ân tiếng trống trận có người ở trên trời đánh nhau đâu. Tần Thọ ngạc nhiên, đánh nhau ngươi không nghe lầm chứ, cái này là nhà nào ngu xuẩn ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, chạy đến nơi đây đánh nhau bất quá đánh nhau tốt, đi, cầm nồi lẩu chúng ta đi lên vừa ăn vừa uống, vừa xem náo nhiệt. Ngưu Đại Lực đi theo cười hát hát nói, ý kiến hay. Tần Thọ nói xong, say khướt nhìn về phía Ngô Cương, hỏi, tiểu Cương Cương, ngươi đi không? Kết quả liền thấy Ngô Cương con hàng này đã chạy đến cửa chính, chỉ còn lại cái bóng lưng. Tiểu Cương Cương, ngươi đi đâu? Tần Thọ gấp. Ngô Cương lại cũng không quay đầu kêu lên, đi tiểu. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, Ngô Cương cũng không có trở về. Ngưu Đại Lực say khướt cười nói, đại ca, ngươi cái này huynh đệ tiết liệu rất lớn à, đi tiểu 10 phút đồng hồ, còn chưa có trở lại. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, mặc kệ hắn, chúng ta đi xem trò vui. Đúng lúc này, đầu bên trên truyền đến gầm lên giận dữ, con thỏ, ta chính là Nam Hải Long Vương, ngươi tàn sát ta các biển hải tướng, tội nghiệt ngập trời. Hôm nay ta đại quân áp cảnh, ngươi nhanh chóng ra, thúc thủ chịu trói. Tần Thọ lắc đầu, hỏi Ngưu Đại Lực nói, bọn họ nói cái gì? Ngưu Đại Lực lắc đầu nói, không nghe rõ. Không quản bọn họ, đi lên xem náo nhiệt đi. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ mang theo Ngưu Đại Lực, đàng không mà lên, bay càng ngày càng cao, dần dần. Tần Thọ nhìn thấy mặt trăng bên ngoài tình kỳ phấp phới, mây đen bốc lên, phía trên đứng đầy lính tôm tướng cua, ô quy vương bát vân vân. Mấy cái đại kỳ bay phấp phới, trên đó viết một chữ to, ngao. Đại quân phía trước, chính giữa, bốn cái long vương cũng xếp hàng ngồi, sắc mặt trang nghiêm. Hai bên là một đám võ tướng, tay cầm các loại binh khí, từng cái hung thần ác sắt trừng mắt hạt châu, nhất là cái kia không có con rùa sắc con rùa, nhìn thỏ mắt thần cách bên ngoài hung ác. Nói cho đúng là nhìn xem Ngưu Đại Lực dơ xác rùa đen phá lệ hung ác. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Còn có con kia to con cá voi tinh, con mắt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết tại cửu thị cái gì. Đại ca, người ta đánh nhau, chúng ta không cần áp sát quá gần, nếu không dễ dàng bị cuốn vào, chúng ta ngay tại cái này ăn đi. Vừa ăn vừa nhìn, thật tự tại a. Ngưu Đại Lực đánh cái này nấc, vung xuống mai rùa, cười ha hả nói. Thông minh. Tần Thọ dựng thẳng lên một cây ngón cái, cũng ngồi xuống. Cứ như vậy, một trâu một con thỏ, tại 10 vạn lính tôm tướng cua, tứ đại long vương ánh mắt phẫn nộ bên trong, ngồi xuống, ăn hải sản nồi lẩu, uống rượu, còn thỉnh thoảng đến một câu, bọn gia hỏa này làm sao còn không đấu võ. Xem ra, quân địch còn chưa tới đâu, bọn họ chờ ở tại đây đâu đi. A, chúng ta ăn. Ừm, chúng ta ăn. Mấy cái long vương lập tức phát hỏa. Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Cái này con thỏ quá càn rỡ. Giết ta hải tướng, hầm thành nồi lẩu. Còn tại tam quân trước mặt ăn. Diêu võ dương ai. Càn rỡ. Quá càn rỡ. Chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người. Khinh người quá đáng. Nam Hải Long Vương triệt để phát hỏa, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, tốt một cái không coi ai ra gì con thỏ, ai đi đem cái này con thỏ chụp tới, trùng điệp có thưởng. Phi Kình nghe xong, tiến lên một bước nói, mặt tướng nguyện đi. Tại bọn họ trong mắt, bọn hắn tới, con thỏ cũng tới, đây chính là tới nên chiến. Lúc này võ tướng khiêu chiến, bình thường đối phương đều muốn có người ra ứng chiến, nếu không chẳng khác nào là tự hỏi đánh không lại, tranh chiến. Cái này tương đối mất mặt. Nhưng là bình thường chỉ muốn tới, cũng sẽ không tránh chiến. Cho nên, một bụng tức giận phi kình, giờ này khắc này nhảy ra, tự nhiên là muốn báo thủ. Nam Hải Long Vương nói, chuẩn, đi thôi, bắt con thỏ, trùng điệp có thưởng.
Vâng.
Phi kình lĩnh mệnh, quay người ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước vọt tới phía trước nhất. Theo bên này người càng ngày càng nhiều, đi ngang qua tán tiên cũng nhao nhao nhích lại gần, nhìn thấy phi kình ra, lập tức có người nhận ra phi kình. Kia là Bắc Hải phi kình tướng quân khá lắm, gia hỏa này thế nhưng là nhân tiên thất tinh cao thủ. Am hiểu nhất trong bụng tàng quân đội mới ra, tự nhiên thành trận, chiến lược kinh người, nghe nói giết qua bát tinh nhân tiên. Khủng bố như vậy. Vậy cái này con thỏ, há không là chết chắc. Nghe được người xung quanh nghị luận ầm ĩ, phi kình khỏe miệng đã phủ lên một vòng tiêu dung, hét lớn một tiếng, con thỏ, ta chính là Bắc Hải Long Vương dưới trướng phi kình tướng quân là vậy, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Tần thỏ lỗ thai lắc một cái, ngây ngẩn cả người, chỉ mình nói, Tây. Đầu óc ngươi có bị bệnh không, ngươi khiêu chiến ta? Khiêu chiến không, chỉ là thuận tay bóp chết mà thôi. Phi kình vô cùng miệt thị đạt được, hắn thấy, trước mắt cái này con thỏ không có gì sáng chói địa phương, hắn xuất thủ đều là giết gà dùng đao mổ trâu, thuần túy là lãng phí thể lực. Tần thọ ngạc nhiên, kẹp lên một cây con cua chân, thổi hai lần nói, lúc nào nhìn cái náo nhiệt đều hung hiểm như thế. Đúng lúc này, Ngưu Đại Lực nghe xong phát hỏa, trong tay càng cua kín đáo đưa cho tần thọ nói, ngoan nó, ăn bữa cơm đều không yên tĩnh, đại ca, ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Ta giúp ta đi lên, đợi lát nữa trở về ăn. Nói xong, Ngưu Đại Lực hơi ngửa đầu, liền xông ra ngoài. Tần thọ kêu lên, Ngưu lao đệ, ngươi được sao? Nhưng mà, giờ này khắc này nói cái gì đã trễ rồi, Ngưu Đại Lực đã xông ra mặt trăng, thẳng đến phi kình mà đi. Tán tiên nhóm thấy thế, cũng là sương sở. Tới một con châu tinh. Cái này châu tinh được sao? Không biết, chưa thấy qua. Quả nhiên là nghẽ con mới để không sợ cọp, cái này nghẽ con tinh sợ là không biết phi kình tướng quân lợi hại a, ta đoán cái này châu tinh sống không quá ba hơi. Ta giúp ngươi đếm ngược, ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, dữ dội Ngưu Đại Lực. Phi kình thấy thế, cười ha ha, hai tay mở ra, nhiều hai cây đại đao, há to miệng rộng, cười gần nói, lấy trước ngươi tế đao. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng kinh hô, cẩn thận. Sau đó liền thấy một cái đầu trâu cấp tốc phóng đại, đối phương một quyền thẳng oanh hắn mặt. Phi kình không kịp nói cái gì, song đao hoành ngăn. Oanh. Ngưu Đại Lực nắm đấm nện ở phi kình song đao bên trên, hắn phảng phất bị núi lập chúng, căn bản ngăn không được. Song đao trực tiếp bị nắm đấm đè ép nện trên mặt của hắn, ngũ quan đều bị nện bình. Không đợi phi kình kêu lên thảm thiết, quyền thứ hai đến. Oanh. Song đao nổ nát vụn. Quyền thứ ba. Oanh. Phi kình tại chỗ bị nện bay ra ngoài, hai mắt trắng dã, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, toàn trường xôn xao. Cái gì? Phúc. Làm sao có thể? Ta ngoan ngoan. Ba quyền liền đánh ngất xỉu phi kình, gia hỏa này tối thiểu nhất là thất tinh nhân tiên A. Ta còn không có đếm tới hai đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tránh. Đáng sợ, cùng tránh. Tìm đường chết nghe con A, ngay trước Long Vương mặt giết phi kình, Long Vương chi nộ, hắn như thế nào ngăn cản Long Vương cũng không phải nhân tiên A, đó cũng đều là địa tiên A. Cái này nghe con sợ là sống không quá hôm nay. Ngưu Đại Lực tựa hồ căn bản không có để ý những vật này, hắn cũng còn không ngừng tay ý tứ, một phát bắt được phi kình cái đuôi, sau đó vứt cho sau lưng Long Vương. Đám hải quân một cái bá khí cái hót, cứ đi như thế. Vừa đi, Ngưu Đại Lực vừa nói, đại ca, cái này mới mẻ, chúng ta ăn cái này đi. Tần thọ nhìn xem trong tay càng cua, còn nóng hổi đâu. Dựng thẳng lên một cây ngón cái nói, Ngưu bức. Cổ có quan công hâm rượu trảm hoa hùng, hiện có Ngưu Đại Lực cua nóng nện phi kình, Ngưu bức. Đại ca, con cá này làm sao ăn? Ngưu Đại Lực đem phi kình ném tới mai rùa ở bên cạnh, hỏi. Tần thọ nhìn xem này đầu cá thân người phi kình tướng quân, cụp cụp miệng. Có chút khó khăn mà nói, huynh đệ, cái này, trước đặt vào đi. Tần thọ mặc dù tham ăn, nhưng là chính như hắn thái độ đối với hao thiên quyển, những này thành tinh tinh quái, trong mắt hắn thật không thể xem như nguyên liệu nấu ăn. Dù sao, từng cái có bản thân ý thức, biết ăn nói. Nếu như không là địch nhân, không chừng còn có thể ngồi xuống uống hai chén, thổi buổi sáng bao nhiêu ngưu bức. Dạng này tinh quái, hắn thấy thế nào, đều hẳn là khi người đến xem. Bỏ vào trong nồi nấu. Cái này cùng ăn người cảm giác không sai biệt lắm, trong lòng của hắn bản năng có chút phản cảm. Trong nồi có lẽ cũng là như vậy tinh quái, nhưng là tần thọ ăn trước nhưng không biết ta. Mà lại, đều hiện nguyên hình, làm quen, tần thọ chưa thấy qua bọn họ nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, tự nhiên cũng không có cái gì nhẫn lòng không đành tâm nói chuyện. Như vậy cũng tốt so, có chút người ăn thịt chó không có vấn đề, nhưng là ngươi để hắn cầm đao đi giết một con bị trói lại, tội nghiệp nhìn xem chó của ngươi, hắn liền không làm được. Đạo lý không sai biệt lắm. Tần Thọ nghĩ như vậy, nhưng là hắn kiểu nói này, các Long Vương phát hỏa, khá lắm, trước đặt vào làm gì, cái này còn giữ ăn bữa khuya đâu. Quá phách lối. Thật quá phách lối. Thạch Quy tiến lên phía trước nói, mặt tướng nguyện ý ra sân một trận chiến. Nam Hải Long Vương nói, chuẩn. Thạch Quy lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng, toàn thân nháy mắt hóa đá, lang không cầm ra hai thanh lưu tinh chủ y, hét lớn một tiếng nói, ai đến đánh với ta một trận. Tần Thọ nhìn xem Thạch Quy kia hung hãn dáng vẻ, tựa như khuyên ngưu đại lực chớ đi, cái này có chút mánh. Đông Hải Thạch Quy xuất trạm. Cái này Thạch Quy ta gặp qua, chính là Đông Hải đáy biển một ngọn núi sơn tinh, sơn hình dáng như rùa, cho nên cứ gọi Thạch Quy. Nhục thân thoát thai núi đá, cứng rắn vô cùng, có thể lớn có thể nhỏ, lực có thể thôi núi lở thạch. Chính là bát tinh nhân tiên, mạnh hơn phi kình đâu chỉ mấy lần, cái này châu tinh mạnh hơn, sợ là cũng phải bị chấn áp. Bát tinh nhân tiên A, thả tại địa tiên giới, đó cũng là một phương nhân vật. Cái này nghe con sợ là muốn thảm. Tứ Hải Long Vương chấn thủ Tứ Hải nhiều năm, thủ hạ mặc dù không coi chân long, lại có vô số hải tộc số lượng đông đảo, năng nhân dị sĩ vô số. Cái này con thỏ cùng nghe con trêu chọc phải những người này, phiền phức không nhỏ. Hôm nay, sợ là khó thoát kiếp nạn này. Kìa con thỏ cũng không phải người tốt, bị thu thập cũng tốt, bất quá Tứ Hải Long Vương làm như vậy, thiên đình mặc kệ a. Trong đám người, một mặt râu trắng lao nhân ha ha cười nói, trời cao hoàng đế xa là một. Hai, Tứ Hải Long Vương cùng thiên đình quan hệ rất vi diệu, bọn họ là theo Long Sơn chạy đến. Long tộc kiêu ngạo, không phục thiên đình quản, mình phong sơn không ra, ngăn cái. Thiên đình đối với cái này cũng không thể tránh được, thiên đình một mực lại nghĩ biện pháp thu Long Sơn trúng rồng, làm sao một mực không có cơ hội. Bốn người bọn họ xuất hiện, cho thiên đình cơ hội. Nói trắng ra là, chiếu cố tốt bốn người bọn họ, cho bọn họ đặc quyền, cho bọn họ tại địa tiên giới hành tẩu tự do, cho bọn họ khổng lồ hải vực cùng tài nguyên, chính là làm cho Long Sơn quần Long nhìn. Một bên là đồ đệ chật hẹp, tài nguyên thiếu thốn Long Sơn, một bên là vô tận sông núi, biển cả, sớm muộn sẽ có rất nhiều rồng bắt trước Tứ Hải Long Vương tìm nơi nương tựa thiên đình. Trước lúc này, Tứ Hải Long Vương sẽ không bị trọng dụng, nhưng cũng sẽ không bị vứt bỏ. Bọn họ là cọc tiêu, cũng là mồi nhử. Trên thực tế, những năm này thiên đình đã thu được không ít hiệu quả, không thấy thiên đình rồng đã nhiều một chút ta, mặc dù đại đa số là tạp huyết long, lại cũng không tệ. T, đại ca lợi hại A, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Người từ chỗ nào nghe? Lão nhân một mặt ngạo kiều mà nói, tiểu thuyết. Cọ lại là ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi xem trọng một bên nào. Lão nhân cười ha ha, liếc qua kia con thỏ, vô cùng u oán mà nói, cái này con thỏ như thế mập. Sớm một chút nấu tốt, giữ lại là tai họa. Đáng người. Bên kia, Ngưu Đại Lực đã đi tới Thạch Quy trước mặt. Thạch Quy hừ lạnh một tiếng nói, ngươi ra tay đi, để ngươi bà chiêu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Ngưu Đại Lực đã xuống tới, hừ lạnh nói, trên chiến trường còn bức bức lại nhải, lễ nhượng ba quyền, ngươi là không chết qua a. Đang khi nói chuyện, Ngưu Đại Lực đã một quyền đập vào Thạch Quy lưu tinh chủ y lên. Thạch Quy trực tiếp bị đánh liền lùi lại hơn 10 bước, lực đạo chi lớn. Nhìn các Long Vương cũng cau mày lên. Thạch Quy cũng là mặt mo đỏ bừng, không cam lòng gào thét một tiếng, dung thân một bên, hóa thành 10 trượng cự nhân, gầm thét lên, con nghe con, lại đi thử một chút. Kết quả vừa nghiêng đầu, Ngưu Đại Lực hết rồi. Người đâu? Thạch Quy kêu to. Cẩn thận, trên đầu. Có người kinh hô. Thạch Quy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chân to nha tử ẩm vàng rơi xuống. Thạch Quy trợn to trong mắt kêu lên, tốt lớn. Và anh. Thạch Quy bị một cước giẫm tại dưới chân. Vỡ nát. Tiên huyết nhiễm lấy hòn đá tứ tán tại không trung, mấy khối rơi vào Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ nhìn cái này cự vô bá đồng dạng Ngưu Đại Lực, nhìn nhìn lại dưới chân vỡ nát Thạch Quy, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên giật cả mình, tất cả tiểu tình đều đi qua, thanh tỉnh. Đây là Tần Thọ xuyên qua mà đến về sau, lần thứ nhất trực tiếp như vậy nhìn thấy thần tiên đấu pháp, đồng thời có người chết đi. Đối với một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại người Hoa, đối với một cái sống không biết gặm bao nhiêu năm vỏ cây. Chưa thấy qua ngoại nhân con thỏ đến nói đều là to lớn lực trùng kích. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Sau đó, hắn liền cảm giác thể nội huyết dịch phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu gia tăng tốc độ, điên cuồng gia tốc, càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng đỏ. Chương 152, hoảng được một bước. T. Một quyền, một cước, giết Thạch Quy. Ông trời ơi, cái này Ngưu Tinh đến cùng lai lịch gì còn trẻ như vậy, sức chiến đấu lại khủng bố như vậy. Thật là đáng sợ. Thất tinh nhân tiên. Dâu trắng lao nhân hí mắt, nhìn lấy trong tay một khối la bàn, trên la bàn lóe ra 7 viên tinh, mũi tên chỉ vào Ngưu Đại Lực. Làm sao có thể? Không có khả năng. Thất tinh nhân tiên, giết bát tinh nhân tiên như là giết gà, cái này sao có thể ngươi nói hắn là cựu tinh nhân tiên ta còn tin mấy phần. Tin hay không tùy các ngươi, bất quá cái này châu, không phải bình thường châu. Lão nhân nói. Lai lịch gì? Không biết. Lão nhân vô cùng dứt khoát nói. Cắt. Ngươi dám giết ta ái tướng. Đông Hải Long Vương nổi giận, đột nhiên đứng dậy, Long Bảo không gió mà bay, sau lưng thủy quân đi theo bộc phát ra vô tận sắc cơ. Giết thì đã có sao Ngưu Đại Lực quay người, thân thể khổng lồ ngạo nghễ lập tại giữa thiên địa, một thân khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương. Một người đối hùng binh 10 vạn, lại toàn vẹn không sợ. Cái này Ngưu Tinh, hảo hảo bá khí. Đáng tiếc, Long Vương nổi giận, hắn chú định máu phun ra năm bước. Đây chính là Tứ Hải Long Vương, bốn đại hải vực bá chủ, trong nước đế vương A. Mặc dù bọn họ thoát ly Long Sơn, thiếu đi tổ Long gia trì, nhưng là đầu nhập thiên đình về sau, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Một thân tu vi sợ là đã sớm đạt tới địa tiên đỉnh phong đi. Cái này Ngưu Tinh, sợ là muốn thảm. Đông Hải Long Vương còn không có ra sân, Nam Hải Long Vương đã tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng nói, đại ca, chuyện này từ ta Nam Hải mà lên, cũng làm kết thúc Nam Hải, ta đến. Nam Hải Long Vương ngao khâm năm con một chảo, trong tay dâng lên một đám lửa, hỏa diễm bên trong truyền ra rồng ngâm thanh âm, tiếp lấy hóa thành một đầu ngàn trượng màu đỏ hỏa long, cuộn tại ngao khâm đỉnh đầu, long mục uy nghiêm như trời, chỗ đến. Tất cả mọi người không người cảm giác nhìn thẳng. Hỏa Long khó trách Ngao Khâm yêu nhất xuyên quần áo màu đỏ, nguyên lai là một đầu Hỏa Long a. Hỏa Long quản biển, chậc chậc. Ngươi biết cái gì Nam Hải thuộc hỏa, Ngao Khâm trưởng khống nhân gian hỏa hoạn, nhị muội chân hỏa cùng lôi điện. Muốn nói sức chiến đấu, tuyệt đối bưu hãn. Sợ là điệu tiên bên trong đều là có thể có tên tuổi.